Chương 207, hệ bạ rẻ mẹ si ạ đặc biệt. Chính phủ không quả thật không có chút nào đơn giản, đều thuần thục lục thức và vận dụng trái ác quỷ nhuần nhuyễn. Đặc biệt là có nhiều tên còn đã thức tỉnh năng lực trái ác quỷ. Số 4 là hệ bạ rẻ mẹ si ạ thức tỉnh, điều khiển ma sát của bản thân và môi trường xung quanh. Số 7 là hệ ZOAN thức tỉnh với thể lực, sức mạnh và sức hồi phục kinh người. Còn số 5, tuy rằng chưa thức tỉnh nhưng sức phòng ngự lại cao tuyệt vời. Đến tận bây giờ tổ cần mới biết vì sao ba người này ban đầu lại tự tin có thể bắt được hắn, cho dù trước đó hắn đã từng đẩy lùi cả ảo kỳ gì và rẻ phi. Mỗi người đều rất mạnh, nhưng vẫn chưa sánh bằng đô đốc hải quân, theo lý thì không dám tự tin bắt được tổ cần mới đúng. Nhưng nếu như số 4 hỗ trợ thì khác, hắn chỉ cần can thiệp vào môi trường, giảm thiểu ma sát cho số 5 và số 7 thì đã trợ giúp hai tên này mạnh lên trông thấy. Khi được số 4 hỗ trợ, tên số 7 căn bản không chút nào kém hơn một đô đốc bình thường. A, nếu như tên số 5 kia không ngoại ý muốn chết thì có lẽ bây giờ tổ cần đã đối mặt với hai người có thực mực đô đốc. Chưa kể khả năng quấy nhiễu của số 4 lên cơ thể của hắn, hạn chế thực lực đi đáng kể. Như vậy tổng hợp lại thì ba tên này phát huy ra thực lực mạnh hơn ảo kỳ gì và rẻ phỉ hồi trước, trong khi tổ cần bị hạn chế thực lực. Do đó ba tên này hoàn toàn tự tin bắt được tổ cần. A, tuy hiện nay số 5 đã chết nhưng hai tên này vẫn đang áp chế tổ cần tuyệt đối, làm hắn không có cách nào phản công. Liên tục dính phải đòn đau, tổ cần biết hôm nay không thể tiếp tục nữa. Hắn đã đến giới hạn của cơ thể, không thể duy trì thêm. Trận chiến một đấu ba này hắn thua, nhưng ít nhất vẫn giết chết được tên số 5, coi như kiếm lợi. Hệ thống, nhảy qua không gian đi. Tô Cơ thấy hai tên này chuẩn bị tấn công, cười lạnh nói. Sau đó thân hình của hắn biến mất trên đảo, trực tiếp xuất hiện trên tàu ngọc trai đen. Thuyền trưởng, thủ lĩnh, ngài ổn chứ? Tránh ra, nhanh mang vào phòng chữa bệnh. Thấy Tô Cơ thương tích đầy mình xuất hiện, mọi người lập tức trở nên hỗn náo. Họ gì hạ dạ nhanh chóng bắt tay vào chữa trị, vết thương trên người Tô Cơ quả thật vô cùng thảm ác. Cùng lúc đó, trên đảo không người, số 4 và số 7 kinh ngạc nhìn nhau. Hắn thật sự biến mất sao? Đúng, phạm vi xung quanh thật sự không có bóng dáng của hắn nữa. Lần trước thoát khỏi lò gở cũng là thủ đoạn này, thật khó chơi. Số 7 cũng cảm thán lắc đầu, phiền muộn nói, nhiệm vụ hôm nay xem như thất bại, tên này thật sự quá nhiều thủ đoạn. Cha con Sở Vện Đình đã chết, số 5 chết, không biết Ngũ Lao Tinh sẽ phạt thế nào đây. Cha con Sở Vện Đình thì ta không quan tâm nhưng số 5 quả thật đáng tiếc. Trái ác quỷ của hắn sắp thức tỉnh, nếu thêm 1-2 năm thì hắn có thể vào top 3. Số 4, ngươi nói cũng đúng. Hệ bạ rẻ mẹ si ạ thức tỉnh không nhiều nguy hiểm như hệ ZOAN chúng ta. Số 5 đã cảm nhận được sự tồn tại của nó, có lẽ rất nhanh có thể thức tỉnh năng lực, đáng tiếc. Số 7, ngươi có thể tìm ra tên tổ cơ đó không? Hắn đã bị thương nặng, đây là cơ hội tốt để bắt được hắn. Số 7 hơi trầm ngâm, quả quyết gật đầu, có thể, chỉ cần thời tiết không quá xấu, trong phạm vi 100 km, ta hoàn toàn có thể lùng ra hắn. Cũng được, mau tổng hợp quân số, sau đó báo về mạ gì hệ rồi chúng ta lên đường ngay. Tổ cơ hôn mê 3 ngày, sáng ngày thứ 4 mới tỉnh lại. Nhìn thân thể mình quấn băng trắng toát, Tô Cơ lắc đầu cười khổ. Chỗ vết thương này không có 10 ngày nửa tháng thì không xuống giường được. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không còn cách nào khác. Nguyên bản hắn chỉ cần xác nhận cha con Sở Vện Đình bị nổ chết là được. Nhưng sau đó lại phát hiện ra có một hệ ZOAN thức tỉnh, thế là chiến ý nổi lên. Trái ác quỷ thức tỉnh vô cùng hiếm gặp, hắn muốn thức tỉnh trái ác quỷ thì phải tìm đủ manh mối. Mà manh mối trên người số 7 đương nhiên là hấp dẫn nhất. Á, Tô Cơ Cun, tỉnh rồi sao? Cắt mẹn bưng thau rửa mặt vào, thấy Tô Cơ đã tỉnh thì lập tức kinh hỉ kêu to, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, tất cả thành viên đều chạy vào, mặt mũi đầy cao hứng. Họ gì hạ dạ nhanh chóng kiểm tra tổng quát, thở dài nói, tỉnh lại là tốt rồi, có lẽ hơn một tuần nữa là có thể xuống giường. Giờ dạ gồng hơi khó hiểu mở miệng, Tô Cơ San, không phải nói giao dịch xong sẽ chuẩn ngay hay sao, vì sao lại đối đầu với chính phủ không? Tô Cơ cười gượng, hắc hắc, tên đó thức tỉnh trái ác quỷ, ta có hứng thú mà thôi. Chợt hơi dừng lại, nghi hoặc hỏi lại, sao ngươi biết là ta đối đầu với chính phủ không, ta cũng đâu có nói à. Hai vợ bên cạnh cười khổ, hôm qua bọn chúng tìm đến đây, cũng may là có giờ dạ gồng giúp sức mới thoát được. Tô Cơ kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện mọi người đều chật vật mệt mỏi, thân thể còn có vết thương. Hắn nghiêm túc hỏi, sao có thể, chỉ 2 ngày thời gian đã tìm được ta, năng lực của chúng là gì, chẳng lẽ còn có tốt người khác? Nghe mọi người mồm năm miệng mười miêu tả, Tô Cơ cực kỳ ngạc nhiên. Chính là hai tên số 4 và số 7, nhưng chúng làm cách nào để lần ra dấu vết? Nên nhớ Tô Cơ trực tiếp nhảy qua 50 km, cũng không rõ phương hướng, làm sao chúng lần ra được? Chẳng lẽ do may mắn? Tô Cơ cũng nghe qua tình hình chiến đấu, thì ra Tiger và họ gì hạ dạ lợi dụng năng lực của mình để tấn công quân hạm. Sau đó giờ dạ gồng tạo ra một cơn lốc xoáy cỡ nhỏ để cản bước của hai chiến quân hạm kia, cuối cùng dựa vào tốc độ của tàu ngọc trai đen để trốn thoát. Đương nhiên tình hình chiến đấu không thể đơn giản như vậy, dù sao thì Tổ Cơ cũng hiểu rõ hai tên đó mạnh như thế nào, tình hình giao dịch thế nào, có thành công hay không. Thấy Tổ Cơ nói chuyện đầy hào hứng, giờ dạ gồng hơi chờ mong hỏi. Tổ Cơ cười đắc ý nói, đương nhiên phải thành công, lần này chính phủ thế giới phải thua thiệt. Giao dịch không có vấn đề gì, bom mini mà họ gì hạ dạ chế ra cũng có tác dụng tốt. Cha con Svena Đin đều đã chết, phía chính phủ không cũng bị ta chém chết tên số 5. Tô Cơ hơi liếc mắt quét qua Robin, quả nhiên thấy cô nàng này vui vẻ cười tươi. Việc cha con Sở Vện Đình đền tội đích thực khiến nàng vui sướng hơn nhiều. Tuy rằng kẻ thù chính của nàng là chính phủ thế giới, nhưng giết chết hai kẻ thù trực tiếp cũng hạ giận nhiều lắm. Hắc hắc, không biết năm trái ác quỷ này mang năng lực gì a, thấy tên Sở Vện Đình đó có vẻ xuất của, lần này có trái ác quỷ mạnh mẽ thì tốt. Tô Cơ hơi chuyển động ý nghĩ, năm trái ác quỷ xuất hiện trước mắt. Tiger cầm lấy, bỏ vào máy giám định năng lực, giờ dạ gổng bên cạnh đã cười hớn hở nhìn vào. Càng nhiều trái ác quỷ thì chiêu mộ người càng dễ, đào tạo ra cao thủ cũng rút ngắn thời gian hơn. Trước đó 3 trái ác quỷ mà tổ cơ thu hoạch được đã ném cho hắn để tìm người sử dụng, hiện nay có thêm 5 trái nữa, sao không cao hứng? Điểm đặc biệt nhất là không hiểu tổ cơ lấy đâu ra máy giám định trái ác quỷ đặc biệt thế này. Chỉ riêng cái máy này đã đủ quý giá, giờ dạ gổng có thể khẳng định là nếu bán máy này, hoàn toàn có thể thu được 5-6 tỷ bờ ly. Đương nhiên chính vì nó quá quý giá và tác dụng quá nghịch thiên cho nên đây chính là báu vật của quân cách mạng, không thể lộ ra. Chỉ những thành viên quan trọng nhất mới có quyền biết sự tồn tại của nó. Trong đó có một trái ZOAN và 2 trái Pazi Mệ Si A đơn giản, không có gì nổi bật. Nhưng 2 trái còn lại thì lại làm cho tổ cơ dịch và giờ dạ gồng mắt sáng lên. Một trái ZOAN cổ đại gấu mặt ngắn và một trái Pazi Mệ Si A đặc biệt, trái thần bài. Trong đó trái thần bài là một trái vô cùng mạnh, cho phép người sử dụng có thể tự do thao túng các quân bài. Thậm chí có thể biến hóa thân thể thành các con bài nhỏ, phân cách chúng ra để tránh sát thương vật lý. Tự do giấu mình trong cách quân bài, chế tạo các lá bài đặc biệt. Tô Cẩn nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Sở Bện Đỉnh lại có thể đưa ra trái ác quỷ mạnh như thế này để làm vật trao đổi. Vẻ ngoài của trái ác quỷ này cũng vô cùng đặc thù dễ thấy, cho dù không biết rõ tác dụng nhưng cũng không nên cầm đi trao đổi. A chương 208, số 7 thua cả men. Còn trái ZOAN cổ đại kia thì không khó hiểu lắm. Thứ nhất là nó không có đặc điểm gì cụ thể nổi bật, thứ hai là loại động vật cổ đại này khá giống gấu thông thường, hoàn toàn có thể nhầm lẫn. Gấu mặt ngắn là loại gấu đã tuyệt chủng, cao to hơn gấu đen thông thường một chút. Nhìn hình thái bên ngoài, hoàn toàn có thể nhầm sang gấu đen bình thường. Vẻ ngoài trái ác quỷ cũng không có gì lạ, do đó Sở Vẹn Đình nhầm nó là trái ác quỷ ZOAN bình thường cũng không lạ lùng. Tuy nhiên nó lại là một trái ZOAN cổ đại hiếm có, coi như tổ cơ gặp may. Độ hiếm có của trái ZOAN cổ đại chỉ đứng sau trái ZOAN thần thoại và lọ gì à mà thôi. Sức chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn ZOAN thông thường nhiều. Hình thái gấu mặt ngắn tương tự như gấu đen, nhưng khi chiến đấu thì 3 con gấu đen cũng đánh không lại một con gấu mặt ngắn. Lần này coi như thu hoạch ngoài ý muốn, một trái ác quỷ ZOAN cổ đại và một trái ác quỷ hệ vạ dẹ mễ xì ạ đặc biệt. Cả hai đều là những trái ác quỷ mạnh mẽ, vô cùng quý giá. Tuy rằng không thể đảm bảo người dùng sẽ mạnh mẽ hơn người khác nhưng ít nhất xuất phát điểm cũng hơn nhiều. Qua sự đào tạo của giờ dạ gồng, rất có thể trở thành lực lượng chủ chốt của quân cách mạng. A ta sẽ giữ lại trái ác quỷ thần bài, còn lại ngươi cầm đi sử dụng. Tô Cơ cân nhắc một chút, giữ lại trái ác quỷ hệ vạ dẹ mễ xì ạ đặc biệt này. Hắn có linh cảm là mình sẽ tìm được chủ nhân của trái ác quỷ này. Cân nhắc một chút, Tô Cơ nói thêm, giờ dạ gồng, tuy xuất phát điểm của trái ác quỷ này mạnh hơn nhưng tuyệt đối đừng để cho người nào sử dụng quá sớm. Các trái ác quỷ khác cũng nên quan tâm nhiều hơn, không có trái ác quỷ nào là phế vật cả. Giờ dạ gồng đồng ý gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, hiện nay chúng ta chỉ có hệ ZOAN và hệ vạ dẹ mễ xì ạ. Như vậy ta chỉ cho những người có tố chất thân thể tốt nhất được sử dụng trái ác quỷ. Tô Cơ hơi chút đồng tình với các thành viên sẽ được giờ dạ gồng cung cấp trái ác quỷ sau này. Giờ dạ gồng chỉ ưu tiên cho những người có tố chất thân thể tốt, điều này rất hợp lý. Nhưng để đạt đến yêu cầu, những người này sẽ trải qua quá trình tập luyện gian khổ vô cùng, a nếu không có cố gắng thì cho dù có ăn những trái ác quỷ mạnh nhất thì cuối cùng cũng chẳng làm nên trò chống gì. Giống như thánh hành sơ mộ kẻ, rõ ràng là trái hệ lọ gì à mạnh mẽ nhưng hơn 10 năm sau khi phí ra biển thì vẫn vô cùng yếu gà. Đối lập với sơ mộ kẻ, mấy thành viên chính phủ không mà tổ cơ dịch vừa mới đối mặt chỉ ăn những trái ác quỷ thông thường nhưng sức mạnh không chút nào thông thường, a đánh cho hắn vết thương chồng chất, hiện nay còn chưa thể xuống giường. Xử lý qua mấy trái ác quỷ, tổ cơ dịch cũng chuyên tâm dưỡng thương. Thời gian rảnh thì tán tỉnh Robin và Carmen, không mất nhiều thời gian vết thương căn bản đã khôi phục. Y dị thuật trong thế giới hoan tỷ hệ sở này rất cao cấp, chỉ cần không có mất mạng trực tiếp hoặc bị chặt đứt chi thì hoàn toàn có thể khôi phục. Đương nhiên nếu bị thương quá nhiều và quá nặng thì sẽ để lại nhiều ám tật. Tô Cẩn vẫn còn trẻ, hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Thuyền trưởng, chỉ còn hơn một tuần nữa là tới quần đảo Sạ Ba Ảo đi. Sô Cản hô to, mọi người trên thuyền lập tức hưng phấn lên. Đặc biệt là Tiger, đến quần đảo Sạ Ba Ảo đi đồng nghĩa với việc sắp đến đảo người cá. Quê hương của Tiger A Tô Cẩn nằm tắm nắng, trên tay cầm một cái đi ô lay hay xem xét. Loại đi ố này hắn có được sau khi xuống sở cải ý ạ, nhưng qua nhiều việc cũng quên mất không nghiên cứu. Nếu không có sự việc mấy hôm trước, có lẽ cũng không nhớ ra đi ố này. Đi ố này được Tiger tìm ra, trên đó mọc một cây ớt kỳ lạ có độ cay khủng khiếp. Chính vì quá kỳ lạ, các mẹn đã nhấc cây ớt này lên nghiên cứu và lấy đi ố này về. Tuy nhiên nghiên cứu không ra tác dụng của đi ố này nên tổ cờ dự tạm thời bỏ qua. Cây ớt đó sau đó tổ cờ dự cũng không có hỏi đến, chỉ biết là các mẹn đang mày mò gì đó. Sau đó nàng nhờ họ tỷ hạ dạ sử dụng chút kỹ thuật tạo ra bom một ớt, hoạt động như hơi cay, tổng cộng làm được 5 viên để phòng thân. Mấy hôm trước, hai tên chính phủ không kia lần thứ hai đuổi đến tàu ngọc trai đen. Chúng có cách để lần ra vị trí của tổ cờ dự, chỉ cần khoảng cách không quá xa là có thể tìm được. Thì ra tên số 7 đó sử dụng năng lực hệ ZOAN thức tỉnh, hắn đánh hơi mùi của tổ cờ dự và tìm đến nơi có mật độ mùi lớn nhất. Từ đó hắn liên tục 2 lần tìm ra vị trí của tổ cờ dự dù trước đó tàu ngọc trai đen đã cắt đuôi. Voi là động vật có khứu giác bén nhạy bậc nhất, thậm chí còn hơn cả chó nghiệp vụ. Bình thường khứu giác đã như vậy, khi thức tỉnh thì khứu giác của tên số 7 căn bản mạnh đến không thể tưởng tượng. Hắn có thể đánh hơi ra mùi ở khoảng cách từ xa, xa đến kinh khủng. Nhờ vậy hắn có thể truy đuổi giáo giết băng mặt trời, không thể cắt đuôi được. Nếu để cho chính phủ thế giới kịp thời tiếp viện thì căn bản không thoát được. A giờ dạ gồng sử dụng năng lực gió cũng không thể cắt đuôi được số 7, vô cùng khó dây dưa. Lần thứ hai này, băng mặt trời tiếp tục giao chiến lần hai. Giờ dạ gồng không tiện lộ mặt, cho nên tẩu thoát cũng không dễ. Trong lúc hai tên chính phủ không đang gây ra nhiều phiền phức thì Cắt Mẹn ném ra một viên bom bột ớt. Tên này nhìn cũng không nhìn, tùy tiện dùng vòi vụt bay bom bột ớt ra. Đáng tiếc cho hắn là quả bom này phát nổ trực tiếp, một vòng nồng đậm đỏ đặc trực tiếp phủ đầy mặt và đầy vòi của hắn. Bom tay đó mạnh như thế nào? Tiger chỉ cần đứng gần cây ớt đã nước mắt nước muối giàn giụa. Cắt Mẹn lấy quả ớt, phơi khô, nghiền nhỏ và kết hợp với chút gia vị kích thích khác tạo thành bom. Nếu Tiger hít phải một chút, có lẽ sẽ nằm ngay đơ a. Một con voi có khứu giác mạnh nhất thiên hạ hít phải bom cay mạnh nhất sẽ xảy ra điều gì? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy sợ a. Đàn ông rắn giỏi như số 7, vừa trúng phải bom ớt đã quần quẫn nước mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Con số 4 bên cạnh không trúng chiêu trực tiếp nhưng cũng lăn lộn quần quẫn, vô cùng thảm thiết a. Nhìn thấy một quả bom bột ớt lại mạnh như vậy, tổ cơ dữ cũng trợn tròn cả mắt. Nếu như hôm đó hắn mang theo một viên, có lẽ có thể chém chết cả ba người. Căn bản không ai để phòng loại vũ khí như vậy, đương nhiên độ cay của nó đích thực quá mạnh. Từ đó đến tận hôm nay hai tên chính phủ không kia cũng không lần theo được nữa. Tô Cân đoán chừng tên số 7 đó về sau thấy Cắt Mẹn cũng phải đi đường vòng A. Chính bởi vì quá kinh ngạc với vũ khí của Cắt Mẹn, Tô Cân mới mang chiếc đĩa ổ này ra nghiên cứu. Cây ớt đó là giống bình thường, các quả ớt sau này cũng không có cay khủng khiếp như thế kia. Do đó nguyên nhân chắc chắn ở chiếc đĩa ổ này. Hơn nữa Tô Cân biết đây là một trong số 5 đĩa ổ huyền thoại của người mặt trăng, cho nên hắn có thể khẳng định là bí mật nằm ở chiếc đĩa ổ này. Nếu có thể tìm ra và sản xuất hàng loạt bom bột ớt thì sẽ vô cùng hay ho. A cùng lúc đó, số 7 đã bị đưa về trụ sở hải quân gần đó để cấp cứu. Số 4 cũng bị ảnh hưởng nhưng vấn đề không lớn, nghỉ ngơi 1-2 giờ đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng số 7 thì khác, quả bom hưởng đến hắn, khứu giác của hắn cũng quá mạnh cho nên xảy ra bi kịch. Các bác sĩ phải rửa sạch bằng sữa và nước chanh để giảm cảm giác đau rát cho số 7. Nhưng tiếp xúc quá gần một ớt, mười mấy bác sĩ y tá đều suýt nữa thì quỷ. Mất 5 ngày thời gian số 7 mới tỉnh dậy, nhưng khứu giác tạm thời chưa thể khôi phục. Đương nhiên, dù có khôi phục thì hắn cũng không muốn đuổi theo băng mặt trời nữa. Giờ phút quả bom phát nổ, hắn chỉ muốn cắt bỏ vòi body, giảm bớt đau đớn. A số 7 nằm viện, hành động lần này của chính phủ hoàn toàn thất bại. Cha con sở Penny chết, số 5 chết, hai thành viên cao cấp của xịp hở bổn khác cũng chết, số 7 và số 4 nằm biên trọng thương. Đương nhiên còn có 5 trái ác quỷ và lượng lớn vàng cũng mất theo. Không biết khi Ngũ Lao Tinh biết trong số 5 trái ác quỷ đó có một trái ZOAN cổ đại và một trái bạ rẹ mẹ xì a đặc biệt thì sắc mặt sẽ ra sao. Chương 209, cá nóc nhà táng. Sau khi đánh chết số 5, Tô Cơ Dư cũng lấy được một hộp quà cấp B, bây giờ có thời gian mở đồ. Tình yêu hộp quà của Robin hắn đã mở ra từ trước, trong đó có một đôi vòng tay bằng vàng có tác dụng ổn định tinh thần. Sử dụng nó có thể đảm bảo sự tỉnh táo và ngủ ngon giấc. Vật phẩm này khá thích hợp với Robin, sự kiện ở hạ dạ thường xuyên quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Vật phẩm này có thể khắc phục điều đó, hơn nữa Robin nghiên cứu lịch sử, giữ tinh thần tỉnh táo là điều cần thiết. Hộp quà cấp B ngoài cách lấy được thông thường thì còn một cách lấy khác, đó là trực tiếp giết chết người đại diện của hộp quà đó, hệ thống tự động đưa nó cho tổ cờ. Lần hắn trực tiếp giết chết số 5 cho nên trực tiếp lấy được hộp quà này. Hệ thống, mở ra hộp quà cấp B. Thu được 1000 con cá nóc nhà táng. Gì? Cá nóc nhà táng? Hệ thống đang chơi ta? Tô Cơ mặt đầy mở bức, lần trước thì dép lào thời thượng, lần này thì cá nóc nhà táng. Vật phẩm hệ thống mở ra càng ngày càng không đáng tin cậy, hắn cần 1000 con cá nóc nhà táng làm gì? Trên biển này, căn bản không thiếu hải sản á. Ừm, tuy rằng chủng loại cá này chưa nghe qua bao giờ, nhưng một hộp quà cấp B lại mở ra một đống hải sản, thua thiệt chết. Tô Cơ lập tức kháng nghị, "Hệ thống, ngươi chơi ta." Hộp quà cấp B lại mở ra thứ quỷ này. Nếu chủ nhân muốn, hoàn toàn có thể đổi lại vật phẩm. Hệ thống trả lời làm Tô Cơ rất ngoài ý muốn. Đổi vật phẩm? Ý gì? Từ trước đến nay, khi Tổ Cơ mở ra những món đồ quái dị thì hắn đều có thói quen than phiền vài câu, biểu thị bất mãn. Hệ thống căn bản không phản ứng, cũng chẳng bao giờ đáp trả. Nhưng tại sao hôm nay lại nhiệt tình như thế, còn định đổi vật phẩm? Có gian trá, chắc chắn có gian trá. Hệ thống phản ứng như vậy lập tức khiến cho Tổ Cơ đề phòng, có lẽ đây không phải hàng thông thường. Tổ Cơ lập tức chăm chú nhìn phần thuyết minh, càng nhìn càng há to miệng. Đây không phải hải sản thông thường, cũng không xuất phát từ thế giới này. Nó đến từ thế giới Tọ Dị Cổ, thế giới của những người sành ăn. Cá nóc nhà táng, giống cái, đến từ thế giới Tọ Dị Cổ. Cấp độ 29. Chiều dài ban đầu 6m nhưng do áp lực nước biển sâu, chúng áp xúc nhỏ lại chỉ còn từ 50-60cm. Vô cùng bổ dưỡng. Tọ Dị Cổ thế giới à, món ngon của nó Tổ Cơ thèm dò dãi đã lâu, không ngờ lần này lại có được. Hơn nữa món ăn này cũng không phải dạng vừa, nó bổ dưỡng, khó bắt và cũng khó sơ chế. Trong nguyên tắc, hai vị tiên vương tốn bao nhiêu công sức mới bắt được 10 con, đủ thấy nó khó bắt như thế nào. Nhưng hiện nay hệ thống lập tức cung cấp 1000 con cá, đủ cho hắn ăn no. Hơn nữa cá nóc nhà táng không chỉ đơn giản ăn ngon mà thôi, nó còn có tác dụng vô cùng lớn phía sau. Đó là khởi động lại thiên phú thao thiết. Thiên phú này của hắn đã phủi bụi từ lâu, khả năng giúp tiến hóa tế bào đã bị ngưng lại do món ăn không đủ dinh dưỡng. Năng lượng mà món ăn cung cấp trung hòa với năng lượng hoạt động của dạ dày, cho nên năng lượng mà hắn tích được chẳng đáng kể để tiến hóa thêm lần nữa. Nhưng lần này thì khác, khối lượng thịt ít nhưng năng lượng thu được lại rất nhiều, hoàn toàn có thể khởi động lại thiên phú mạnh mẽ này. Thế giới ăn tỉ hệ sơ này đồ ăn chứa nhiều năng lượng và rất ngon miệng. Tuy nhiên nó căn bản không so sánh được với đồ ăn ở Tọ Dị Cổ thế giới. A thảo nào hệ thống lại muốn đổi phần quà, lần mở này hắn kiếm lời lớn. A nhìn 1000 con cá trắng sau chân bóng trong kho, Tổ Cơ thèm ăn rõ rãi. Hắn lập tức lấy ra 10 con cá, chạy thẳng đến bếp tìm Cắt Mẹn. Cắt Mẹn, mau ra đây xử lý chỗ cá này đi, cực phẩm a. Thấy Tổ Cơ hưng phấn như vậy, băng mặt trời dồn dập tập trung lại, kể cả Robin cũng chạy đến xem thử. Chỉ thấy tổ cơ bày ra trước mắt 10 con cá không lớn lắm, trắng phao, nhìn rất đặc biệt. Tuy nhiên không hiểu nó có gì cực phẩm. Chẳng lẽ ăn ngon? Ivor nhìn qua nhìn lại, lắc đầu nói, đây là cá gì, ta chưa từng thấy qua trước đây. Hắc hắc, cá nóc nhà táng. Tổ cơ hớn hở xoa xoa tay, đáp ý khoa trường. Thấy tổ cơ như vậy, mọi người càng tò mò hơn. Các mẹ đầu bếp đã nhanh chóng đi đến, hơi ấn nhẹ vào thịt cá, vừa sợ vừa hưng phấn hô, thịt cá chắc chắn vô cùng, độ chắc như thế này không nên xuất hiện ở những loại cá nhỏ như vậy à. Từ 6 mét áp xúc lại còn gần 60 cm, thì không chắc mới lạ. Tổ cơ nhanh nhẹn thúc giục, mau mau mang bộ dao ra đây, loại cá này không thể xử lý kiểu bình thường. Hai vợ nhanh chóng vào trong bếp, bây ra hai kệ dao nấu ăn lớn. Tất cả gồm có 60 chiếc, với đủ loại kích cỡ và kiểu dáng. Tất cả đều được tổ cơ rèn bằng hợp kim cao cấp, những con dao mới nhất thậm chí còn được rèn bằng kim loại bất hoại. Tổ cơ lựa một con dao dài khoảng 40 cm, lưỡi mỏng và cực nhẹ. Hắn bắt đầu làm quen với dao đồng thời mở miệng nói, loại cá này sơ chế vô cùng khó, chỉ cần chệch một mờ mờ là nó sẽ bị nhiễm độc ngay. Túi độc của nó vô cùng phức tạp, mỗi con lại có một vị trí hạ dao riêng, uy giác vô cùng rắc rối. Tô Cấn để cho Cắt Mện thử lần đầu, quả nhiên con cá ngay lập tức nhiễm độc, không thể sử dụng. Thấy Cắt Mện cảm xúc không cao, Tô Cấn vô vai nàng nói tiếp, bản thân ta cũng không rõ phải mổ nó ra như thế nào, nhưng trên cơ bản nguyên lý là không động chạm đến túi mật. Ta sẽ dùng hạ kỵ quan sát để cảm nhận vị trí và phân bố của túi mật. Tuy rằng cá đã chết, nhưng khoảng cách gần như thế này, tuyệt đối nắm chắc. Hạ kỵ quan sát trong chớp mắt đã bao phủ đến con cá thứ hai, Tô Cấn quyết đoán buông tay. Chỉ hai nhát đã mổ bụng thành công, con cá không bị nhiễm độc. Tô Cơ là kiếm hào đỉnh cao, hắn thậm chí có thể dùng kiếm trẻ đôi một sợi chỉ mảnh. Bây giờ dùng dao để mổ một con cá cũng không khó. Cắt Mện, bây giờ dùng tay, nhẹ nhàng tách lớp màng bao quanh túi mật ra. Phải thật khéo léo để loại bỏ nó ra thì mới sơ chế thành công. Cắt Mện bây giờ mới thể hiện kỹ năng của đầu bếp hàng đầu. Cho dù túi mật rất mỏng manh nhưng nàng đã dễ dàng loại bỏ nó ra ngoài. Trong chớp mắt, con cá trực tiếp chuyển sang sắc vàng lấp ánh, tỏa ra ánh sáng mê người. Đến tận lúc này, mùi hương của thịt mới lan tỏa rộng khắp, làm mọi người hít lấy hít để. Thậm chí mấy tên sổ cạn, giòi chia đã chảy đầy nước miếng. Tô Cơ và Cắt Mện nhanh tay chế biến, chẳng mấy chốc 9 con cá đã được sơ chế xong xuôi. Với món ngon như thế này, chỉ cần ăn sống trực tiếp dũng đủ mỹ vị. Mọi người, món cá sống đã sẵn sàng, chúng ta ăn thôi. Sau tiếng hô hào hứng của Tô Cơ, mọi người đồng loạt đập đũa, đưa miếng cá sống trong suốt vào miệng. Thế, ngon ngon quá. Vị gì thế này, tuyệt không thể tả. Cắt Mện mắt rưng rưng, vừa khóc vừa cười, vị thịt thật ngọt, vị béo giống như thịt ba giỏi cá voi hảo hạng cùng với mỡ cá ngừ. Dù có nhai bao nhiêu thì vị thịt vẫn lan tỏa, ngon quá. Hai bơ cũng sợ hãi than, quả thật là cực phẩm. Chỉ cần nuốt miếng đầu tiên mà bao mệt mỏi đã tan biến, nó thật nhiều dinh dưỡng. Tô Cơ chậm rãi hưởng thụ thịt cá, hào hứng nói, "Cắt Mện, làm chút rượu vi cá nóc cho mọi người thưởng thức một chút." "Đúng rồi, xương cá cũng đừng vứt đi, có thể nấu canh." Cắt Mện lập tức gật đầu như một thóc, loại cực phẩm nguyên liệu như thế này, làm sao có thể vứt đi được. Băng mặt trời có 9 thành viên, mỗi người không sai biệt lắm ăn hết một con cá nóc nhà táng. Nguồn năng lượng mà nó mang đến lớn đến mức có thể chèo chống luyện tập cường độ cao trong 3 ngày. Người nào ăn xong cũng sức lực tràn trề, không phát tiết ra thì không thể chịu được. Tô Cơ không lo lắng như vậy, với hắn thì tràn đầy năng lượng sẽ giúp tế bào tiến hóa lần nữa, khi đó thì sức mạnh của hắn sẽ nhảy lên một bậc thang mới, chính thức bước vào hàng ngũ đỉnh cao nhất. Thế là trong vòng 3 ngày, một mình Tổ Cơ đã ăn hết gần 200 con cá nóc nhà táng, hắn đã cảm thấy được nguồn sức mạnh trong cơ thể đã đến biên giới, chuẩn bị có biến hóa về chất. Chương 210, tiến hóa, thực lực tăng vọt. Nguồn năng lượng mà Tổ Cơ nạp vào liên tục trong 3 ngày đã bắt đầu sôi trào, các tế bào trong cơ thể giống như đang nhảy nhót. Đã rất lâu rồi hắn không được trải nghiệm cảm giác này, cảm giác cơ thể đang dần tiến hóa. Chính là lúc này, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Cơ hung ác vung tay lên, tự đánh mất mình. Tế bào tiến hóa, đồng nghĩa với việc đào thải tế bào cũ và thay vào đó là các tế bào hùng mạnh hơn. Tế bào mới càng mạnh thì càng đau đớn, lần này là một lần tiến hóa cực lớn, do đó hiển nhiên sẽ rất đau. Theo kinh nghiệm của Tô Cơ, ngất đi vẫn là tốt nhất. Trong lúc Tô Cơ đang hôn mê, cơ thể hắn xảy ra biến hóa kinh người. Tất cả các cơ bắp đều gồ lên, gân xanh chạy ngang dọc. Trong cơ thể hắn phát ra tiếng gùng gục như nước sôi, cả cơ thể đều toát ra rất nhiều hơi nước. Làn da nước toát ra, bong tróc xuống, đồng thời các vết sẹo trên cơ thể cũng rụng xuống, làn da trở lên bóng loáng. Chiều cao cũng tăng lên thêm một chút, đạt đến gần 2 mét, xương cốt trên cơ thể vang lên như pháo giang, trở lên này một chắc chắn. Quá trình thay da đổi thịt này kéo dài gần một tiếng, sau đó Tổ Cơ cũng vừa lúc tỉnh lại. Quy mô lớn như vậy, xem ra lần này tiến hóa không đơn giản a. Tổ Cơ nhìn dưới đất chất đầy một lớp da, lông tóc, cũng hơi kinh hãi. Trận thế lần này lớn gấp nhiều lần các lần trước, thậm chí trong lúc hôn mê hắn vẫn cảm thấy đau đớn. Lần trước tế bào tiến hóa cũng không có thay da như thế này, hắn cũng không thấy khoan khoái như vậy a. Tổ Cơ hơn nắm tay lại, cảm khái, lực lượng tăng lên rất lớn, vẫn là thiên phú dùng tốt. Đáng tiếc chỗ cá nóc nhà táng còn lại cũng không thể giúp ta tăng lên một lần nữa. Mất 200 con cá nóc nhà táng mới tăng lên một lần, lần sau muốn tăng cấp thì năng lượng cần chí ít cũng gấp 30-40 lần. Thực phẩm trong thế giới hoan tỷ hệ sở này không thể đáp ứng nhu cầu, xem ra phải trông vào may mắn. Tuy nhiên với tố chất thân thể như thế này, hoàn toàn đủ dùng. Tô Cần sẽ không trông mong vào may mắn, hắn muốn triệt để nắm giữ nguồn sức mạnh của bản thân. Trước tiên phải xem xét tố chất thân thể như thế nào đã. Trực tiếp mở cửa bước ra, Tô Cần hú lớn một tiếng lao thẳng xuống biển, tùy ý để biển cả cọ rửa cơ thể. Băng mặt trời cũng tạm dừng tập luyện, hơi ngạc nhiên nhìn sang, thuyền trưởng hôm nay tâm trạng tốt quá à? Mấy hôm nay tâm trạng đều tốt, nhưng hôm nay có vẻ vui vẻ nhất. Chẳng lẽ thành công tán tỉnh Robin Chan? Mấy tên dở hơi chẳng có chút nghiêm túc nào, thuận tiện trêu chọc nhau. Robin mặt hơi đỏ cúi đầu, nở nụ cười nhìn tổ cơ bơi bên dưới. Tổ cơ bơi chán, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Chỉ thấy sóng nước dâng lên cuồn cuộn, vùng nước xung quanh trực tiếp dâng lên cực cao, giống như sóng thần. Lực xung kích mạnh đến mức trực tiếp đánh chết hàng loạt con cá lớn nhỏ xung quanh, uy lực làm băng mặt trời kinh ngạc không ngớt. Sau đó tổ cơ liên tục thử gấp đủ, sụt giảm kỳ ác quỷ, kiếm khí và năng lực trái ác quỷ. Tất cả đều theo tố chất thân thể gia tăng mà tăng lên rất lớn, thậm chí đến cả hạ kỳ vũ trang cũng tăng lên. Cấp bậc đô đốc sao? Thân thể của ta chính là đô đốc cấp bậc. Tổ cơ nhìn trong bản đồ hệ thống, các hộp quà cấp B đều đã biến mất, còn dư lại chỉ là những hộp quà cấp A mà thôi. Số lượng những hộp như vậy vô cùng ít ỏi. Sức mạnh thân thể của tổ cơ thăng hoa về chất đã đạt đến đô đốc cấp bậc. Sức mạnh thân thể đạt đến đô đốc và thực lực đạt đến đô đốc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thực lực là tổng hợp của sức mạnh thân thể, hạ kỳ, trái ác quỷ, kỹ thuật chiến đấu. Thực lực đạt đến đô đốc là xét tất cả sức mạnh đó thì người đạt đến cấp bậc đô đốc. Còn sức mạnh thân thể đạt đến đô đốc cấp bậc nghĩa là không tính hạ kỳ, trái ác quỷ, kỹ năng chiến đấu thì người cũng đã đủ mạnh để thành đô đốc rồi. Cả ba đô đốc hiện tại thực lực phần lớn là dựa vào trái ác quỷ, sức mạnh thân thể của họ có mạnh có yếu. Nhưng nếu như chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, họ cùng lắm chỉ ở đẳng cấp đội trưởng. Trên biển cả hiện nay, những người có sức mạnh thân thể đạt đến đô đốc cấp bậc là Rẹ Phi, Gặp, Dâu Trắng. Thực tế thì sức mạnh nắm đấm của Gặp và Rẹ Phi hiện nay sản sản như nhau. Nhưng do xương cốt và hạ kỳ vũ trang của Gặp quá cứng nên dẫn đến nhầm tưởng mà thôi. Chỉ cần hạ kỳ vũ trang đuổi kịp, chỉ dựa vào nắm tay thì ta cũng có thể đánh bại đô đốc. Tô Cơ tự tin lẩm bẩm, trọng điểm tu luyện tiếp theo của hắn sẽ là hạ kỳ vũ trang. Hiện nay hạ kỳ vũ trang của hắn mới là lẹ mèo 6, tương đối yếu đất. Hạ kỳ quan sát lẹ mèo 8 được coi là ngang với đô đốc, hạ kỳ vũ trang cũng như vậy. Gặp sở hữu hạ kỳ vũ trang cực mạnh, có lẽ là lẹ mèo 9. Chỉ cần luyện hạ kỳ vũ trang mạnh lên, hắn gần như sẽ đứng trên đỉnh sức mạnh. Tàu ngọc trai đen đã đến rất gần quần đảo Xạ Ba Học đi, càng đến gần nơi này thì số lượng tàu hải tặc càng nhiều hơn. Vùng biển này cũng vô cùng hỗn loạn, thường xuyên thấy các băng hải tặc sống mái với nhau. Băng mặt trời danh tiếng quá lớn, cũng không vướng vào nhiều cuộc công kích, nhưng vẫn có mấy tên chán sống, mộng tưởng một trận chiến thành danh, ngang nhiên công kích tàu ngọc trai đen. Với mấy kẻ như thế này, cả tổ cơ và Tiger đều lười ra tay, để cho mấy người khác chiến đấu lấy kinh nghiệm. Trong nhiều trận, họ gì hạ dạ tùy ý giáng xuống vài tia sét cũng đủ cho cả băng hải tặc gãy hết. Rốt cuộc, băng mặt trời cũng đã thành công lên quần đảo Xạ Ba Áo Đi, trực tiếp đến gốc cây số 13. Việc tàu ngọc trai đen cập bến Xạ Ba Áo Đi gây ra hỗn loạn không nhỏ cho cả hải quân và hải tặc. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Tô Cơ và băng mặt trời khoác áo tròn lớn, trực tiếp đến quán của Saki. Đảo người cá cách nơi này rất gần, Tiger đối với quần đảo này cũng rất quen thuộc. Quán bar của Saki cũng đủ nổi tiếng, Tiger biết vị trí, tuy nhiên đây là lần đầu tiên đi vào. Tô Cơ bước vào quán, không chút nào chậm trễ đến trước quầy bar, cười mở miệng, "Saku, cho một thùng rượu run. Còn nữa, ta cũng muốn tìm dậy ối." Sakuku vừa lau chén, vừa hút thuốc đáp, "Giọng của ngươi rất trẻ, ta không nhớ rõ rồi hồi có bạn bè gì tuổi trẻ như ngươi." Tô Cơ bỏ áo tròn lớn, cười mịn, "Đích thực không quen biết, nhưng rất nhanh chúng ta sẽ thân thiết. Lần này ta tìm hắn muốn làm một cuộc giao dịch, tin rằng hắn sẽ có hứng thú." Sakuku mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã âm thầm cảnh giác. Nhiều năm qua, số người tìm rồi hồi không ít, cũng có nhiều người mang chủ ý xấu. Trước đó rồi hồi giải quyết rất dễ dàng nhưng lần này chưa chắc đã vậy. Trước mắt là thành viên băng mặt trời, thuyền trưởng Tô Cơ sở hữu sức mạnh kinh khủng, chưa đến 20 tuổi nhưng không phải đám siêu tân tinh có thể so bì. Ồ, không biết ta có thể biết đó là giao dịch gì được không? Tô Cơ nhìn chăm chú vào sạc cụ, chợt cười nói, cũng được, nó liên quan đến giọt máu của đua hải tặc. Trong tầm hạ kỳ quan sát của Tô Cơ thì dấu ấy không thấy xuất hiện, cũng có thể là ông ta đã che giấu bản thân. Như vậy để tìm dấu ấy thì sạc cụ trước mắt chính là công cụ tốt nhất. Thuận tay cầm lên thùng rượu rum, Tô Cơ trực tiếp trả tiền rồi ra khỏi quán. Trong khi đó, sạc cụ vẻ mặt vẫn đang vô cùng kinh hãi. Lời nói xuất phát từ miệng của tên hải tặc mạnh như vậy vô cùng đáng tin. Mà nếu tin tức này là sự thật, thế giới lại sắp có biến động. Sakuku không chần chừ, lập tức cầm gen Missy và quay số. Tô Cơ, không đợi rồi sao? Yên tâm, Sakuku muốn tìm ra chúng ta không khó. Trong thời gian này, mọi người có thể thư giãn thoải mái một chút. Robin, các men cùng với ta đi dạo một chút, các ngươi cũng có thể đi xung quanh. Đừng gây hỗn loạn quá lớn là được. Hiếm khi có cơ hội mua sắm chơi đùa, Tô Cơ đương nhiên không lãng phí. Quần đảo Xạ Ba Áo Đi này cũng có rất nhiều thứ có thể chơi, có đủ thứ có thể mua được. Đáng tiếc một chút là nơi này không có nghề nghiệp hoặc quả, cũng không có xưởng rèn nào có quy mô. Tất cả vũ khí, đao kiếm, súng ống ở đây đều là hàng hóa được chuyển tới từ nơi khác. Người đứng sau những cuộc làm ăn này cũng là một nhân vật quen thuộc, trùng hợp là hắn cũng đang ở tại quần đảo này. Chương 211, Đọ Phở Lạm Bị Ngô. Công viên giải trí Xạ Ba Áo Đi nằm từ gốc cây số 30 đến số 39, nơi này nổi bật với nhiều trò chơi tạo ra từ bong bóng. Tô Cơ thuê mấy chiếc xe bong bóng, cùng với Cắt Mẹn và Robin thỏa sức chơi đùa. Các loại mức, bánh kẹo, kem đều rất có đặc sắc, Cắt Mẹn và Robin đều ôm theo một đồng lớn. Có Tổ Cơ đi bên cạnh, Robin có thể thỏa sức mà chơi, đền bù tuổi thơ thiệt thòi. Gốc cây số 40 đến gốc cây 49 là khu du lịch, cửa hàng quần áo và đồ lưu niệm. Đây cũng coi như thiên đường mua sắm, Tô Cơ cũng để hai nàng thỏa sức mà mua, hắn làm nhiệm vụ trả tiền. Ngày hôm sau, Tô Cơ cùng hai người tiếp tục chơi thỏa thích, các thành viên còn lại thì đi theo Tiger, đi dạo trong vùng hỗn loạn. Nơi này có nhiều phòng đấu giá, Tiger và mọi người cũng trực tiếp đi vào xem thử, cũng không cần giấy mời hay đặt trước. Ở nơi hỗn loạn như thế này, lệnh truy nã chính là vé vào cửa A họ gì hạ dạ tùy tiện để lộ tờ truy nã 210 triệu bản ly, nhóm người lập tức được chiêu đãi như thượng khách. Cùng lúc đó, cách xạ ba áo đi không xa, một con thuyền nhỏ đang toàn lực tiến đến. Một băng hải tặc vô danh, nhưng trên thuyền lúc này đang có một nhân vật huyền thoại. Dây ối toàn lực trở về xạ ba áo đi sau khi nghe sặc cù nói chút tình huống. Đương nhiên, để nhanh chóng hơn, dây ối quyết định đi nhờ một chuyến. Dỗ dơ hậu đại sao, chỉ hy vọng tên đó không đem chuyện này ra đùa. Dây ối vừa uống chút rượu vừa cố bình ổn cảm xúc. Thực tế ông ta đã tin đến 8 phần, một phần vì tổ cờ không có lý do gì để nói dối, một phần vì nhiều hành động của dô dơ trước kia. Làm thuyền phó cũng như bạn thân nhất, dây ối có thể nhìn ra chút gì đó. Gốc cây đất số 46, ba người tổ cờ hơi ngừng chân, họ nghe được tiếng nổ loáng thoáng. Dô Bin nhìn về phía phát ra tiếng nổ, nghi hoặc nói, nó phát ra từ phía hỗn loạn kia, có chiến đấu phát sinh sao? Tổ cờ trực tiếp mở hạ kỳ quan sát, kinh ngạc sau đó cười khổ, xem ra hôm nay không thể chơi tiếp rồi. Vì sao? Các mẹn không vui lắm biết miệng, Dô Bin thì hơi suy nghĩ một chút mới thử hỏi. Chẳng lẽ là Tiger bọn họ chiến đấu? Thông minh, tuy nhiên chưa tính là chiến đấu, chỉ đang xung đột mà thôi. Tô Cơ tán thưởng nhìn Robin, sau đó cũng nói thêm, đối thủ có giang tiếng nhưng không đáng sợ. Hải quân đã xuất hiện, chúng ta cũng nên đến đó xem sao. Cả các mẹn và Robin đều gật đầu, Tô Cơ giang tay, trực tiếp ôm lấy hai nàng. Sau lưng nhanh chóng mọc ra đôi cánh đen tuyền, lập tức cất cánh, tốc độ bay cực nhanh. Gốc cây đất số 3 có một phòng đấu giá khá lớn, cũng chính là địa điểm mà mấy người Tiger vừa mới đi vào. Các món đồ đấu giá muôn hình muôn vẻ, thậm chí hôm nay còn có hai trái ác quỷ được đem bán. Tiger đương nhiên không có nhiều tiền đến độ có thể mua trái ác quỷ, cho nên chủ yếu là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Trái ác quỷ quý giá, nhưng vật phẩm tốt nhất ngày hôm nay không phải nó, mà vật phẩm quý giá nhất ngày hôm nay là một tiên cá đến từ đảo người cá. Tiên cá chính là sự hội tụ của diễm lệ, mềm mại, thanh thuần, chính là món hàng hiếm có bậc nhất. Nhìn nàng tiên cá xinh đẹp đang run rẩy sợ hãi phía dưới, phòng bán đấu giá lập tức sôi trào lên. Tất cả hải tặc, thợ săn hải tặc, các thế lực thế giới ngầm đều trở nên điên cuồng. Cuộc đấu giá này không có thiên long nhân xuất hiện, cho nên ai treo giá cao người đó sẽ có được tiên cá trước mắt này. Dâu trắng bảo hộ đảo người cá, do đó nô lệ người cá và đặc biệt là tiên cá vô cùng khan hiếm. Giá cả đương nhiên sẽ càng ngày càng cao, thậm chí hơn cả những trái ác quỷ thông thường. Chẳng trách đây mới là vật phẩm cuối cùng, hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, băng mặt trời lại không có hưng phấn điên cuồng như vậy. Thứ nhất là họ không quen nhìn thấy người ta buôn bán nô lệ, thứ hai là đồng đội của họ Tiger cũng là một người cá, cho nên lúc này sắc mặt mọi người đã âm trầm vô cùng. Mà Tiger ánh mắt vô cùng sắc lạnh, hiển nhiên cơn tức giận đã đến biên giới. Sô Cán nhìn Tiger một chút, thăm dò nói, "Tiger, còn đợi gì? Xông lên đi, chúng ta ủng hộ ngươi." Tiger nhìn thấy mọi người quan tâm, trong lòng xúc động nhưng vẫn lý trí nói, thuyền trưởng dặn dò qua là không nên làm náo động quá lớn, nhịn một chút xem ai mua được thì tính tiếp. Lúc đó mình ta đi cướp về là đủ rồi. Rồi chuyện hơi xoa xoa khẩu súng, khinh bị nói, "Tiger, ngươi trở nên sợ đầu sợ đuôi từ bao giờ thế? Nếu thuyền trưởng ở đây, có lẽ phòng đấu giá này đã bị san phẳng rồi." Nhưng mà, thấy Tiger còn do dự, rồi chuyện trực tiếp bắn ra hai viên đạn xuyên thủng cổ họng của hai tên canh giữ, sau đó cười, "Xông lên thôi, đừng lằng nhằng nữa." Sô Cản, Rồi chia, Notice, họ gì hạ dạ, ải xe bơ, Tiger trực tiếp tấn công, chỉ mấy chiêu thức đã trực tiếp cướp được người, phòng đấu giá lúc này đã gà bay chó chạy. Chìa khóa đâu? Tiger trực tiếp xách người quản lý lên cao, cầm lấy chìa khóa. Đông nhiên Tiger ánh mắt ngưng lại, tay phải bọc hạ kỳ đen kịp trực tiếp đấm tan năm tia lửa bắn đến, bảo vệ chìa khóa. Sô Cản cũng nhảy lên cao, nắm đấm bung ra, trực tiếp đấm bay một tên đang tới, cười khẩy, ông già, đã có tuổi còn học người ta chơi đánh lén, không sợ mất mặt sao? Người rơi xuống là một ông già đầu trọc, mặt đầy gân guốc, thân trên to lớn và quần áo có biểu tượng chữ dê, dù bị Sô Cản đánh lui nhưng ông già này không có biểu hiện thua thế nào, cũng không bị thương. Phu 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 phu, các người có vẻ không hiểu quy củ phòng đấu giá, trả tiền nhận hàng. Nếu đã có hứng thú với tiểu thư tiên cá này, cũng nên đổi tiền cho chúng ta chứ. Một bóng người cao lớn xuất hiện, mái tóc vàng óng, đeo kính, quần hồng và mặc áo choàng lông vũ. Dáng đi vòng kiềng vô cùng trước mắt, miệng lúc nào cũng luôn cười. Ông trùm thế giới ngầm, thiên dạ xoa đỏ phờ làm mì nổ. Tiger không phản ứng tên này, cầm chìa khóa đến mở khóa cho nô lệ tiên cá, sau đó đem nàng che chở sau lưng. Lúc này băng mặt trời đã bỏ áo choàng lớn, đến bên cạnh Tiger, Sô Cản quay sang đỏ phờ làm mì nổ, trực tiếp đáp trả, chúng ta là hải tặc, quy củ của chúng ta là cướp bóc, có vấn đề gì sao? Đỏ phờ làm mì nổ nhìn rõ hết các thành viên băng mặt trời, nụ cười cũng tắt hẳn. Đồng thời người của hắn cũng dần xuất hiện phía sau, trừ bỏ mấy tên quân tốt không đáng chú ý ra thì còn có các thành viên băng đồ quỷ xuất. Theo thứ tự là Chí Bổn, Đi A Mạn Tờ, Đi Cả, vợ là Đi ủ và người vừa đánh lén thất bại lao dê đỏ phở làm mỉ ngộ đương nhiên không để Sô Cản vào mắt, người khiến hắn e ngại là Tiger và tổ cờ chưa xuất hiện. Làm ông trùm thế giới ngầm, đỏ phở làm mỉ ngộ biết nhiều thông tin quý giá, cũng biết rõ Tiger không phải hạng đơn giản. Trước đó từng cầm chân ạ ảo kỳ gì, sau đó nhẹ nhõm đánh bại ổn nghỉ gù mổ tại hệ Nslobby. Vừa rồi Tiger cũng đơn giản đẩy lui ngũ sắc tuyến của hắn, tuyệt đối là kinh địch. Đỏ phở làm mỉ ngộ tâm cao khí ngạo, sẽ không đánh mà lui. Cho dù cảm thấy Tiger rất mạnh thì hắn cũng dám chiến. Cơ tơ đã có ý muốn chiến, Đỏ phở làm mì ngộ cũng không chần chờ, lập tức lóe lên, vung chân đá về phía Tiger. Ngay lúc đó, băng hải tặc đổ quỵt sượt cũng nhao nhao xông lên chiến đấu. Lao dê trực tiếp xông đến Sô Cản, nọ tịt đối đầu với Gladiu, rồi chia với Đi A Mạn Tờ, họ gì hạ dạ trực tiếp đối đầu với cả tỷ cả và chỉ ổn. Còn hải xe bất tạm thời bảo vệ tiểu thư thiên cá, cuộc chiến này hắn còn chưa có tư cách tham gia. Trong đó cuộc chiến giữa Tiger và đỏ phở làm mì ngộ không nghi ngờ gì là hoành tráng nhất. Sức phá hoại của hai người gây ra nhiều vụ nổ lớn, làm tổ cơ có thể nghe thấy từ xa. Đỏ phở làm mì ngộ bây giờ chưa thức tỉnh trái ác quỷ, sức mạnh có lẽ chỉ hơn phó đô đốc bản bộ một chút. Đối đầu với Tiger thì thua nhiều hơn thắng, kể cả khi hắn thức tỉnh trái ác quỷ thì vẫn yếu thế hơn Tiger. Bởi vì trái tơ thức tỉnh chỉ gây ra nhiều phiền nhiễu, đối với cường giả cao cấp thì nó căn bản không mạnh mẽ hơn là bao. Khi đấu với phỉ sau này, đỏ phở làm mì ngộ cũng chưa khai phát ra các chiêu thực sự mạnh mẽ, kém hơn trạng thái thức tỉnh của hai tên chính phủ không tổ cơ đã chiến đấu nhiều. Tuy nhiên cuộc chiến chưa phân thắng bại thì hải quân xuất hiện, hai phe không thể không ngừng chiến. Dù sao thì hải quân và hải tặc là thiên địch, giải quyết xong thiên địch rồi thanh toán ân oán sau. Đây cũng coi như luật bất thành văn trong giới hải tặc. Chương 212, bắt đỏ phở làm mì ngộ. Hiện nay có ba phe đối đầu nhau, băng mặt trời, hải quân và băng đồ quỷ xuất. Trong đó thực lực của băng mặt trời và hải quân là mạnh mẽ hơn, băng đồ quỷ xuất yếu thế. Hải quân cầm đầu không phải là người đứng đầu chỉ bộ hải quân ở xạ ba áo đi mà là phó đô đốc TSUZU. Với trí thông minh của mình, TSUZU sẽ không dại gì xuất hiện trong lúc này. Hai băng hải tặc mạnh đánh nhau, hải quân có thể ngư ông đắc lợi. Đặc biệt là dựa theo tình hình chiến đấu thì rất có thể băng đổ quỵt xuất sẽ thua, đến lúc đó TSUZU cũng không mất nhiều công sức là có thể bắt lại đỏ phở làm mì ngộ. Còn về băng mặt trời, lực lượng hôm nay muốn bắt băng mặt trời là không khả thi, bởi vì còn có thuyền trưởng tổ cơ chưa hề xuất hiện. A tuy nhiên tính toán thì hợp lý, nhưng trong thực tiễn lại có nhiều yếu tố, một trong những yếu tố gây ức chế nhất chính là đồng đội ngu như heo. Mà TSUZU hôm nay coi như được nếm trải. Trong khi nàng đang khôn khéo tính kế, trang gia thiên la địa vong thì một đám hải quân khác trực tiếp xông lên. Cầm đầu đám ngu ngốc này là đại ca của học viện hải quân khóa này Sở Mộ Kệ. Tên này trực tiếp cầm đầu một nhóm mấy chục thành viên của học viện hải quân xông đến hô hào bắt người. Chính vì hành động ngu xuẩn này mà hiện nay cục diện lâm vào tình trạng xấu hổ. Đám học viên này chính là tương lai của hải quân, nàng không thể bỏ mặc, bất đắc dĩ phải cứng rắn đi đến. Với kinh nghiệm của nàng, mấy chục học viên này cùng xông lên một lúc cũng không đủ cho dỗ kẻ giết. Dẹp phi bị thương nặng, tạm thời không thể giảng dạy. Cho nên đám tân binh tâm cao khí ngạo này không biết trời cao đất dày, bắt được mấy tên hải tặc đã bành trướng. Sau đó không biết tự lượng sức đòi bắt những tên đại hải tặc ở đây. Phu 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 phu, phó đô đốc TSUZU hôm nay đến là muốn bắt ai? Đọ phở lạm mì ngộ kiên kỵ TSUZU, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra tình hình hiện tại. Người phải lo lắng chính là hải quân mới đúng. Nếu băng của hắn và băng mặt trời liên hợp lại thì TSUZU không chống lại được. TSUZU chưa nói gì nhưng phía sau Sở Mộ Kệ đã khinh thỉnh. Chúng ta là hải quân, vì chính nghĩa, tất cả hải tặc hôm nay có mặt đều bị bắt. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Câm miệng. TSUZU trầm giọng quát, chỉ vì suy nghĩ ngu xuẩn của Sở Mộ Kệ mà tình thế đang từ có lợi chuyển sang bất lợi. TSUZU đã vô cùng bực tức, nhìn Sở Mộ Kệ đã vô cùng khó chịu. Đỏ phở làm mì ngộ cười lớn, quay sang Tiger nói, Tiger các hạ, ngươi cũng đã nghe rõ rồi chứ? Nếu không chúng ta liên hợp lại dọn dẹp đám hải quân này rồi tính toán tiếp. Tiger hơi nhướng mày, cũng không đội đồng ý mà quay sang TSUZU hỏi, mục đích của các người là gì? Tin rằng lời nói của tên khói kia không tính chứ? Băng mặt trời cũng đã nhận ra Sở Mộ Kệ. Hệ lọ gì ạ, yếu như vậy căn bản khó quên. A lần trước sổ cặn và nọ thì còn chưa có hạ kỳ vũ trang đã dựa vào đi ổ đánh cho đối phương mất mấy lít máu, không biết bây giờ thế nào rồi. TSUZU cực kỳ quyết đoán nói, chúng ta chỉ muốn bắt băng đổ quỵt xuất mà thôi, còn về những người khác không nhận biết. Lần này đến lượt đỏ phở làm mi ngộ bối rối, một mình đối đầu với TSUZU hắn không có chút tự tin nào. Thân phận cựu thiên long nhân đảm bảo tính mạng cho hắn, nhưng mỗi khi rời vào tay TSUZU thì sức mạnh của hắn lại tốn rất lâu thời gian mới khôi phục. Tiger, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Giao dịch gì? Đỏ phở làm mì ngộ nằm chắc cười cười, ngươi và ta liên hợp lại đánh đuổi những hải quân này, đổi lại, ta sẽ không bao giờ buồn bán nô lệ ở đảo người cá ở nơi này nữa. Thế nào, có muốn giao dịch không? Tiger mắt sáng lên, hắn đã động tâm. Tiger hơi quay đầu lại hỏi ý kiến mọi người, dù sao thì hắn không thể tự do quyết định được. Thấy mọi người đều gật đầu, Tiger chuẩn bị đáp ứng thì nọ tịt bắt lấy tay Tiger, sau đó nhẹ gì thai gì đó. Tiger lập tức khó xử, căn bản không quyết định được. Đúng lúc này, một bóng đen lớn trực tiếp hạ xuống, thân ảnh tổ cơ đứng sừng sững trước mắt. Tổ cơ hai tay ôm cặp mẹn và Robin, nhìn đỏ phở làm mì ngộ cười hắc hắc, không đồng ý, chúng ta không nhúng tay vào việc này. Còn nữa, ngươi cũng không thể buôn bán nô lệ người cả nữa, hiểu rõ sao? Đỏ phở làm mì ngộ gân xanh nổi lên, giận dữ hỏi, dựa vào cái gì? Việc làm ăn của ta, ngươi không quản nổi. Tổ cơ thân hình lóe lên, nắm đấm bọc hạ kỳ đen kịp trực tiếp giáng xuống. Tốc độ nhanh đến mức đỏ phở làm mì ngộ chưa kịp phản ứng đã bị đập lăn xuống đất, tạo thành hố sâu cả chục mét. Tay phải của tổ cơ trực tiếp bóp lấy mặt của đỏ phở làm mì ngộ, gan động nói, dựa vào sức mạnh của ta, dựa vào việc ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào. Sếp, đỏ phỉ, thuyền trưởng. Băng đổ quỵt xuất bàng hoàng hô lớn, ánh mắt nhìn về phía tổ cơ tràn đầy kiên kỵ sợ hãi. Nam nhân này chỉ dùng một đòn đã đánh gục đỏ phở làm mì ngộ, quả nhiên đáng sợ. Tổ cơ nắm lấy cả quần của đỏ phở làm mì ngộ, giống như xách một con gà. Hắn hơi nhìn qua phía của hải quân, ba khi nói, hải quân, rút lui đi. Hôm nay ta sẽ bắt đi đỏ phở làm mì ngộ, có ý kiến gì khác không? Nghe được lời này, Sở Mộ Kệ lập tức giận dữ, nhưng TSUZU lại không có nói gì. Nàng hiểu rõ tổ cơ quá mạnh, hắn đủ thực lực để làm chủ tình huống. kể cả nàng và hải quân có liều sống liều chết thì kết quả cũng không thay đổi. Băng đổ quỵt xuất lập tức chặn lại tổ cờ, muốn cứu ra thiếu chủ của mình. Đáng tiếc là Tiger nhanh chóng đẩy bật đám người này, ung dung đi tiếp. Tổ cờ hơi quay đầu, thủ hạ không tồi, yên tâm đi, ta chưa muốn giết hắn. Về chuẩn bị đồ chuộc người đi, ta sẽ liên lạc với các ngươi sau. Băng mặt trời rời đi, băng đổ quỵt xuất nhân cơ hội cũng đi mất. Hải quân căn bản không làm gì được, một đám người sắc mặt khó coi rút lui. Trong số hải quân, một người nhìn chăm chú vào hướng di chuyển của tổ cờ sau đó mới trở về. Tổ cờ sách theo đỏ phở làm mì nổ, trực tiếp dùng còn đá biển còn lại, sau đó mới quay sang vị nô lệ tiên cá hỏi, ngươi tên là gì, bị bắt từ khi nào? Tổ cờ sạc mạ, tôi tên là Sui Nhi, bị bắt cách đây nửa tháng. Phải nói là, ngươi rất may mắn. Nếu như hôm nay không có Tiger thì cuộc đời ngươi coi như đã tàn. Vâng, may nhờ Tiger sạc mạ. Sui Nhi ánh mắt sùng bái nhìn Tiger, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Tổ cờ hơi bước cằm, ánh mắt giảo hoạt, chúng ta sắp xuống đảo người cá, ngươi cũng lên thuyền luôn đi. Tiger chú ý chăm sóc Sui Nhi chú đáo. Đương nhiên. Tiger không hiểu ra sao trả lời, không phải có cặt mèn và Robin sao? Hai người họ chăm sóc Sui Nhi thuận tiện hơn nhiều. A sau khi ném đỏ phở làm mì ngộ vào một góc, tổ cơ cầm lấy gen gen như xì của hắn. Ai? Là tổ cơ sa mạ sao? Tôi là chị Bồn. Rất nhiệt tình, độ trung thành của các ngươi cũng không thấp a. Cảm ơn ngài, có thể nói điều kiện cho chúng ta được không? Tổ cơ không vòng vo, trực tiếp nói điều kiện. Trái rủ kỳ Nomi, trái bù kỳ Nomi và trái hồ bị Nomi. Chị Bồn kinh ngạc, không hiểu vì sao tổ cơ biết rõ về bọn họ như vậy. Tuy rằng ba trái này hiếm có, nhưng hiển nhiên vẫn là đỏ phở làm mì ngộ quan trọng hơn. Hắn hơi khó khăn nói, hai trái ác quỷ khác không có vấn đề, nhưng trái bù kỳ Nomi thì chúng tôi đã cho Baby năm ăn rồi. Baby năm sao? Cô nàng này có lẽ mới có 12-13 tuổi. A tổ cờ vân vê cầm nói, vậy thì đưa cả người ăn đến trao đổi đi. Được. Chỉ bổn quyết đoán nói, với hắn thì đỏ phở làm mì ngộ mới là quan trọng nhất. Thậm chí hắn đã nghĩ đến chuyện giết chết Baby năm để trái ác quỷ một lần nữa sinh ra. Tuy nhiên nếu tổ cờ đã hứng thú thì dễ dàng hơn nhiều, dù sao tìm ra một trái ác quỷ với thế lực của rổ kẻ cũng không đơn giản. Theo lời chỉ bổn nói thì hai trái rủ kỳ Nomi và trái hồ bị Nomi vẫn chưa được sử dụng. Như vậy Mò Nẹt và Sủ Gạ cũng chưa gia nhập thế lực của đỏ phở làm mì ngộ. Tô Cơ rất có hứng thú với chị em Mò Nẹt, Sủ Gạ. Xem ra phải tìm cơ hội để chiêu mộ cặp chị em này. Theo trí nhớ của Tô Cơ thì sau khi có dạ dồn chết thì hai người mới được gia tộc đổ quỵt xuất cứu và ăn trái ác quỷ. Thời gian cũng không sai biệt lắm, có lẽ sẽ rơi vào nửa năm này. Trái rủ kỳ Nomi thua thiệt hơn trái của A ảo kỳ gì, nhưng dù sao nó cũng là hệ lọ gì ạ, rất quý giá. Còn trái hồ bị Nomi càng không cần nói, nhờ năng lực này mà đỏ phở làm mì ngộ mới có thể thuận lợi không chế giờ gì sở rộ xạ sau này. Á chương 213, gặp lại John. Lại sắp có thêm hai trái ác quỷ mạnh mẽ nữa, tổ cờ tâm trạng rất tốt. Đáng tiếc là thực lực của hắn đã đạt đến đô đốc, nếu không hôm nay có lẽ còn lấy được hai hộp quà cấp B nữa, của đỏ phở làm mì ngộ và tờ S.U.G.U. Không biết có phải do gồng gành cả trọng trách của quân cách mạng không mà hiện tại tổ cờ cướp bóc đã thành thói quen. Cướp của Kizuzu, cướp của Sở Bendin, cướp của đỏ phở làm mì ngộ, chỉ trong vòng có mấy ngày mà tổ cơ đã thực hiện 3 vụ cướp lớn. Nạn nhân đều là mấy kẻ có số có má, người khác căn bản không dám động đến. Tiger, thấy băng hải tặc của đỏ phở làm mì ngộ thế nào? Tổ cơ hơi hứng thú hỏi Tiger, vừa rồi chỉ giao chiến trong chốc lát nhưng Tiger có lẽ cũng biết rõ tình hình. Quả nhiên Tiger chỉ trầm ngâm một chút rồi nói, đánh thêm nửa tiếng, có thể toàn diện. Đỏ phở làm mì ngộ có nhiều thủ đoạn và kinh nghiệm chiến đấu, Tiger muốn thắng cũng mất nhiều thời gian. Nhưng những thành viên khác của nhà đổ quỵt xuất thì không được như vậy. Ngoài Lao Dê và Sổ Cạn là cân bằng ra thì các thành viên khác không địch lại chúng ta. Tiger tự tin nói, nọ tí yếu nhất nhưng vẫn mạnh mẽ hơn gờ là đi ủ. Đi á mạn tờ căn bản không đấu lại giỏi chia, đối mặt với sở nhỉ tờ có trang bị súng mạnh như giỏi chia hắn không có phần thắng. Chỉ bồn và tỷ cả cũng không làm gì được gò gì hạ dạ, tốc độ của hai người này không nhanh, gặp họ gì hạ dạ thì chỉ có chịu đòn mà thôi. Tô Cơ hơi kinh ngạc một chút với sức mạnh của Lao Dê, xem ra bây giờ ông ta vẫn rất được á. Lao Dê cũng coi như một cao thủ thể thuật nhưng ông ta cũng không còn trẻ, có lẽ cũng khoảng 60 tuổi. Sô cảm thấy võ thuật của ông ta thế nào? Có nhiều nét đặc sắc, thân thể cơ năng vẫn còn rất tốt, hơn nữa ta cảm giác được ông ta còn nhiều đòn mạnh hơn. Tô Cơ hơi gật đầu, thể thuật của Lao Dê được gọi là Gioken. Điểm đặc sắc nhất là nó cho phép người dùng có được đòn tấn công mạnh mẽ bất chấp tuổi già. Hơn nữa nó còn có thể lưu giữ năng lượng từ tuổi trẻ để sử dụng trong tương lai. Dựa vào loại võ công khá dị này mà Lao Dê có thể đánh bại Don Chins 10 năm sau. Đương nhiên lúc đó Don Chins đã lớn tuổi, thực lực chỉ còn giữ lại được rất ít. Gioken có điểm đặc sắc nhưng Tô Cơ không cần nó, Sô cảm vẫn còn quá trẻ. Chỉ cần luyện tốt mấy loại thể thuật sẵn có, sau đó tìm ra lối riêng thì đã đủ mạnh mẽ. Được rồi, hôm nay mở tiệc đi, ăn mừng thành công hôm nay. Thuyền trưởng, có gì thành công? Không tốn bao công sức đã có được hai trái ác quỷ, Tiger còn thành công ôm mỹ nhân về. Như vậy không đáng ăn mừng hay sao? Đáng, đáng. Tiger thật sự quá nhanh tay, ta cũng muốn ánh hùng cứu mỹ nhân a. Rồi chia ngươi còn trẻ, nhường cho Tiger thì có sao? Tiger dù sao cũng đã nhiều tuổi, cũng đến lúc tìm đối tượng. Mấy tên dở hơi bắt đầu không kiêng nể gì trêu chọc, làm cho Sủi Nhỉ mặt đều nhanh đỏ sẫm. Thấy cảnh này, Tô Cơ có chút hưng phấn, nếu thao tác khéo thì cuộc đời FA của Tiger có thể kết thúc cả mọi người không để ý là, nằm dưới đất đỏ phở làm mì ngộ mặt đều sắp tái xanh. Việc Tiger không kiêng nể gì đánh giá sức mạnh của gia tộc đổ quỵt xuất làm hắn vô cùng bực tức. Càng khó chịu hơn nữa là hắn căn bản không phản bác được A. Buổi tối, sau khi mở tiệc xong, Tổ Cơ trực tiếp bay thẳng đến gốc cây 66. Hắn muốn gặp một người. John đang ở lùm cây 66, đứng tần ngần ở khu vực rất cao và trống trải. Buổi sáng hôm nay nàng đã nhìn thấy Tổ Cơ, tuy nhiên do tờ S.U.G.U. ở bên cạnh và quá đông người, nàng không dám bại lộ mối quan hệ. Tuy nhiên nàng cũng đã kịp để lại ám hiệu cho Tổ Cơ, không biết hắn có đến không. Tổ Cơ không mất nhiều công sức đã tìm thấy John. Từ xa trông thấy bóng dáng của nàng, Tổ Cơ tâm trạng vừa vui vẻ lại có chút ế ẩm. Nhoáng cái đã 2 năm trôi qua, hắn và John bây giờ mới có thể gặp mặt. Với hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt thì đó không khác gì tra tấn tinh thần. Tô Cơ cố nặn ra nụ cười, cầm bông hoa từ phía sau bước tới, ngựa khí ý như 2 năm trước. Uy, tiểu thư xinh đẹp này, có tâm sự gì sao? John hơi giật mình, chợt thấy là Tô Cơ, hơi chớp chớp mắt, mấy giọt nước mắt lập tức xông ra. Tô Cơ nghiêm túc nhẹ giọng, không biết đã có ai nói cho tiểu thư chưa khi khóc, tiểu thư quả thật còn xinh đẹp hơn. John hòa một tiếng, vung tay đấm thình thịch vào ngực hắn. Tô Cơ cười ôn nhu, dùng sức ôm chặt John, mặc cho nàng phát tiết. Hai người ôn tồn thủ thỉ một hồi lâu, John chợt gắt giọng, nói, ngoài các mẹn và ta thì ngươi đã lừa bao nhiêu cô gái rồi? Tô Cơ lung túng sờ mũi, ách, bị lực quá lớn mà, còn về phần số lượng, ta có ghi vào sổ, để hôm nào ta lấy cho nàng xem nhé. John trợn mắt, giận dữ, còn ghi vào sổ, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phụ nữ? Nàng có thể chấp nhận Tô Cơ có thêm những người phụ nữ khác, nhưng cũng có giới hạn A, còn ghi vào sổ, chẳng lẽ tên này có vài nghìn người hay sao? Tô Cơ cười làm lành, sau đó nhanh nhẹn giới thiệu bỡ lộ Betty, Mạc Kỳ Nỏ, Robin cho nàng. John hơi xúc động nói, Robin số phận thật sự rất khổ, ngươi phải chú ý đến nàng nhiều một chút. Tô Cơ và John nói chuyện với nhau đến tận đêm khuya, cũng hiểu rõ tình hình của nàng hiện tại. Sau khi từ lò gỡ tạo về, kiếm thuật của nàng tăng nhanh như gió, hiện nay đã là một kiếm hào có tầm của hải quân, cũng là nhân vật nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Điểm đặc biệt nhất là nàng đã có dấu hiệu tìm hiểu ra kiếm ý của mình, làm hải quân đặc biệt coi trọng. Kiếm hào và đại kiếm hào khác nhau ở kiếm ý, khi trở thành kiếm hào đỉnh cao, tìm ra kiếm ý thì sẽ thành đại kiếm hào. Đại kiếm hào sẽ là quá trình hoàn thiện kiếm ý của mình, kiếm ý càng hoàn thiện thì càng mạnh. Giống như Mi Hạt, kiếm ý vô cùng hoàn thiện, thực lực ngang với một đô đốc. Mà kiếm ý chính là mấu chốt vấn đề, Tổ Cơ cũng chưa tìm ra kiếm ý của mình cho dù hắn đã rất mạnh. Nhiều kiếm hào lâu năm cũng khốn khổ về kiếm ý của mình, đa số đều bất lực đến cuối đời. Trái lại có những người chưa thành kiếm hào hay mới thành kiếm hào đã có kiếm ý, ngoài trường hợp của John thì Tổ Cơ còn biết đến vị sở tạ và sau đó là sổ dầu cũng có kiếm ý từ rất sớm. Với John thì kiếm ý gần như chính là con đường duy nhất để nàng hướng đến thực lực đỉnh cao. Phụ nữ thân thể kém hơn nam giới, tuy rằng có thể tập luyện để mạnh hơn nhưng chung quy là có giới hạn. John cũng không phải chủng tộc như bị ở mộn, trời sinh đã mạnh mẽ. Con đường kiếm đạo chính là hướng đi khả dĩ nhất của nàng bây giờ. Tô Cơ cũng tin tưởng John có thể trở thành đại kiếm hào, bởi vì tình yêu hộp quà hắn mở ra chính là thứ giúp nàng dần hoàn thiện kiếm ý. A, qua lời của John, Tô Cơ cũng biết tình hình của hải quân hiện tại xấu hổ như thế nào. Mất đi gạc, hải quân phải nhờ đến sự trợ giúp của chính phủ không mới ổn định được tình hình. Nhưng dù sao chính phủ không chỉ là đặc vụ, thường xuyên xuất hiện sẽ làm mất đi tính thần bí và lộ tẩy sức mạnh. Do đó Ngũ Lao Tinh một lần nữa đưa ra kế hoạch thất vũ hải. Hải quân vẫn phản đối dữ dội nhưng tiếng hô đã không còn lớn như trước, bởi vì hải quân thật sự thiếu lực lượng. Thậm chí đến cả trí tuệ của hải quân tờ S.U.G.U. hiện tại còn phải thường xuyên ra biển bắt hải tặc, đủ thấy hải quân thiếu lực lượng như thế nào. Đám học viện hải quân như Sở Mộ Kẻ, Thì Nạ cũng đang phải đốt cháy giai đoạn, hy vọng nhanh một chút có thể sử dụng. Bằng không bọn họ cũng sẽ không được đi thực tập ở nơi nguy hiểm như Đại Hải Trình. Đúng rồi, tờ S.U.G.U. trung tướng đâu? Đã trở về bản bộ từ chiều rồi. Do Đu Hán nói, Tô Cơ trầm ngâm một chút mới hỏi. Ta cảm giác tờ S.U.G.U. không quá mạnh, vì sao đỏ phở làm mì ngộ sợ hãi bà ấy như vậy? Tờ S.U.G.U. đã giả, lại là phụ nữ, sức mạnh đã giảm xuống nhiều. Hiện nay nàng không mạnh hơn đỏ phở làm mì ngộ bao nhiêu, tại sao đỏ phở làm mì ngộ lại sợ bà ta như chuột sợ mèo vậy? John đáp ý nói, trước đó đã chỉ tờ S.U.G.U. từng bắt được đỏ phở làm mì ngộ 2 lần. Trái ác quỷ của chị ấy đã thức tỉnh, nó có tẩy đi một phần hạ kỳ vũ trang và giảm cường độ hạ kỳ bá vương. Đỏ phở làm mì ngộ ăn khổ 2 lần, đương nhiên cũng sợ hãi a. Chương 214, giây ôi kinh ngạc. Nhìn ra được John rất tôn trọng tờ S.U.G.U, điều này làm Tổ Cơ có chút bất đắc dĩ. Tờ S.U.G.U tồn tại sẽ ảnh hưởng đến quyết tâm của John, sau này khi chống lại hải quân sẽ là một cản trở. Thực tế buổi sáng hôm nay tờ S.U.G.U có thể đã gặp nguy hiểm, nếu Tiger và đỏ phở làm mỹ ngộ thật sự liên hợp lại thì chưa chắc bà đã thoát được. Sáng ngày hôm nay nọ tịt nhận ra John, cho nên mới ngăn cản Tiger ra tay. Nếu như thật sự đối đầu, sau này hắn và John sẽ rất khó xử. John Chan có thể nán lại đây bao nhiêu lâu? Khoảng 3 ngày, ta phải trở về nhận nhiệm vụ. John buồn bã trả lời. Tô Cơ gãi đầu nói, như vậy ngày mai cải trang một chút, chúng ta đi hẹn họ. Thật sao? Tốt quá. John nhanh chóng vui vẻ, cười tươi như hoa. Tô Cơ nhìn ngây người, chợt cười ta một tiếng. Còn bây giờ, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. 3 ngày thời gian, gia tộc đổ quỷ xuất dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển 2 trái ác quỷ và baby năm đến. Tốc độ vô cùng gấp rút, chỉ bổn đích thân xử lý chuyện này. Tô Cơ lấy được hàng, cũng thả đỏ phơ làm mỏng bộ về. Hắn tạm thời không giết chết kẻ này, mà giữ lại hắn. Dù sao gã này kinh doanh lâu năm, quan hệ nhân mạch rất rộng, sau này có thể có trợ giúp. Không nói cái khác, chỉ riêng vũ khí lậu mà hắn buôn bán thì quân cách mạng thời gian này vẫn rất cần. Đương nhiên tên này mưu mô xảo quyệt lại có hạ kỳ bá vương, cho nên chỉ có thể lợi dụng hợp lý. Baby 5, lấy cho ta cốc nước. Tô Cơ thuận miệng ra lệnh cho Baby Nam bên cạnh, thiếu nữ bên cạnh vô cùng hạnh phúc tung tăng rời đi. Một bên Robin không nhịn được trắng mắt nói, đồ lười, bóc lột trẻ em. Ách, đây đâu phải bóc lột, không thấy Baby Nam rất vui vẻ hay sao? Tô Cơ lúng túng sờ mũi, tính cách của Baby Nam quả thật tương đối kỳ lạ. Tạm thời Tô Cơ chưa thay đổi được, chỉ đành hưởng thụ ngày tháng thiếu gia tuyệt vời. A cùng lúc này, Baby Nam đã chạy ra đến nơi, sau đó nhanh nhẹn xoa vai bóc chân, tiêu chuẩn hầu gái. Nhìn thấy đồng đội quăng đến ánh mắt hâm mộ, ghen tị, Tô Cơ đắc ý cười to. Trên thuyền này, chỉ có hắn mới có quyền lợi hưởng thụ đãi ngộ này, ai kêu hắn là thuyền trưởng đâu. Bên cạnh Robin nhìn không nổi nữa, nhanh chóng lôi kéo Baby Nam đi, nàng quyết định nhất định phải giáo dục thật tốt Baby Nam. Robin chan, trao đổi lẫn nhau cũng được. Nàng dạy Baby Nam kiến thức, Baby Nam dạy cho rộ dịn xoa bóp, massage, cả hai cùng có lợi. Robin đỏ mặt, đừng có mơ. Tô Cơ nằm trên ghế, cười dâm đãng tưởng tượng. Không biết Robin chan học đấm bóp thì như thế nào. Trái ác quỷ của nàng quả thật vô cùng phù hợp, a nghĩ đến cảnh đó, Tô Cơ lại thấy phấn khích. Tính tình Baby Nam nói trắng ra là vô cùng dễ bị lợi dụng, kể cả khi lớn cũng không có thay đổi. Tuy nhiên hiện nay nàng vẫn còn nhỏ, hoàn toàn có thể uốn nắn về cách đối nhân xử thế. Mà Robin lại quá thạo chuyện này, để nàng dạy dỗ cũng tốt. Tô Cơ cầm trên tay một quyển sách dày, hơi lật qua xem xét. Trước đó hắn đã mở thẻ thư viện cấp B và sao chép ra hai quyển sách. Trên tay hắn là một trong số đó, súng ống đại cương. Trong đó giới thiệu vô số các loại súng, từ cấu tạo đến nguyên lý và uy lực. Phân lớp từ cấp thấp như súng hỏa mai cho đến súng cao cấp như ản dị ổ, súng điện tử hay một ít loại vũ khí viễn tưởng như súng rễ bùn sổ cũng có. Quyển sách này hắn đã ném cho Mật và Ozzy Hạ Dạ nghiên cứu. Nhưng bây giờ đã có Baby Nam, Ozzy Hạ Dạ cũng không cần nghiên cứu nữa, giảm bớt gánh nặng. Còn một quyển sách khác lại là các ý tưởng về thuốc nổ, dựa vào đó Ozzy Hạ Dạ đã tạo ra quả bom để giết chết cha con Sở Bẹn Đỉnh. Cả hai quyển sách đều vô cùng có giá trị, đủ để cho vũ khí của quân cách mạng tăng mạnh sức sát thương. Vua bóng tối rồi sao, ông ta có thực lực đô đốc. Trong tầm hạ kỷ của Tổ Cơ, một bóng người đang nhanh như chớp từ quán bar của Sạc Kỳ chạy tới nơi này. Hiển nhiên đây là rồi không thể nghi ngờ. Nhưng điều làm Tổ Cơ bất ngờ là ông ta có thực lực đô đốc, hơn hẳn đám đội trưởng của Tứ Hoàng một bậc. Vì sao hắn có thể khẳng định như vậy? Hôm qua cấp A sẽ không nói dối. Trước kia Tổ Cơ cho rằng rồi chỉ có thực lực đội trưởng nhưng xem ra hắn đã lầm. Hiện nay rồi đã 65-66 tuổi nhưng vẫn giữ được thực lực mạnh như vậy, vậy thời đỉnh cao ông ta có thể áp đảo một đô đốc hải quân A. Một vị tóc vàng xen lẫn nhiều sợi bạc xuất hiện cách Tổ Cơ không xa. Mắt đeo gọng kính tròn, mắt phải có một vết sẹo thẳng, râu trẻ thành nhiều cụm. Nếu nhìn qua, rồi giống một vị học giả hơn là một cao thủ hàng đầu. Cậu chính là Tổ Cơ Cates, nghe nói có cuộc giao dịch muốn tìm ta. Tổ Cơ cười đứng dậy, trực tiếp đến trước mặt rồi, đúng là có giao dịch, ta muốn ông làm một việc. Cậu trai trẻ, ta chỉ muốn sống an tĩnh hết đời. Rồi vội vã mở miệng, sợ Tổ Cơ đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng. Tô Cơ cười, thâm ý nói, thực tế, ta cho rằng không cần yêu cầu, ông cũng sẽ đi làm. Việc này có chút liên quan đến vợ lọ gì ổ xạ. Dây ối kinh ngạc nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi trước mắt, bởi vì người này biết rất nhiều chuyện. Đích thực ông chính là bạn thân của vợ lọ gì ổ xạ, nhưng mối quan hệ này ít người biết, không biết Tô Cơ làm thế nào. Quả thật là tò mò, ta muốn nghe xem chuyện gì. 10 phút sau, dây ối tròn mắt nhìn Tô Cơ, ta tiếp ứng, đừng kéo ta vào vũng nước đục này. Vợ lọ gì ổ xạ cũng sẽ không mạo hiểm như thế, còn nữa các cậu có thể thành công được sao? Tô Cơ mặt mũi ghét bỏ, đại thúc, chỉ là tiếp ứng, cũng không bảo ngài tham gia trực tiếp, có cần sợ hãi như thế không? Còn nữa, nếu ta không thành công thì coi như ngài đi du lịch một chuyến, người chết cũng là ta à? Dây ối liên tục bước râu, nhìn mấy người trẻ tuổi trước mặt đầy cảm khái. Không hiểu sao, ông lại có chút tin tưởng kế hoạch này sẽ thành công. Cuối cũng dây ối hạ quyết tâm, gật đầu nói, được, bây giờ nói cho ta về hậu duệ của Roger đi. Tô Cơ nhanh nhẹn nói những điều hắn biết về Morgas, dây dục và ả sờ, sau đó là việc ả sờ được gạt ba bọc. Dây ối lau khỏe mắt, uống một ngụm lớn rượu, ánh mắt thất thần nhìn về biển hơi. Tô Cơ không quấy rầy dây ối, trực tiếp trở về. Buổi sáng hôm sau, Tô Cơ chạy đến quán của Saki uống rượu với dây ối. Ngài không có ý định đến biển Đông sao? Dây ối lắc đầu cười, không, việc ta đến biển Đông sẽ làm chính phủ nghi ngờ, thậm chí có thể từ đó lần ra ả sờ. Roger đã giao con cho gạt, ta tin tưởng ông ta có thể nuôi dưỡng nó lên người. Nếu ả sờ sau này thành hải quân thì sao? Tô Cơ thăm dò hỏi. Dây ối không có phản ứng đặc biệt, nhàn nhạt đáp lại, làm hải quân cũng tốt, cuộc sống có thể bình yên hơn. Tuy nhiên nhiều khả năng nó vẫn sẽ trở thành hải tặc, dòng máu đó đã chú định cuộc đời của nó rồi. Tô Cơ và Dây ối không coi ai ra gì nói chuyện, tất cả đều là những bí mật đủ làm chính phủ thế giới kinh khiếp. Tuy nhiên hai người hồn nhiên không sợ, hai vị có thực lực đô đốc ở đây, sợ cái chim á ối san, có chút vấn đề muốn hỏi ngài, về hạ kỳ và kiếm ý hạ kỳ bá vương của ta có chút khác người, phạm vi không rộng nhưng cường độ lại rất mạnh. Dây ối vuốt râu trả lời, khi mới thức tỉnh phạm vi có lớn hay không, cường độ thế nào? Tô Cơ nhớ lại lúc mình thức tỉnh Hạ Kỳ Ba Vương, nhanh chóng đáp, không lớn nhưng cường độ rất mạnh, có thể gây ra sức mạnh vật lý đủ làm nứt gỗ. Dây ối vô cùng ngạc nhiên, lắc đầu nói, không thể, Hạ Kỳ Ba Vương mới thức tỉnh không thể mạnh như thế được. Gây ra tác động vật lý thực tế nằm ở Hạ Kỳ Vũ Trang. Những kẻ có Hạ Kỳ Vũ Trang cực mạnh và nhiều có thể giải phóng năng lượng đó ra ngoài trong quá trình sử dụng Hạ Kỳ Ba Vương, từ đó tạo ra tác động vật lý. Tô Cơ nhanh chóng chứng minh Hạ Kỳ Ba Vương của mình, sau đó còn nói thêm, khi đó ta chưa luyện Hạ Kỳ Vũ Trang, bây giờ Hạ Kỳ Vũ Trang cũng không mạnh lắm, không thể giải phóng nó ra ngoài được. Dây ối mặt mũi đầy xoắn xuýt và hãi nhiên. Chỉ dựa vào Hạ Kỳ Bá Vương đã gây ra tác động vật lý, chưa từng gặp qua. A hơn nữa kết hợp giữa hai loại hạ kỳ lại với nhau cũng không phải đơn giản có thể làm được, đây thật sự là quái vật. Chương 215, đến đảo người cá. Dây ối cuối cùng không thể giải thích nổi trường hợp này, lắc đầu cười khổ. Tô Cơ trái lại có chút suy nghĩ, có thể do chiêm tinh quyết tác động đến. Hắn vẫn đều đặt luyện tập chiêm tinh quyết, cũng đã khắc lục xong 5 chòm sao rồi. Mỗi chòm sao khắc lục xong, hạ kỳ quan sát lại mở rộng phạm vi. Hiện nay xem ra không chỉ tác động đến hạ kỳ quan sát mà còn tác động cả đến hạ kỳ bá vương. Có lẽ vì thế mà hạ kỳ bá vương hắn chẳng mất nhiều thời gian đã luyện khá thuần thục. Tô Cơ tiếp tục hỏi thăm Dư Oai về hạ kỳ vũ trang, hắn luyện theo phương pháp của nhà mỏ kỳ là phương pháp rất hoàn thiện. Nhưng phương pháp của Dư Oai cũng không kém, dù sao thì nó cũng là phương pháp mà nhân vật chính phi luyện tập. Tô Cơ và Dư Oai trao đổi lửa nóng, dứt khoát tìm vị trí đánh một trận cho sảng khoái. Hai người trực tiếp kiếm một đảo nhỏ gần xã Ba Áo đi làm địa điểm giao chiến. Bởi vì Dư Oai đã có tuổi, hai người chỉ đánh nhẹ nhàng 2 ngày rồi trở về. Đương nhiên đảo nhỏ đó đã biến mất hoàn toàn trên bản đồ. Trong quá trình giao chiến, dư âm của cuộc chiến lớn đến mức làm cho đám hải tặc đi ngang qua sợ đến tái cả mặt. Hải quân cũng đã nhận được tin tức Dư Oai và Tô Cơ giao tranh, Sengoku trực tiếp bố bản, chỉ có ngần này thông tin, hai người này trước kia không có xung đột gì, tại sao phải giao chiến? Có âm mưu gì hay không? Tờ S.U.G.U. ngươi nói đi. Tờ S.U.G.U. lắc đầu, không thể nào đoán được, chỉ hy vọng là không đi. Đáng giận, hắn không coi hải quân ra gì, dám ngang nhiên xuất hiện tại quần đảo Sa Ba đi, ngang nhiên bắt đỏ phở làm mì ngộ trước mặt chúng ta, bây giờ lại chiến với Dư Oai. Rốt cục hắn muốn nháo trò gì? Sengoku bực tức quát tháo, một phó đô đốc ngồi dưới giơ tay, chúng ta cử người đi chọc na hắn, mời thủy sư đô đốc hạ lệnh. Sengoku trực tiếp quát to, ai đi, ngươi có thể không, ta cho ngươi đi đó. Nhìn phó đô đốc này xám xịt ngồi lại chỗ, Sengoku chán nản hừ một tiếng. Ba đô đốc hải quân đều không ở bản bộ, những người khác căn bản không chọc nã được Tô Cơ. Hơn nữa kể cả có một đô đốc thì Sengoku cũng không muốn cử đi, bởi vì tương đối nguy hiểm. Mới đây thôi một thành viên chính phủ không chết dưới tay của Tô Cơ, một đô đốc đi không được việc. Bất chi bất giác, Sengoku nghĩ đến kế hoạch Saki bù cải. Hải quân hiện nay quá ít nguồn sức mạnh, đã giật gấu bá vai rồi. Sau trận chiến với Dây Ối, Tô Cơ cùng với băng mặt trời trực tiếp độ mảng tàu ngọc chai đen, chuẩn bị xuống đảo người cá. Dây Ối san, chúng ta sau đó liên lạc. Tô Cơ cười vây tay với Dây Ối và Saki, sau đó trực tiếp hô, xuất phát, xuống biển đi. Hai vợ và Sui Mi sắp trở lại quê hương, sắc mặt vô cùng hưng phấn. Cặp đôi này mấy ngày qua được các thành viên vừa vô tình vừa cố ý ghép với nhau. Bây giờ căn bản là đã có chút tình cảm, cuộc đời độc thân của Tiger cũng sắp kết thúc. Tô Cơ hưởng thụ baby năm phục vụ, đồng thời say mê ngắm cảnh vật xung quanh. Cảnh sát dưới biển không hề tăm tối, trái lại đầy màu sắc sặc sỡ. Thỉnh thoảng xuất hiện xì kìm, tuy nhiên có Tiger ở đây, không có vấn đề gì. Hắn hơi nhớ lại mấy lời nói của Dây Ối, hơi buồn phiền lắc đầu, một người có thể có nhiều kiếm ý sao? Dây Ối không phải đại kiếm hào nhưng cũng đã giao tranh với đại kiếm hào nhiều lần. Kiếm ý của đại kiếm hào muôn hình muôn vẻ, nó đại diện cho phong cách và con đường kiếm đạo mà kiếm khách đó theo đuổi. Dây Ối không có kiếm ý, ông ta coi hạ kỳ bá vương như một loại kiếm ý, những nhát chém có hơi hướng bá đạo, đàn áp, đầy tính xâm lược và thống trị. Nhưng nó cũng không phải là kiếm ý mà chỉ là thủ đoạn vận dụng hạ kỳ bá vương mà thôi. Tô Cơ có hạ kỳ bá vương, hoàn toàn có thể làm theo phong cách này. Nhưng nếu kết hợp cả hạ kỳ bá vương và cả kiếm ý thì sức mạnh sẽ tăng rất cao. Sát tóc đỏ đã làm được điểm này, do đó nhát chém rất uy lực và mạnh mẽ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tô Cơ là thợ rèn, hắn không thể theo một loại kiếm ý nhất định được. Làm như vậy thì các tác phẩm sau này của hắn sẽ đơn nhất, không đa dạng phong phú. Nếu như hắn tìm hiểu và sử dụng kiếm ý hoa hồng như Jon thì các tác phẩm về sau kiểu gì cũng bị ảnh hưởng bởi kiếm ý này, mềm mại, hoa lệ và nhẹ nhàng. Làm thợ rèn, Tô Cơ không muốn điều này xảy ra. Thực tế cái tệ tổ sư cũng bị ảnh hưởng bởi điều này. Ông có kiếm ý từ sớm, đáng tiếc không đủ điều kiện trở thành đại kiếm hảo. Những thanh bị kiếm cái tệ đều bị ảnh hưởng bởi kiếm ý khát máu, sát phạt này. Kiếm ý ảnh hưởng tới cả quá trình rèn và quá trình tạo công thức vân hà mọn, tất cả đều đầy tính sát phạt. Đây là trường hợp kiếm ý có sẵn trong thanh kiếm, mạnh thì mạnh thật nhưng nó lại vô tình hại chủ của thanh kiếm. Nếu chủ của thanh kiếm không thể tự phân tích và sử dụng kiếm ý mờ mịt đó thì họ gần như không thể tìm ra kiếm ý khác phù hợp với bản thân. Sozo về sau dùng thanh cái tệ đệ tam nhưng lại hoàn mỹ kế thừa kiếm ý sát phạt đó, do đó thực lực tăng rất nhanh. Từ trước tới giờ Tô Cơ không có kiếm ý, các thanh kiếm của hắn không có kiếm ý từ sẵn. Người dùng kiếm sẽ tự tìm hiểu ra kiếm ý của mình mà không bị ảnh hưởng bởi vũ khí. Nhưng bây giờ hắn tìm hiểu ra và sử dụng kiếm ý thì các thanh kiếm của hắn mất đi sự đa dạng cần thiết. Cách giải quyết là không tìm hiểu kiếm ý, từ bỏ trở thành đại kiếm hảo. Cách thứ hai là tìm hiểu ra nhiều kiếm ý đa dạng thậm chí đối lập nhau. Cách thứ hai đương nhiên là tốt nhất nhưng nhìn các đại kiếm hảo khác dành cả đời để tìm hiểu một loại kiếm ý, hắn có thể tìm hiểu nhiều loại một lúc sao? Hiện nay hắn còn chưa có loại nào a đảo người cá có vị trí địa lý đặc thù, nằm sâu dưới 10 km. Tiger dẫn đường cho nên băng mặt trời có thể hợp pháp nhập cảnh. Hòn đảo được cây ánh sáng chiếu sáng, cây này quả thật là một kỳ quan. Tiger đã lâu không về, nóng lòng đến cung điện giữ hữu gặp quốc vương nẹ tùn và vương phi ổ tổ hiểm. Tô Cơ không hứng thú với cung điện này, cho nên không muốn đi cùng. Vậy cũng được, Sui Nhi có thể đưa mọi người đi dạo, ta đi một lát sẽ quay lại. Có Sui Nhi làm hướng dẫn viên, Tô Cơ cùng với mọi người cũng thỏa sức chơi đùa một phen. Ấn tượng đầu tiên về đảo người cá là nơi này rất sặc sỡ, các loại san hô muôn hình muôn vẻ, đầy lung linh huyền ảo. Đương nhiên tiên cá quả thật rất mỹ lệ, nhan sắc đều từ mức khá trở lên, da rẻ trắng trẻo, mịn màng, thân hình đẹp. Thảo nào đây lại là món hàng mà đám người phía trên ưa thích. xem ra người cá vẫn có thành kiến với con người chúng ta a. Tổ Cư vừa đi vừa lẩm bẩm, Vương Phi Ổ Tổ Hỉm đang làm nhiều cách, tuy nhiên loại chuyện phân biệt chủng tộc này cần có quá trình mới được. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là không thể để người cá bị bắt làm nô lệ thêm nữa. Theo sự dẫn của Sui Nhi, băng mặt trời cũng đi loanh quanh khắp nơi, thưởng đủ loại thức ăn ngon và ngắm no mắt cảnh đẹp. Trong lúc này, vương cung giật ủ không khí vô cùng vui mừng. Danh khí của Tiger vô cùng to lớn, thậm chí đã ẩn ẩn vượt qua quốc vương Neptune. Sức mạnh của Tiger và thân phận là thành viên băng mặt trời khiến nhiều hải tặc và đội săn nô lệ hoảng sợ. Cho dù có lợi nhuận cao, nhưng cùng lúc đắc tội với băng dâu trắng và băng mặt trời đích thực là không đủ can đảm. A Tiger giống như một loại lá chắn vững chắc cho đảo người cá, tác dụng hơn nhiều nạ mù của băng dâu trắng. Nghe tin Tiger trở về, đám tiểu đệ trung thành và fan của hắn xếp hàng dài, mặt mũi tự hào đón tiếp. Dị bệ ấy, ạt lỏng càng không cần nói, nếu không phải có công vụ trong người có lẽ dị bệ ấy đã chạy đến từ lâu. Vương Phi Ổ Tổ Hỉm và quốc vương Nẹ Tùng trực tiếp triệu kiến Tiger vào gặp mặt. Tuy không biết ba người nói chuyện gì, nhưng thần sắc của Ổ Tổ Hỉm sau đó vô cùng sáng láng. Trong ánh mắt đầy sự hy vọng và tự tin, nàng cùng với Nẹ Tùng nhanh chóng thu xếp đến gặp tổ cờ. Thái độ của Tiger với con người đã thay đổi, có Tiger ủng hộ thì những mong mỏi của nàng có thể hoàn thành. Còn tổ cờ là thuyền trưởng băng mặt trời, trực tiếp lãnh đạo Tiger. Hơn nữa trước đó đã từng tuyên bố sẽ ngăn cản rổ kẻ buôn bán nô lệ người cá ở xạ bạ học đi. Trong mắt của Nẹ Tùng và Ổ Tổ Hỉm thì tổ cờ có thể coi là bạn. Chương 216, đánh ngặt lòng. Tổ cờ và mọi người đang ở trong quán cà phê tiên cá, đương nhiên cũng chi chút tiền để hưởng thụ sinh hoạt. Tiên cá sẽ không ăn cá, người cá không có thói quen như vậy, cho nên nếu biết địa điểm thì vẫn có thể ăn thịt cá. Tuy nhiên những nơi phục vụ món cá làm ăn không được tốt lắm, cho nên tổ cờ cũng không có hứng đi vào. Món ăn chính ở nơi này là trái cây, rong biển và sò Úc, ăn cũng rất có hương vị. Ở thị trấn này, Tô Cơ Dư cũng gặp qua mấy băng hải tặc khác. Họ đều là những băng hải tặc ưu tú chuẩn bị vào tân thế giới, Tô Cơ Dư không ngại làm quen bắt chuyện. Thực tế Tô Cơ Dư cảm thấy những băng hải tặc này đều có ý làm quen và tạo mối quan hệ tốt. Đi đến tận nơi này, không một băng hải tặc nào là đơn giản, tất cả đều có chút đầu óc. Vào tân thế giới, những băng hải tặc vừa và nhỏ có rất ít lựa chọn, trong đó dựa vào một tứ hoàng chính là lựa chọn đơn giản nhất. Tuy nhiên nếu có thể quan hệ tốt với những băng hải tặc mạnh thì sẽ có thêm lựa chọn. Mà băng mặt trời chính là một băng rất mạnh, hoàn toàn có thể dựa dẫm. Suối Nhỉ có rất nhiều bạn ở khu vực này, cho nên những người bạn đó thái độ với băng mặt trời không tệ, ít nhất ngoài mặt là như vậy. Sir Lee Chan nhìn chằm chằm vào một người đàn ông không phải là cách cư xử hay. Tô Cư cười ta nói với chủ quán, vị tiên cá này không biết nghĩ gì mà luôn nhìn chằm chằm vào Tô Cư không bỏ, làm hắn có chút ngại ngùng. Hiện nay Sir Lee cũng ngang tầm tuổi của Robin nhưng chiều dài cơ thể đã gần 2 mét, rất lớn. A tiên cá Sir Lee trong nguyên tắc kích cỡ lớn hơn các tiên cá khác không ít, có lẽ nàng sẽ còn phát dụng. Tiên cá sẽ ngừng lớn lên khi mà họ sẵn sàng sản sinh ra thế hệ sau, nghĩa là đuôi cá biến thành chân. Nếu bây giờ đuôi của Sĩ Ơ Lì biến hóa thành chân thì nàng sẽ giữ kích thước cơ thể này và không lớn lên nữa. Sĩ Ơ Lì hơi đặt tay lên quả cầu thủy tinh, nghi hoặc hỏi, ta không thể thấy tương lai của ngươi. Tô Cấn đang dâm đãng nghĩ đến đôi chân của Sĩ Ơ Lì thì nghe được nàng nói chuyện, hắn không quan tâm phất tay, tương lai. Ta càng quan tâm đến thực tại. Thực tại có thể thay đổi tương lai. Ý nghĩ rất kỳ quái. Tô Cấn cười hắc hắc không đáp, hắn có hệ thống bảo kê, Sĩ Ơ Lì có thể xem ra được cái gì mới là lạ. Tô Cư có chút thâm ý liếc mắt một cái, cầm chén uống một ngụm rồi cười khẩy, người cá ẩn nấp rất giỏi à, người anh em kia quan sát ta cũng lâu rồi. Ra gặp mặt giao lưu một chút đi. Lục tục một lát, cửa sau quán cà phê mở rộng ra, ạt lòng cầm đầu, thiếu niên họ đi Jones và nhiều tên khác trực tiếp đem băng mặt trời bay lại. Si Ơ Ly lập tức đến gần, nhanh chóng nói, anh ạt lòng, bọn họ là đồng đội của Tiger đại ca, không nên gây chuyện. Si Ơ Ly, lui ra phía sau, không cần nói nhiều. Ạt lòng không nghe Si Ơ Ly khuyên nhủ, phất tay đẩy nàng lùi về sau. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Cơ nói, ngươi là thuyền trưởng, một con người yếu ớt như ngươi có tư cách gì lãnh đạo Tiger đại ca? Người cá chúng ta luôn mạnh hơn đám người các ngươi, cho nên Tiger đại ca nhất định phải làm thuyền trưởng, nghe rõ sao? Đám người bên cạnh ạt lòng cũng nhao nhao phụ họa. Horizons, Kiyu, Hemon, Ikazo mục đều coi là những gương mặt quen thuộc. Tô Cơ nhíu môi khinh thường, một đám lưu manh thiệt cận, không biết trời cao đất dày a, nếu ta không làm như thế thì sao? Horizons tuổi trẻ nóng tính, trực tiếp dùng đinh ba đâm tới, quát to, vậy thì chết đi. Sô cản trực tiếp vung chân, chỉ một đòn đã đá bay tên người cá này ra ngoài, rồi tiếp tục ngồi ăn uống. Ạt lòng sắc mặt tái đi, vừa giận dữ họ đi Jones tự làm theo ý mình, vừa giận dữ vì người của mình căn bản không chịu nổi một đòn, mất mặt. Tô Cư cầm lấy khăn giấy, khoan thai lau miệng rồi nói, muốn đánh nhau không, ra ngoài kia làm chút. Phá tan quán cà phê này ta cũng không đành lòng. Thực tế Tô Cư căn bản không cần ra tay, nhưng ai bảo tình yêu hộp quà của Si ở lì đặc biệt như vậy. Không có cách nào khác, khổ Ạt lòng A Tô Cư tùy tiện đứng trên đường cái, nở một nụ cười tự nhận là đẹp trai nhất, phất tay với các tiên cá xung quanh. Đương nhiên không quên nháy mắt với Sir Lee, lưu manh vô lại mười phần. Sir Lee có chút hăng hái nhìn ạt lòng và Tổ Cơ. Ạt lòng là anh trai nàng, đương nhiên là rất tin tưởng. Còn Tổ Cơ lại là người mà nàng không thể bói toán được tương lai, cho nên rất tò mò. Băng mặt trời có chút nhức cả trứng nhìn thuyền trưởng, đây căn bản là rảnh rỗi quá mức. Tùy tiện để một người là có thể giải quyết chiến đấu, ngài đích thân ra tay làm gì? Hơn nữa điệu bộ kia so với ạt lòng còn lưu manh hơn á, cùng lên một lúc cho nhanh đi, tiểu thư Sir Lee đang đợi ta hẹn họ kìa. Đáng ghét, đó là em gái ta. Ạt lòng giận dữ hét lớn, dẫn đầu xông lên. Phía sau đám côn đồ cũng lao lên theo, thề phải đánh cho Tổ Cơ ra bã. Thấy tình huống căng thẳng, nhiều người cá chuẩn bị cứu viện tổ cờ dự, bởi vì dù sao cũng là thuyền trưởng của Tiger, mặt mũi vẫn phải cho. Đương nhiên tình huống trận chiến không theo đúng kịch bản tưởng tượng. Đùng, đùng, đùng. Chẳng cần rút kiếm, đơn giản thô bạo. Tổ cờ chỉ cần dùng một tay đã đánh cho đám người cá lăn lộn đầy đất. Còn Át Lòng thì đã nằm sấp, mặt dính xuống đường, không nhấc lên được. Át Lòng chịu đòn rất khá, Tô Cơ vất vả nắm mới chỉnh lực phù hợp. Nếu mạnh quá chỉ sợ hắn sẽ gãy luôn, lúc đó thì khó làm. Tô Cơ hơi ngồi xuống, xoa đầu Át Lòng nói, chịu đòn không tồi, hôm nay thử tay một chút thôi, hôm nào ta sẽ đi tìm ngươi chơi đùa tiếp. Si ớ lì vội vội vàng vàng chạy đến nơi, lập tức giận dữ, khốn kiếp, sao ngươi ra tay nặng như vậy? Tô Cơ trợn tròn mắt, lắc đầu nói, ta đã nhẹ tay, mạnh hơn chút thì hắn đến cả cặn cũng không còn. Nhìn thấy Sỉ Ở Ly nộ khí cuồn cuộn, Tô Cơ cũng không tiếp tục vào quán ăn chơi nữa mà dẫn băng mặt trời đi luôn, ngày mai lại tới. Tô Cơ nhìn về phía họ đi Jones đã lẩn mất, ánh mắt hơi lạnh. Tên này vừa rồi dùng đinh ba đâm Tô Cơ hoàn toàn không phải là giận dữ mất khuôn. Hắn có mục đích phá hoại mối quan hệ của Tiger với mọi người. Xem ra tên này đã biết rõ Tiger đã thay đổi suy nghĩ về con người, muốn nhờ việc này để gây mâu thuẫn. Tên này vô cùng âm hiểm, trong nguyên tắc chính hắn đã sát hại ổ tổ hiểm. Với những kẻ như thế này, Tô Cơ đương nhiên không thể tha cho hắn. Đương nhiên giết như thế nào cũng cần có kỹ thuật, dù sao đảo người cá rất nhạy cảm với con người. Át Lòng và họ đi Jones có thể coi là hai người cá phản diện chính trong ngắn tỷ hệ sở. Nhưng Át Lòng chỉ là phân biệt chủng tộc một cách cực đoan, còn họ đi Jones thuần túy là thần kinh. Át Lòng độc ác nhưng không bao giờ căm ghét hay thù hằn đồng loại của mình, hắn cũng coi người cá trong băng như những đồng đội thực sự. Còn họ đi Jones lại coi những người dưới trướng của mình như con cờ trong tay và sẵn sàng hy sinh tính mạng của họ. Hắn độc ác với cả đồng loại của mình những người cá khác. Họ đi Jones nhất định phải chết, còn Át Lòng có lẽ vẫn có thể cứu chữa được. Thực tế trong nguyên tắc thì Tiger và dì bệ ấy cũng cố gắng làm điều đó. Tuy nhiên cái chết của Tiger đã phá vỡ tất cả, thậm chí đến dì bệ còn mê man chứ đừng nói đến Át Lòng. Nếu như Tiger không chết thì sao? Át Lòng không dám bật lại Tiger, những người cá khác cũng không ủng hộ hắn. Cứ như vậy, cuộc sống của đảo người cá tốt lên, suy nghĩ cũng phải thay đổi. A đương nhiên Tổ Cơ cũng có ý định tư vấn cho Tiger chút kỹ năng dạy dỗ Át Lòng. Với mấy tên như thế này, nắm đấm yêu thương là thủ đoạn không tồi, hoặc có thể nhờ họ dì hạ dạ trợ giúp một chút, sốc điện là thủ đoạn rất tốt. Nếu Tiger tin tưởng, giao Át Lòng cho Tổ Cơ thì càng dễ, mấy chuyện này hắn rất có tâm đắc. Cách đó không xa, Át Lòng giật thoát mình một cái, không hiểu vì sao thấy lạnh run. Trên một con thuyền lớn, Tiger và hoàng tộc đang đi thẳng đến nơi này, chuẩn bị gặp mặt Tổ Cơ. Trên thuyền có vương phi Ổ Tổ Hiểm, quốc vương Nẹp Tùn, Tiger và ba vị hoàng tử nhỏ tuổi, Giải U Bồ Tì, Phù Cạm Bỏ Sỉ và Mạ Bồ Tì. Chương 217, cung điện Giải U Củ. Băng mặt trời nhìn trận thế hoành tráng trước mặt, không nhịn được há to miệng. Hoàng tộc của vương quốc Giải U Củ quả thật xa xỉ, giàu có, ai chỉ riêng phận trang trí cho chiếc thuyền thôi cũng đã vô cùng lung linh rực rỡ, hấp dẫn mọi ánh nhìn. Không biết có phải do vị trí địa lý đặc biệt hay không mà ngọc trai ở nơi này giá trị rất thấp. Chỉ những viên to nhất mới được sử dụng làm đồ trang trí, trên thuyền của hoàng tộc, Tổ Cơ thấy vài nghìn viên như vậy. Với những viên như thế này, chỉ cần mang lên đại hải trình, chế tác qua một chút là có thể lừa được không ít tiền. Chẳng trách đảo người cá trước đây lại loạn như vậy, nguồn tài nguyên quá phong phú lại không có người bảo hộ. Đây chính là vùng đất màu mỡ cho đám hải tặc cướp bóc ga các bạn băng mặt trời. Ta là Nẹp Tùn, ta tới đây để mời các bạn đến cung điện Giải U Củ. Sau màn xuất hiện hoành tráng, vua Nẹp Tùn dẫn đầu nói, thái độ thành khẩn. Thấy hoàng tộc có thái độ như vậy, nhiều người cá xung quanh không nhịn được ghé mắt bàn tán. Vua Nẹp Tùn rất ít có thái độ hữu hảo với hải tặc, ngoài băng dâu trắng thì đây là lần đầu tiên có một băng hải tặc được đón tiếp nồng nhiệt như vậy. Tô Cơ hơi quan sát Nẹp Tùn, cười nhẹ nói, vậy thì cảm ơn ngài, ta cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cung điện Giải U Củ. Nếu đích thân đã Nẹp Tùn tới, Tô Cơ cũng phải cho chút mặt mũi. Hai tay trực tiếp ôm lấy Cắt Mèn và Robin, thân hình hơi lóe lên đã đứng trên tàu lớn. Theo sau đó là các thành viên khác đều sử dụng gập củ và năng lực trái ác quỷ để lên tới nơi. Nẹp Tùn cười khổ lắc đầu, ông ta còn định để thuyền nhỏ xuống tận dưới đón A, không ngờ băng mặt trời lại có thể trực tiếp đạp không khí chạy lên. Hồi cung, tiệc tùng đã được chuẩn bị hoàn tất. Ở nơi xa, họ đi Jones trốn sau vách đá, sợ hãi nhìn con thuyền của hoàng tộc đi xa. Vừa rồi hắn mới hiểu rõ, băng mặt trời không phải mấy tên côn đồ như Át Lòng có thể làm gì được. Kế hoạch phá hoại băng mặt trời không thành công, phải đi con đường khác. Ta là Ổ Tổ Hiểm, rất vui được gặp cậu. Trên thuyền lớn, Tô Cơ và Ổ Tổ Hiểm ngồi nói chuyện với nhau, các thành viên còn lại đứng cạnh Tiger và dì bệ ấy, liên tục hỏi thăm về các cảnh đẹp. Ba hoàng tử nhỏ tuổi đứng sau Tiger, đầy tò mò nghe những cuộc phiêu lưu phía mặt đất. Ổ Tổ Hiểm sinh ra đã có hạ kỳ quan sát, thậm chí nó phát triển biến dị có thể cho phép bà nghe được tiếng lòng của người khác. Tô Cơ hơi tò mò về kỹ năng này, vừa nói chuyện vừa thuận miệng hỏi thăm. Cái này ta sinh ra đã có, cũng không hiểu được nguyên lý hoạt động. Từ trước đến nay ta chỉ coi nó như một loại trực giác. Tô Cơ gật đầu, hắn hơi nghi hoặc hỏi, vậy có khi nào nó không hoạt động không? Ổ Tổ Hiểm hơi nhớ lại, có, một số người ta không thể nghe được gì cả hay có người chỉ truyền lại rất ít số liệu. Số liệu rất ít và ta chỉ có thể đoán được người đó có thật lòng hay không. Vậy thì ngài có thể nghe được tiếng lòng của ta không? Ổ Tổ Hiểm lắc đầu, ta chỉ có thể đoán được cậu không có ý xấu với đảo người cá mà thôi. Năng lực thật sự tiện dụng, đáng tiếc là do bẩm sinh. Còn về tại sao năng lực này lại có khi mất tác dụng, có lẽ do hạ kỳ bá vương. Những người có hạ kỳ bá vương đều có ưu thế đặc biệt, không chỉ dừng lại ở việc bẻ gãy ý chí của đối thủ. Dậy ối từng đề cập qua một ít trường hợp. Nói đến dậy ối, tôi cần nhớ là mình còn có một hộp quà cấp há chưa mở. Cung điện dự củ coi như địa điểm tốt để mở hộp quà. Hai người Tổ Cừ và Ổ Tổ Hỉ ngồi nói chuyện, đề tài ngày một rộng. Mỗi khi Tổ Cừ nói đến những trận chiến thì ba hoàng tử nhỏ tuổi bên cạnh ánh mắt đều sáng lên. Đặc biệt là những trận chiến của Tiger, Tổ Cừ và Oji Haza. Những lực lượng ngoài cả người cá làm ba nhóc này vô cùng hứng đến, đặc biệt là kiếm thuật của Tổ Cừ và năng lực sấm sét của Oji Haza. Nhìn ba người cá nhỏ tuổi trước mặt, Tổ Cừ lấy ra mấy loại đi ổ, trực tiếp cho bọn chúng cầm đi chơi. Đi ổ là sản phẩm của Sở Cải Ý ạ, ở trên đảo người cá căn bản không có. Phu Cạ Bỏ Xì hoàng tử rất có tiềm lực, là một nhân tài. Tổ Cừ hơi khen một câu, Phu Cạ Bỏ Xì quả thật có thái độ, suy nghĩ tốt hơn nhiều so với đồng lứa. Hơn nữa trời sinh chủng tộc ưu thế, tiềm lực rất khá, nếu đào tạo bảo bản hoàn toàn có thể đạt đến trình độ của Tiger hiện nay. Vậy sao, cảm ơn đã khen. Hy vọng nó có thể kế thừa nẹp tùn, trở thành chiến binh dũng mãnh nhất của biển cả. Ô Tô Kim cười tươi, tự hào nói. Người khác khen con mình đích thực là một việc đáng cao hứng. Tô Cơ nhìn một chút nẹp tùn đang cưới cá voi phía ngoài, gãi gãi cằm. Có lẽ vị vua trước mắt này hồi trẻ cũng là một cao thủ. Ông ta là bạn thân của dâu trắng, mà đã là bạn của người như dâu trắng, sức mạnh sao có thể yếu. Hắn không thể đoán biết sức mạnh của nẹp tùn hiện tại, điều chắc chắn duy nhất là ông ta không mạnh bằng hắn. Tô Cơ nhìn qua Vương Phi Ổ Tổ Hỉm, vua nẹp tùn và ba hoàng tử, lại nghĩ đến Sĩ Dạ Hổ Sĩ sau này, sắc mặt hơi quái dị. Dù sao chênh lệch kích thước cũng quá lớn, A Ổ Tổ Hỉm kích thước bình thường, thậm chí còn hơi gầy yếu vậy mà có thể kết hôn cùng nẹp tùn to cao hơn cả trăm lần. Sau đó còn sinh ra Sĩ Dạ Hổ Sĩ cũng có kích cỡ khủng. Làm thế nào? Cung điện Dụ Cụ được xây dựng với quy mô cực lớn với đủ thứ kiến trúc trang trí xa xỉ. Bởi vì phía bên ngoài ngập nước cho nên nhìn càng thêm rung động, hấp dẫn. Cung điện Dụ Cụ chính là thánh địa của đảo người cá. Vị trí của nó ngay tại phía trên đảo người cá, hoàn toàn độc lập với bong bóng bao vây. Nơi tiến vào duy nhất là hành lang được điều khiển từ phía trong, rất an toàn. Rất đẹp, trong số những nơi ta đã đi qua thì chỉ có Sở Kỳ Á mới có thể so sánh. Tô Cơ không nhịn được tán dương, làm Ô Tô Hiểm nội tâm đầy vui mừng. Lúc này mấy người đã đi đến đại sảnh rộng lớn, trang trí đầy hoa lệ, là chân chính hoàng cung. Vắng mặt trời thì không sao, xui nhị ngược lại có chút phát run. Vị tiên cá này căn bản chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày đặt chân đến thánh địa, A cũng may Tiger bên cạnh an ủi, người cá này coi như có chút ánh mắt. Bên trong cung điện lúc này rất náo nhiệt, có bưng bê đồ ăn, có biểu diễn tiết mục, có ca hát vũ đạo. Xung quanh bàn ăn Tổ Cừ có thể nhận ra một số gương mặt, Tả Hữu thừa tướng và một số quan lại cũng đã có mặt. Tuy nhiên nhìn cả đám vẻ mặt nghiêm túc chú trọng, Tổ Cừ cũng lười đi bắt chuyện. Đoàn người nhanh chóng đi vào bên trong, bong bóng không khí trực tiếp vỡ ra, trong cung điện tràn đầy không khí. Bởi vì có nhiều không khí, đoàn người Tổ Cơ Dự cũng có thể tự do hoạt động hơn. Theo lời kể của Dĩ Bệ Ẩy và Tiger, cung điện Dự Vũ rất ít khi đón hải tặc, chỉ có thành viên chủ chốt của băng dâu trắng hoặc dâu trắng tự mình đến đây thì nẹ tuần mới thiết tiến tiếp đãi. Tổ Cơ Dự chính là số ít người được hưởng thụ đãi ngộ này. Được rồi, mở yến hội thôi. Nẹ tuần chảy nước dãi dòng dòng hô lớn, mọi người lập tức nhấc chén rượu, yến tiệc bắt đầu. Một lượng lớn rượu ngon và thức ăn được chuyển ra, liên tục vận chuyển lên bàn. Các tiên cá xinh đẹp vừa nhảy múa, vừa chấp rượu, cảnh đẹp ý vui. Băng mặt trời cũng là cao thủ tiệc tùng, rất nhanh thôi đã hòa nhập, vẻ tung trời. Tô Cơ cầm lấy một chum rượu bên cạnh, mở ra uống một ngụm, lập tức ánh mắt tỏa sáng, lại uống thêm mấy ngụm. Loại rượu này uống rất êm và thơm, thích hợp cho những buổi tiệc như thế này. So với rượu run cay và nặng thì rượu này có đặc sắc riêng, hắn rất yêu thích. Tô Cơ hơi quét mắt đến cửa hậu, kinh ngạc niết miệng. Hắn nhanh chân đi đến trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Đằng sau cánh cửa, một tiên cá đáng yêu bối rối quay đầu, muốn tránh mặt đi. Một tiên cá với đôi và vảy màu hồng, kích cỡ thân thể khá lớn nhưng tuổi tác lại rất nhỏ, khoảng 5-6 tuổi. Đáng tiếc khi nàng chưa kịp đi khỏi thì Tổ Cơ đã đứng trước mắt, cười hỏi, cô bé, nhìn trộm là thói quen không tốt. Xin lỗi ngài, có thể nào tha thứ cho ta không? Vị tiên cá này bối rối và sợ hãi nói, đáng yêu đến cực điểm. Cùng lúc này, Tiger cũng đi tới nơi, ngạc nhiên hồ, công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ, sao ngài lại ở đây? Sau đó nhanh chóng giới thiệu Sĩ Dạ Hồ Sĩ cho Tổ Cơ, đương nhiên Tổ Cơ đã biết từ trước đó. Hắn hơi gật đầu hỏi Sĩ Dạ Hồ Sĩ, sao công chúa lại phải nhìn lén, có thể tham gia yến hội với chúng ta à? Ngài bỏ qua cho ta sao, ta hứa lần sau sẽ không nghe lén nữa. Sĩ Dạ Hồ Sĩ thấy Tổ Cơ không có trách mình, hơi cao hứng nói. Sau đó mới thành thật trả lời, ta còn nhỏ, không thích hợp tham gia công việc của người lớn. Cả Tổ Cơ, Tiger và mới đến Ổ Tổ Hiểm đều bật cười. Ổ Tổ Hiểm lắc đầu nói, nếu đã tò mò thì vào tham gia yến hội đi, đến ngồi cạnh mẹ. Chương 218, đồ vật ăn trái ác quỷ. Trẻ nhỏ thì ham chơi, Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa cũng vậy. Tổ Cơ chỉ cần đem mấy thứ hiếm lạ cổ quái là đã thân cận được nàng. Qua thái độ và lời nói của cô bé này, Tổ Cơ cũng nhận ra được nàng vô cùng hướng đến phía trên mặt biển, hướng đến những cuộc phiêu lưu. Tô Cừ và băng mặt trời đều rất giỏi trong việc sinh động bầu không khí. Công chúa nhỏ tuổi chẳng mấy chốc đã bị cuốn hút, liên tục theo đuôi Tô Cừ. Bữa tiệc hôm nay thế nào? Có hài lòng không? Cuối buổi tiệc, vua nẹp tùn thân thiết hỏi. Tô Cừ cười gật đầu, đa tạ ngài khoản đãi. Bữa tiệc rất náo nhiệt và thú vị. Đương nhiên thức ăn cũng rất ngon, rất đặc sắc. Ha ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Các đầu bếp của cung điện luôn làm tốt nhiệm vụ. Nhắc đến thức ăn, vua nẹp tùn lập tức say mê pha chút tự hào nói. Tô Cừ cầm lấy tay cặt mèn nói với nẹp tùn, đức vua nẹp tùn, ta muốn để đầu bếp của mình đi học tập cùng với đầu bếp của cung điện, không biết có được không? Được, đương nhiên là được rồi, cắt mẹn chan đúng không, nàng có thể tự do đi vào phòng bếp của cung điện để giao lưu. Vua nẹ tùn thuận miệng đồng ý, sau đó nhanh chóng sắp xếp cho Tổ Cơ Dực và băng mặt trời chỗ nghỉ ngơi. Trong ánh mắt lưu luyến của Sở Dạ Hồ Sĩ, băng mặt trời cùng với dì bệ ấy nhanh chóng về phòng ngủ. Dị bệ ấy rất giỏi các người cá phải không? Hyper đã nhắc nhiều về ngươi. Trên đường, Tô Cần chủ động bắt chuyện với dị bệ ấy. Đối với một Saki bù cải tương lai, hắn cũng có hứng thú nồng đậm. Tô Cần Sama, ta cũng chỉ bình thường thôi. Hyper đại ca mới là người giỏi các người cá nhất. Dị bệ có chút xấu hổ cười. Nhìn ra được hắn trong lòng cũng có chút cao hứng. Tô Cần hứng thú hỏi thăm, vậy ngươi ở cấp bao nhiêu trong môn các người cá này?
Tôi ở cấp 320.
Tô Cần hơi gật đầu, quả nhiên là có thiên phú. Hắn cũng biết sơ qua về phân chia cấp trong các người cá. Một cận vệ hoàng gia giỏi sẽ có đẳng cấp từ 70 trở lên và thường là dưới 120. Một thầy dạy các người cá trong võ đường sẽ có đẳng cấp khoảng 100. Như vậy hiện nay dị bệ ấy đã mạnh gấp 3 lần những thầy dạy các người cá đó, chính là cao thủ hàng đầu của đảo người cá rồi. Trong trí nhớ của Tổ Cự thì Cụ Dô bị thành viên băng ạt lỏng sau này có đẳng cấp là 40. Một nắm đấm có thể đánh vỡ 100 viên gạch, ở Đông Hải cũng coi như khá mạnh. Tiger khi mới được Tổ Cự cứu đã ở đẳng cấp 400, một nắm đấm có thể đánh vỡ 4000 viên gạch. Tuy rằng không thể cụ thể tính toán nhưng dị bệ hiện nay có lẽ có thể dễ dàng đánh vỡ 2500, 3000 viên gạch, thực lực rất khá. Tiger hiện nay ở cấp bao nhiêu, có thể đoán định sao? Tiger đại ca hiện nay rất mạnh, có lẽ đã vượt qua thang đo đẳng cấp rồi. Dị bệ sùng bái trả lời, khắp khuôn mặt đều đầy mơ ước. Tiger trước đó đã vô cùng mạnh mẽ, bây giờ sau nhiều năm trở về lại càng mạnh hơn. Trước kia dị bệ có thể giao thủ với Tiger khá lâu nhưng hiện nay thì không thể cầm cự được mấy phút. Tô Cơ không bất ngờ về câu trả lời này, Tiger đã mạnh hơn rất nhiều sau khi đi cùng hắn. Thuần thục hạ kỳ và tu luyện thể thuật bài bản, sau đó còn cải tiến các người cá. Sức mạnh của Tiger có thể áp đảo cả phó đô đốc cao cấp, thang đo đẳng cấp các người cá cũng không hữu dụng với Tiger nữa. Buổi tối, Tô Cơ nằm trên giường, tâm trí chìm vào hệ thống. Mở hộp quà cấp A. Thu được, phương pháp cho đồ vật sử dụng trái ác quỷ. Nhìn đồ vật trên tay, Tô Cơ vui mừng hớn hở cười to. Đây tuyệt đối là đồ hi hữu và vô cùng có giá trị. Nó có thể trực tiếp gia tăng thực lực của mọi người, đặc biệt là những người sử dụng vũ khí. Phương pháp mà Tổ Cần đang cầm trên tay rất hoàn thiện, nó thậm chí cho phép đồ vật có thể ăn được cả những trái ác quỷ hệ vạ dẹ mẹ xì ạ và hệ lọ gì ạ. Như vậy cũng cho phép vũ khí sở hữu nguồn sức mạnh đa dạng phong phú hơn. Trong nguyên tắc, phương pháp này được phát triển bởi vệ gạ phủ và chỉ có hệ ZON mới có thể thành công. Tuy nhiên chỉ có số ít đồ vật là được ăn trái ác quỷ mà thôi. Đó là khẩu bạ rủ cả của Mr. 4, kiếm của tên sở bẹn đảm, ở mỹ của kệ xạ cơ lão. Dù sao thì trái ác quỷ vẫn là vật phẩm xa xỉ, người còn không có mà ăn thì nỡ lòng nào cho vũ khí sử dụng. Phương pháp này có lẽ chưa thể mở rộng trong quân cách mạng, phải đợi giai đoạn sau này mới có thể suy tính. Tô Cơ không hiểu những thuật ngữ chuyên nghiệp trong này, hắn sẽ đưa quyển sách này cho họ gì hạ giả nghiên cứu trước. Thuyền trưởng, ngủ trưa. Tiger sao, vào đi. Tô Cơ tạm ném quyển sách vào trong kho, sau đó Tiger cũng tiến đến. Thế nào, nói chuyện xong rồi. Tiger hơi gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện với Tô Cơ nói, ngày mai Vương Phi sẽ đi xin chữ ký của người dân trên đảo, sau đó sẽ đưa lên chính phủ thế giới. Thuyền trưởng cảm thấy việc này có thể thành công không? Tô Cơ hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu, khó thành công. Bởi vì đa số các quốc gia của chính phủ thế giới đều không có hiểu biết và cảm tình với người cá. Cho dù Vương Phi có nhận được sự đồng thuận cao của người dân chân đảo người cá thì chưa chắc đã được chính phủ chấp thuận. Trong nguyên tắc, Ô Tô Kim đã rất gần với mục tiêu này. Tuy nhiên đó là sau một loạt sự kiện và quan trọng nhất có lẽ là bà đã cứu một Thiên Long Nhân. Việc hội nghị hứa sẽ xem xét có lẽ là dựa vào mặt mũi của Thiên Long Nhân mà thôi. Hơn nữa cứ cho là Ô Tô Kim xin đủ chữ ký và đảo người cá chuyển lên trên mặt đất. Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Nô lệ người cá vẫn là một món đồ cao cấp nhất. Mất đi vị trí địa lý đặc thù, đảo người cá còn có thể chống lại sự nhòm ngó của đủ các thế lực không? Rất nhiều khả năng, chính phủ thế giới sẽ yêu cầu đảo người cá từ bỏ sự bảo hộ của dâu trắng. Trên biển cả, sự uy hiếp của một tứ hoàng thậm chí còn hơn cả sự bảo hộ của hải quân. Đơn giản vì khi treo lên lá cờ của chính phủ thế giới, đảo người cá không khác gì sân sau của Thiên Long Nhân, bọn chúng muốn bao nhiêu nô lệ là có bấy nhiêu. A ta cũng hiểu được chuyện này, nhưng Vương Phi Ổ Tổ Hiểm không có đủ nhận thức về đám Thiên Long Nhân và sự bất lực của hải quân. Hơn nữa dù chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi nhất, nàng vẫn sẽ đi làm. Tiger nghe xong phân tích của Tổ Cơ cũng gật đầu. Tuy nhiên lại không có ý định ngăn cản Ổ Tổ Hiểm, bởi vì tính cách của vị vương phi này Tiger quá hiểu. Tổ Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó căn dặn nghiêm túc, "Tiger, có ngươi ủng hộ thì việc lấy chữ ký này có lẽ sẽ thuận lợi tiến hành. Tuy nhiên ta sợ sẽ có người xấu không nhịn được ra tay với vương phi Ổ Tổ Hiểm. Mấy ngày sau đó ngươi phải chú ý cẩn thận." Tiger thấy thái độ của Tổ Cơ, lập tức quan tâm đến chuyện này. Tổ Cơ còn nói thêm, "Ta lo lắng đối phương sẽ nhân lúc rối loạn để ám sát, ngươi luôn phải chú ý mật thiết. Ta sẽ cử giỏi chia đi trợ giúp, chỉ cần có người dám làm vậy, ta tin rằng hắn không thoát được tầm mắt của giỏi chia." Tiger nhanh nhẹn gật đầu, vậy thì cảm ơn thuyền trưởng. Giỏi chia là xạ thủ, hạ kỳ quan sát rất ghê gớm. Có giỏi chia phụ trợ, Tiger cũng yên tâm nhiều. Tô Cần đang đề cập đến họ Dijons, tên này rất có thể sẽ ra tay vào nay mai. Tuy nhiên nếu bắt giữ trực tiếp thì khó có thể kết tội, dù sao hắn cũng là một người cá và là một thành viên đội cận vệ. Tô Cần không có đủ chứng cứ cũng như uy tín để làm như vậy. Nhưng nếu như Tiger bắt được trực tiếp thì sao? Tên họ Dijons này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Có Tiger bảo vệ và giỏi chuyện ngầm trợ giúp, Tổ Cơ không tin tên họ Đi này có thể tạo ra trò xiết gì. Có hai vị thuần thục cả hai loại hạ kỳ bảo vệ, vài ba khẩu súng bắn lén căn bản không làm gì được Ổ Tổ Hiểm. Tổ Cơ không coi trọng cách làm của Ổ Tổ Hiểm nhưng nó không ảnh hưởng đến việc hắn tôn trọng người phụ nữ này. Thực tế tổ cơ cho rằng cách làm tốt nhất hiện nay đó là không cần gia nhập chính phủ thế giới mà trực tiếp chuyển lên phía trên luôn. Kiếm vài hòn đảo không người, sau đó dần xây dựng vương quốc mới. Chính phủ thế giới cũng chẳng dám nói gì, bởi vì đảo người cá thuộc sự bảo hộ của dâu trắng, chính phủ dám đến tìm phiền phức hay sao? Vấn đề quan trọng nhất là hòa hợp với con người, có thể từ từ giải quyết. Tiếp xúc, giao dịch, chung sống nhiều thì tự nhiên sẽ hòa hợp mà thôi. Tất nhiên phải đảm bảo được sẽ không có người cá bị bắt làm nô lệ nữa, cái này phải dựa vào sức mạnh của người cá. Chương 219, họ đi Jones ra tay, cơn thịnh nộ của Tiger. Buổi sáng, Tiger và Vương Phi Ổ Tổ Hiểm đi đến quảng trường lớn diễn thuyết, cùng đi theo có cả các hoàng tử công chúa, trận thế không nhỏ. Người dân nghe nói Tiger muốn diễn thuyết cho nên đến vô cùng đông, rất háo hức chờ đợi. Băng mặt trời tất cả đều có việc riêng, ngoài giờ chia đi chợ giúp Tiger ra thì mọi người đều ra ngoài từ sớm. Robin muốn đi tìm hiểu lịch sử và tìm kiếm bộ Nelly, Tài Xe Bậc thì đi tìm người cá gen và người nhà của Tom. Các mẹn vội vã chạy đến bếp của cung điện học nấu nướng, Notice và Sổ Cản đi chơi xung quanh đảo, họ gì hạ dạ vùi đầu vào nghiên cứu. Tô Cơ không có việc gì làm, đành chạy đến chỗ của Sì Early chơi, tán gái A Sì Early Chan, cà phê này có thể uống sao? Trong quán cà phê, Tô Cơ buồn phiền chỉ tách cà phê trên bàn, ghét bỏ hỏi. Dù chưa có uống nhưng hương vị này cũng quá thô bạo chứ, cô nàng này chắc chắn đã cho dị vật vào A không uống thì thôi, cà phê của ta chính là như vậy. Sì Early không cho Tô Cơ một chút sắc mặt tốt. Đối với người đánh anh trai mình thương tích đời mình, nàng đương nhiên không có chút chào đón. Nếu như không phải đánh không lại Tô Cơ thì nàng đã trực tiếp xông lên. Tô Cơ nhìn Sì Early phụng phịu trước mặt, cũng hơi gãi đầu khó xử. Tình yêu hộp quà của Sì Early căn bản quá kỳ quái, đánh ngạt lòng nắm sấp 3 lần. Hôm qua chỉ mới ra tay 1 lần mà thái độ của Sì Early đã tồi tệ như thế này, nếu thêm 2 lần nữa thì cô nàng này sợ rằng sẽ liều mạng với mình. A thấy mọi người trên phố người cá đã đến quảng trường gần hết, Sì Early cũng đóng cửa hàng, chạy đến quảng trường nghe diễn thuyết. Tô Cơ cũng mặt dày mày dạn đi theo, hồn nhiên không nhìn sắc mặt của ạt lòng bên cạnh. Tiger và Ổ Tổ Hiểm đang diễn thuyết, Tô Cơ tùy tiện dùng hạ kỳ quét qua, cũng không thấy tên nào đáng nghi. Xem ra tên họ đi Jones vẫn có thể nhịn được. Ạt lòng đến nghe diễn thuyết, tuy nhiên thái độ của hắn cũng không ủng hộ Tiger và Ổ Tổ Hiểm. Hắn luôn cho rằng người cá là chủng tộc hùng mạnh nhất, nhưng ngày hôm qua bị Tô Cơ đánh đập cũng làm hắn hơi bối rối, không dám mạnh miệng nữa. Theo luật trên biển cả, thuyền trưởng là người mạnh nhất băng. Nhưng ạt lòng không muốn tin là huyền thoại Tiger lại yếu hơn một con người mà thôi. Early, ta đi về trước. Ạt lòng không muốn nghe thêm nữa, hắn sợ hắn sẽ bị dao động niềm tin. Tô Cơ có thâm ý nhìn bóng lưng của Ạt lòng, trong đầu nhanh chóng sắp xếp ra một kế hoạch bẻ con Ạt lòng. Bước đầu tiên, có lẽ nên cho nhiều người cá cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp tuyệt đối để họ thôi cái ảo tưởng là người cá là chủng tộc mạnh nhất thế giới. 2 ngày thời gian trước mắt đã qua, thùng kỹ tên dày lên từng ngày. Tầm ảnh hưởng của Tiger và Ổ Tổ Hiểm đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt là Tiger chính là đại ca số 1 của quận người cá, nhận được sự tôn trọng tuyệt đối kể cả với những người cá sống ngoài vòng pháp luật. Có Tiger và dì bé ấy ở tại, Horizon căn bản không thể xúi dục được ai. Hắn muốn tạo nên quân đội 10 vạn người căn bản là không thể nào. Ngày thứ 3, một sự kiện làm chấn động đảo người cá đã diễn ra. Đã có người ra tay với hòm phiếu, một con người. Hắn có ý định đốt hòm chữ ký nhưng không thành công, Tiger đã trực tiếp ngăn cản. Một tên hải tặc yếu đuối căn bản không thể nào kháng cự được vũ lực của Tiger, hắn trực tiếp bị trói gô lại. Khi mà người dân đảo người cá đang hỗn loạn và tức giận với hải tặc trước mắt thì có tiếng súng vang lên. Phanh, phanh, phanh. Dị bệ ấy và các hoàng tử công chúa lập tức kinh hãi bàng hoàng, phát súng đó, hướng về Vương Phi Ổ Tổ Hiểm. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người trực tiếp che trước mắt Vương Phi, cánh tay đen kịp trực tiếp chắn lại toàn bộ viên đạn. Sau đó trực tiếp cầm súng bắn thẳng về một hướng, động tác liền mạch. Lúc này dì bệ ấy và mọi người mới hồi thần, kinh hỉ hô, giỏi chia san. Là giỏi chia Sama. Đó là thành viên băng mặt trời giỏi chia Sama. Ngài ấy có thể đỡ được đạn, mạnh mẽ quá. Vương Phi không sao là tốt rồi. Hai vơ trực tiếp lóe lên, đứng bên cạnh giỏi chia nói, chúng không. Đầu gối bên trái của hắn đã trúng đạn của ta, tên này nhìn khá quen mặt. Hắn ở lùm san hô đỏ phía đó, khoảng cách là 650 mét. Dì bệ ấy nghe được, lập tức lên cơn giận dữ, khốn kiếp, đội hai theo ta đi chóc nã tội phạm. Hai vơ nghiêm giọng, dì bệ ấy, bảo vệ Vương Phi đi, đích thân ta sẽ chóc nã tên này. Dứt lời, thân ảnh đã lóe ra xa, chân đạp gập gù nhanh như chớp. Người cá xung quanh không nhịn được kinh ngạc sùng bái, Hai vơ xạ mạ đang bay sao? Ngài ấy nhanh quá, thật mạnh mẽ, hy vọng ngài ấy bắt được tội phạm. Ba vị hoàng tử và công chúa sợ đến mà khóc, ôm thật chặt lấy Ổ Tổ Hiểm. Dì bệ ấy và cận vệ hoàng gia đã vây chặt như nêm cối, cách ly người dân xung quanh. Vương Phi và dì bệ ấy đến trước mặt của giỏi chia, cúi đầu thành khẩn, cảm ơn đã cứu giúp. Giỏi chia cười nói, không có gì, thuyền trưởng đã dự đoán trước tình huống này cho nên để cho ta đến hiệp trợ. Vừa rồi ta không ra tay thì Tiger cũng có thể đảm bảo cho Vương Phi an toàn. Tiger đích thực đã đề phòng từ sớm, từ khi ngăn chặn tên hải tặc kia thì hắn đã luôn mở ra hạ kỳ quan sát. Tình huống vừa rồi dù nguy hiểm nhưng tốc độ của Tiger vẫn có thể ứng cứu kịp thời. Thì ra là tổ cơ san đã đoán được từ trước, nhưng dù sao ta vẫn phải cảm tạ ngài đã ứng cứu. Ba hoàng tử và công chúa Sĩ Dạ Hổ Xì rối rít cảm ơn giỏi chia, sau đó mới nghi hoặc hỏi, giỏi chia sa mạ, ngài có thể đỡ được đạn sao? Da của ngài thật cứng. Tiger đứng bên cạnh, thăm dò hỏi, có phải đó là hạ kỳ? Chính là hạ kỳ vũ trang, xem ra dì bệ ấy ngài cũng có hiểu biết. Dì bệ ấy gật đầu, có chút mơ ước nói, ta từng thấy các đội trưởng của ngài dâu trắng sử dụng nguồn sức mạnh này. Thấy sắc mặt đầy mơ ước của dì bệ ấy, giỏi chia hơi nghi hoặc hỏi, ngài cũng đủ điều kiện, tại sao không học nó? học hạ kỳ không phải một sớm một chiều, ta cũng không tiện mở miệng. Đây dù sao cũng là một kỹ thuật cao cấp. Rồi Triệu Phỉ cười nói, có gì cao cấp đâu, băng mặt trời đa số đều có thể sử dụng hai loại hạ kỳ. Đúng rồi, Tiger cũng thành thạo hai loại này, ngài có thể xin Tiger chỉ dẫn. Thật sao? Thật tốt quá. Dị Bệ hưng phấn trả lời, học hạ kỳ của Tiger thì Dị Bệ không có chút gánh nặng. Trước đây Tiger cũng thường xuyên dạy cả cho Dị Bệ ấy, có thể coi là nửa thầy giáo. A cùng lúc đó, phía xa vang lên tiếng quát giận dữ của Tiger, mọi người ngay lập tức nghiêm túc. Chỉ thấy Tiger lúc này đã bật lên, xách theo một tên mặc quân phục binh lính, chân trái bê bết máu, mặt mũi cũng bị Tiger đánh bầm dập, ngất đi. Họ đi run. Dị Bệ ấy nhìn rõ tên hung thủ, sắc mặt lập tức tái mét. Tên này là lính mới, nhưng có thiên phú khá tròn nên Dị Bệ ấy cũng có ấn tượng. Hơn nữa gã này cũng thường xuyên theo ạt lòng đi làm loạn, khá quen mặt. Dị Bệ ấy, ngươi biết hắn? Tiger lập tức ném tên này xuống đất, nhanh chóng chất vấn. Dị Bệ ấy nặng nề gật đầu, nghiêm túc đáp, gã này gia nhập đội cận vệ khoảng 6 tháng, thuộc đội 5. Hắn có giao du với quận người cá và khá thân thiết với ạt lòng. Ạt lòng sao? Không tiếp. Tiger nghe được tên ạt lòng, lập tức vừa lo lắng vừa giận dữ. Khác với họ đi Jones không quen không biết, ạt lòng là chân chính huynh đệ của hắn. Trong tình huống xấu nhất, hắn sẽ vô cùng khó xử. Trên bầu trời, đua nẹ tung nhanh chóng chạy tới nơi. Khi nhận được tin tức, hắn cũng hoảng hồn, vội vã chạy đến nơi này. Sau khi xác nhận là người thân của mình không việc gì mới trầm giọng hỏi, hung thủ là ai? Tiger lúc này đứng ra trả lời, đưa đua, thần bắt được hai tên liên quan trực tiếp đến sự việc ngày hôm nay. Trong đó tên hải tặc này có ý định phóng hỏa, còn tên họ đi Jones này chính là kẻ đã có ý đồ ám sát Vương Phi. Nẹ tuôn mắt trợn trừng, không thèm đếm xỉa gì đến hải tặc phóng hỏa kia mà trực tiếp cầm cây đinh sa đâm xuống họ đi Jones, sát khí lắm liệt. Tiger vội vã chặn lấy đinh ba, nhanh chóng nói, đưa đua, ngài bất giờ. Chúng ta cần xác định chính xác hắn còn có đồng bọn hay không. Nẹ tuôn hít thở sâu vài hơi, phất tay nói, trói tất cả lôi về, giam lại. Cận vệ hoàng gia mau hộ tống Vương Phi và các hoàng tử về cung điện. Sau đó nhìn về phía Giỏi Chia, thân thiết nói, Giỏi Chia San có thể giúp chúng ta điều tra rõ vụ án này được không? Đương nhiên nếu ngài có việc thì để sau cũng được. Không có vấn đề, ta sẽ hỗ trợ các ngài. Cơn giận dữ của nhà vua rất nhanh làm rung chuyển đế quốc, quân lính đi lại liên tục, rất nhiều người bị áp giải đến nhà ngục. Tiger đích thân đi bắt tất cả những tên có liên quan gần với họ đi dồn, kể cả hạt lỏng. Khu vực ngoài vòng pháp luật bị quân đội cực kỳ cứng rắn phong tỏa lại, Dị Bệ ấy đích thân thẩm vấn. Tô Cơ nghe được tin tức cũng chạy đến cung điện xem xét. Họ đi Jones đánh giá quá thấp trí thông minh của mọi người, với những kẻ có hạ kỳ quan sát như Giỏi Chia và Tiger thì hành động bí ẩn của hắn căn bản không giấu được ai. Bây giờ tính mạng của hắn đã xác định chắc chắn, chỉ vì sự ngu ngốc của hắn. Tên hải tặc mà họ đi Jones thuê nhìn thấy Tô Cơ xuất hiện cũng sợ tới vãi ra quần, cái gì cũng khai. Tuy nhiên tội của hắn lại không đáng phải chết, Tô Cơ trực tiếp ném vào nhà tù cho bóc lịch 20 năm, coi như gian đe. Chương 220, kế hoạch lớn. Trong vòng 3 ngày, tất cả những tên đồng lõa với họ đi Jones đều đã bị xử tử. Trong đó những thành viên chủ chốt của băng tân người cá sau này đều bị chém. Đua nẹ tuần hành động cực kỳ quyết đoán, không một chút chần chờ nào. Quân người cá qua đợt này cũng giảm đi rất nhiều những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Tầm ảnh hưởng của Tiger và thái độ cứng rắn kiên quyết của đua nọ tùn và hoàng hậu ổ tổ hiểm đóng vai trò quyết định. Ad lòng không liên quan đến chuyện này, trong khi họ đi Jones lên kế hoạch, hắn đang chữa thương ở chỗ của Sirly. Chính nhờ có chứng cứ ngoại phạm tốt như vậy, cho nên Ad lòng may mắn không bị định tội. Nói theo cách khác, chính nhờ bị tổ cứng đánh bị thương nên Ad lòng tránh được nguy hiểm. Nếu như trong thời gian này ạt lỏng vẫn qua lại thân cận với đám họ đi Jones đó thì khó tránh nghi ngờ. Với tính nghiêm trọng của sự việc thì vua nẹ tuyệt đối sẽ giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng sự việc còn chưa lắng xuống thì một điều khác lại xảy ra. Phu cạ Poxy mang lá thư thứ ba đó lại đây. Vua nẹ tuần vừa dỗ dành công chúa nhỏ tuổi vừa nghe ba vị hoàng tử thuật lại sự việc. Chỉ trong vòng có mấy ngày, Skiza Poxy không hiểu vì nguyên nhân gì đã nhận được ba lá thư bay thẳng đến trước mặt. Bởi vì sự việc của ổ tổ hiểm ảnh hưởng, cho nên Skiza Poxy cũng không có quan tâm đến chuyện này. Hôm nay lá thư bay thẳng đến trước mặt của ba vị hoàng tử, nội dung của thư lại cực kỳ vô lý. Phu cả bỏ xì lập tức đưa em gái và các lá thư đến trước mặt của nẹ tùn báo cáo. Deken, tên này là ai? Đua nọ tùn giận dữ vò nát lá thư, cao mày hỏi. Hai vị quan đại thần bên dưới không chắc chắn lắm mở miệng, đưa đua, tên này là một hải tặc, tuy nhiên cũng đã rất lâu rồi chưa từng nghe thấy thông tin gì của hắn. Có thể là con cháu hoặc họ hàng của hắn. Nói xem lá thư này đến chỗ của xì dạ hổ xì như thế nào? Phu cả bỏ xì. Đua nẹ tùn bừng tỉnh một chút, nhướng mày hỏi. Trong trí nhớ của ông ta thì trước đó có hải tặc vẹn đỡ đệ kẹn đệ tám khác có danh tiếng. Lính của đảo người cá từng truy quét trước đó nhưng không thành công. Khi nọ tùn mới lên ngôi cũng từng có ý định truy quét nhưng lại không điều tra ra trụ sở của bọn chúng. Nó bay đến, trực tiếp đến thẳng chỗ của Sihiza Hoshi. Trong tẩm cung lúc đó không có nhiều lính gác, cũng không rõ hắn gửi thư bằng cách nào. Còn bà dì bệ ấy đi điều tra chuyện này, tăng thêm người bảo vệ họ dạ Hoshi. Rõ. Lại qua 2 ngày. Khi mà dĩ bệ ấy và phủ cả bỏ xỉ chưa lùng ra chút tin tức nào thì xì dạ hổ xỉ lại nhận được thêm các cành hoa hồng, các bức thư rồn rập hơn. Công chúa bắt đầu thấy hơi sợ hãi, còn vua nẹ tuần thì liên tục tăng thêm người điều tra. Trong số các lá thư cầu hôn bệnh hoạn đó, có một lá trực tiếp bị tổ cơ nhìn thấy và giữ lại. Công chúa xì dạ hổ xỉ thường hay đến tìm băng mặt trời và tổ cơ để chơi. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tổ cơ biết sự việc này, hắn cũng hiểu rõ vì sao mấy hôm nay tâm trạng xì dạ hổ xỉ không được tốt. Đệ kèn 9. Tên này xuất hiện hơi sớm a. Tổ cơ chỉ nhìn qua thư đã đoán được câu chuyện. Có lẽ trong lúc mà họ đi Jones ra tay hỗn loạn, hắn đã dùng tay phải chạm vào Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Cách thực hiện giống hệ nguyên tắc, chỉ sớm chút thời gian. Trái ác quỷ mạ tổ mạ tổ Nomi cũng là một trái ác quỷ hệ vạ dẹ mẹ xì ạ khá mạnh và đặc thù. Nó cho phép đệ kẻn gửi đi đủ thứ khi đã khóa mục tiêu bằng tay trần. Những vật đó có thể nhỏ như là thư hay bông hoa hồng, mà cũng có thể lớn như vũ khí, người, thậm chí là cả tàu nọa đều được. Bởi vì nhìn chúng sắc đẹp và năng lực của Sĩ Dạ Hồ Sĩ, đệ kẻn có thể làm việc điên rồ này trong 10 năm liền. Đương nhiên 10 năm đó hắn cũng không rửa tay phải, nghĩ đến đã thấy kinh á gì bệ ấy và thái tử mấy ngày qua đều đã đi điều tra, tuy nhiên chưa có tiến triển gì. Nghe nói mấy nghìn binh sĩ đã lật tung cả đảo người cá lên cũng không tìm ra tên đó. Hai vơ cầm lá thư đi hỏi vua nẹ và mang về chút thông tin. Tô cứ cười mỉm nói, còn có một chỗ gì bệ ấy bỏ qua. Chỗ nào? Và, ta có thể cảm giác được trên con tàu đó có người. Sao có thể, nơi đó là vùng cấm, nếu như vậy, ta sẽ xin lệnh đến đó. Hai vơ kinh ngạc mở miệng, sau đó tinh tế suy nghĩ một chút mới nghiêm túc rời đi. Đúng vậy. Tàu nọa là nơi cấm địa với người cá, nhưng đám người kia là hải tặc, nơi đó ngược lại là chỗ an toàn nhất, bởi vì mọi người đều không nghĩ tới. Buổi tối, đảo người cá bỗng nhiên nghe được tiếng vang cực lớn. Con tàu nọa lớn bằng một nửa đảo người cá ầm ầm trỗi dậy, nó trực tiếp bứt lên khỏi lớp bùn và bay dần lên cao. Tuy nhiên chưa đến mấy phút thì nó lại trở về vị trí ban đầu, giống như chưa có gì xảy ra. Đệ kèn chín bị Tiger và dì bệ tìm ra và đuổi giết. Sau khi biết mình không thể thoát nổi, đệ kèn điên cuồng dùng tay phải chạm vào tàu nọa. Hắn muốn hủy diệt cả đảo người cá. Tuy cả Tiger và dì bệ ấy đều kinh hãi vì năng lực của đèn kèn nhưng không có luống cuống. Mặc kệ đèn kèn có năng lực trái ác quỷ gì thì khi hắn chết nó sẽ vô hiệu. Hai người nhanh chóng từ bỏ ý định bắt sống đèn kèn và trực tiếp tấn công mạnh. Tàu loại chấn động mạnh nhưng cũng không gây ra hậu quả gì, bởi vì nó chưa kịp bay được bao nhiêu thì đèn kèn đã bị dì bệ ấy giết chết. Bùi bầm lăng xuống, nỗi ám ảnh của Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng bị bóp chết trong trứng nước. Đảo người cá tạm thời ổn định lại cuộc sống, Tô Cơ cũng bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Băng mặt trời thường xuyên đến khu vực gần với quận người cá để luyện tập thực chiến theo yêu cầu của Tô Cơ. Hắn muốn phô diễn chút sức mạnh để chấn áp những kẻ không an phận của quận người cá, đặc biệt là ở lòng. Nếu trước mắt không thể để cho những người cá này yêu quý con người thì Tổ Cơ Dị sẽ lùi lại làm việc khác. Hắn muốn phá vỡ tâm lý tự cao tự đại, cho rằng người cá là chủng tộc mạnh nhất. Không có vốn liếng sức mạnh, yêu ngạo như cũng ạt lòng trở nên trầm mặc vô cùng. Đặc biệt là khi chứng kiến Tổ Cơ Dị và Tiger đại chiến với uy lực và sức phá hoại kinh khủng. Trình đốn 10 ngày, Tổ Cơ Dị, họ Dị hạ dạ và Tiger dùng một con thuyền nhỏ lên thẳng phía trên. Mục đích của chuyến đi lần này là đại lục Z lại nạ. Ngay phía trên của Z Lai Nạ là thánh địa Mạ Dị Hệ và Thiên Long Nhân, nơi ở kế hoạch của hắn chính là địa phương này, một kế hoạch động trời. Hắn muốn làm một hành động lớn, đó là giải cứu nô lệ. Sau khi chính thức trở thành thủ lĩnh quân cách mạng, hắn đã nghĩ đến hành động này. Một trong những mục đích chính của quân cách mạng cũng là xóa bỏ chế độ nô lệ tàn khốc và mất nhân tính này. Tạm thời mục tiêu này còn khá xa, nhưng hành động lần này chính là một đả kích khổng lồ đến chính phủ. Nếu như thành công thì biểu tượng bất khả chiến bại của Mạ Dị Hệ sẽ ầm vang đổ sụp. Mà một khi nó đã đổ sụp thì hệ lụy đằng sau không cần nghĩ cũng biết, nếu đã từng đổ sụp thì hoàn toàn có thể lần nữa sụp đổ. Những kẻ có nhiệt huyết sẽ vứt bỏ đi nhiều kiêng kỵ mà đứng lên. Lúc đó quân cách mạng chính là người được lợi nhiều nhất. Chưa kể đến những nô lệ bị giải phóng cũng là nguồn lực tuyệt vời. Thao tác hợp lý thì đây là lực lượng trung kiên nhất của quân cách mạng sau này. Đương nhiên sau đó thì thế giới chính phủ sẽ điên cuồng thế nào thì Tổ Cần cũng đoán được một ít. Nhưng mà liệu thì mới ăn được nhiều, cứ hèn mọn phát dục thì đến bao giờ mới bước ra được tình cảnh trước mắt. Độ nguy hiểm của hành động lần này đương nhiên không hề nhỏ, thậm chí có thể mất mạng. Chiến lược cao tầng của chính phủ thế giới tính sơ qua cũng làm nhiều người tuyệt vọng, Ngũ Lao Tinh, Công, Sĩp Hợp Bồn, Hải Quân và đủ thứ bảo vệ khác. Với thực lực miễn cưỡng tính là đô đốc như Tổ Cực thì 10 cái mạng cũng không đủ chết. Hắn đương nhiên không dại gì mà nên chiến với đám cao thủ kể trên. Lần này nhất định phải đánh nhanh, trốn nhanh, không có bất kỳ dây dưa nào. Tổ Cực không biết là Tiger trong nguyên tắc làm thế quái nào lại có thể thành công. Nhưng hắn không thể trông mong vào may mắn như Tiger được, phải có kế hoạch cụ thể. Dây Ối San, là ta Tổ Cực. 3 ngày sau kế hoạch bắt đầu, ngài bây giờ đi tới địa điểm chuẩn bị đi. Tô Cơ cụp gen gen nhựu si, sau đó tiếp tục liên lạc, giờ dạc gồng, tới đâu rồi, buổi tối gặp mặt. Hành động lần này gồm có 3 người trong băng mặt trời, giờ dạc gồng, cú mạ và dậy ối. Còn ý vạn cổ hay những người khác thì Tô Cơ đều không đưa đi cùng, kể cả sức mạnh của họ đã rất khá. Tô Cơ, giờ dạc gồng và dậy ối đều có thực lực đô đốc, đương nhiên phải đi. Những người còn lại không mạnh như vậy nhưng đều có khả năng chạy trốn hàng đầu. Cú mạ và họ gì hạ dạ khi sử dụng trái ác quỷ thì chỉ có số ít người có thể bắt kịp, chỉ cần có một giây thời gian là đủ để trốn thoát. Còn Tiger thì chỉ cần nhảy xuống biển thì không ai có thể đuổi kịp. A hành động chính sẽ là Tổ Cơ Dị, giờ dạ gồng và Tiger. Phụ trợ từ xa sẽ là dậy ối, cú mạ và họ gì hạ dạ. Trong đó dậy ối sẽ có nhiệm vụ ngăn cản hải quân dùng hỏa lực để tấn công nô lệ, cú mạ sẽ làm nhiệm vụ chuyển phát nhanh. Còn họ gì hạ dạ sẽ phụ trợ cho dậy ối và cấp cứu vết thương khi cần thiết. 3 ngày sau, nửa đêm, 3 người Tổ Cơ Dị, giờ dạ gồng và Tiger không một tiếng động lên đỉnh của Z Lai Na. Phía xa là nơi ở của Thiên Long Nhân, thành thị lớn nhất và xa hoa nhất trên thế giới. Cửa thành chỉ có mười mấy tên lính đứng gác, mà mấy chục người này căn bản không có chút nào dáng vẻ chuyên nghiệp. Tất cả đều ném vũ khí bên cạnh, vừa lim dim mắt vừa nhẹ giọng tán gẫu, thậm chí còn có chút mùi rượu truyền đến. Hiển nhiên mấy trăm năm bất khả xâm phạm cũng làm cho đám quân lính không coi nhiệm vụ đứng gác ra gì, đây cũng là cơ hội của ba người. Giờ dạ gồng nhẹ nhàng nguyên tố hóa, cả cơ thể hóa thành một đoàn gió nhẹ thổi đến cổng thành. Sau đó làn gió mát nhẹ đó trực tiếp trở thành những lưỡi dao sắc lẹm, hung hăng đâm rách cổ của mười mấy người, không một tiếng động giải quyết chiến đấu. May mắn là nơi ở của Thiên Long Nhân và trụ sở làm việc của thế giới chính phủ tách biệt, cho nên nếu Ngũ Lao Tinh muốn cứu viện thì ít nhất cũng mất mấy phút thời gian. Nhìn trụ sở chính phủ dày đặc gần 10 hộp quả cấp A, mà nơi ở của Thiên Long Nhân chỉ có 3 cái, Tổ Cừ hơi nuốt nước bọt. Hắn toàn lực sử dụng hạ kỳ quan sát để che giấu hành tung của mình rồi mới tiến lên. Ở phía dưới của Zet Lai Na, ba người dưới ổi đã lặng lẽ chiếm đoạt và phá hoại không ít quân hạm và tàu chiến. Hành động đã song song được tiến hành, trên bầu trời mây đen trăng kín. Trời đất, sắp rung chuyển. Chương 221, hành động. Tổ Cừ từ trong hệ thống móc ra vài khẩu súng lớn, phân biệt đưa cho Tiger và Giờ Dạ Gồng. Đây là sản phẩm mới nhất mà Odi Hạ Dạ và Luật mới nghiên cứu chế tạo thành công. Hoạt động tương tự súng phóng lựu đạn, có khả năng phát nổ và phá hoại rất lớn, là công cụ số 1 để gây ra sự hỗn loạn và hỏa hoạn. A tuy sức phá hoại kiểu này ba người đều có thể dễ dàng tạo ra, nhưng dùng súng sẽ tiết kiệm đi chút thể lực, cớ sao không làm? Tô Cừ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lần này tuyệt đối nguy hiểm, thời khắc nào cũng phải chú ý che giấu bản thân. Làm theo kế hoạch ban đầu, khi nào hỗn loạn xảy ra thì Giờ Dạ Gồng phải tới hiệp trợ Tiger ngay lập tức, rõ chưa?
Đã rõ, nhưng hành động của ngươi sẽ mất kha khá thời gian. Nếu như có nguy hiểm, ta đề nghị bỏ qua một số đấu trường và tẩu thoát.
Giờ Dạ Gồng nhanh nhẹn gật đầu, sau đó có chút lo lắng nói. Tô Cừ cũng thận trọng gật đầu, nói thêm, ta biết rõ, khi nô lệ bạo động, các ngươi nhất định phải lập tức trốn chạy, không cần chờ đợi ta. Yên tâm là ta có thủ đoạn cuối cùng có thể đảm bảo trốn thoát. Hơi gật đầu một cái, ba người chia ra hành động. Tiger linh hoạt sử dụng các người cá, khống chế lượng nước lớn làm ẩm đạn pháo và hỏa dược ở kho vũ khí. Các người cá của Tiger đã ở đẳng cấp cao đến mức có thể dễ dàng cảm nhận và điều chỉnh lượng nước trong phạm vi bán kính 50m, không giới hạn vật cản. Cho nên thần không biết vị không hay có thể để cho kho đạn, hỏa dược của mạ dị hệ do xước xuống nước, trở nên khó vận hành. Giờ Dạ Gồng nguyên tố hóa, tận lực hòa chung với môi trường gió nhẹ xung quanh, nhẹ nhàng đến nơi ở của Thiên Long Nhân, không gây ra chút phát hiện nào. Trái ác quỷ của Giờ Dạ Gồng bản thân đã mang theo lợi thế tuyệt đối, ám sát trốn chạy vô cùng thuận lợi. Hạ kỳ quan sát không cao, không tập trung cao độ thì rất khó có thể nhận ra dị biệt. Dù sao cũng chẳng có ai rảnh rỗi đến mức điều tra từng cơn gió thổi qua a một bên khác, Tổ Cừ đã nhanh chóng đến nô lệ đấu trường phía bắc. Nhìn quy mô của đấu trường trước mặt, Tổ Cừ không nhịn được khó chịu trong lòng. Không biết đám Thiên Long Nhân đó lưu trữ bao nhiêu nô lệ nữa, số lượng ở Mạ Dị Hệ Giọt có lẽ phải đến mấy chục vạn. A Mạ Dị Hệ Giọt có 5 đấu trường nô lệ, phân biệt ở 4 hướng và ở trung tâm thánh địa. Trước mặt là đấu trường phía bắc quy mô đã rất lớn, không biết trung tâm còn lớn như thế nào. A Thiên Long Nhân thường sẽ không để nô lệ trong gia tộc của mình, chúng coi đó là làm bẩn nơi sinh sống. Tuyệt đại đa số nô lệ đều được tập trung luôn tại đấu trường, thuận tiện cho việc mua vui. Chỉ cần dùng hạ kỳ quan sát cảm nhận một chút, Tổ Cừ đã cảm nhận được vô số hơi thở từ trong đấu trường, thậm chí phía bên dưới cũng có. Đương nhiên Tổ Cừ cũng có thể cảm nhận ra một số luồng hơi thở cực mạnh trong các nô lệ này, một số có thể so với phó đô đốc bản bộ. Những người này sẽ là trợ lực không nhỏ, đặc biệt là mấy tên người không lồ đó. Khoảng cách ba người Tổ Cừ không xa, nơi làm việc của Ngũ Lao Tinh. Ta có cảm giác rất bất an, giống như sắp có chuyện xảy ra. Hạ kỳ quan sát của ông lại báo hiệu sao? Chẳng lẽ kế hoạch thất bại? Trái ác quỷ ổn tệ Nomi có bất chắc sao? Ta không rõ lắm, nhưng lần này cảm xúc bất an lớn đến mức ta cũng thấy phát sợ, có thể không phải do trái ổn tệ Nomi. Mấy vị Ngũ Lao Tinh bên cạnh cũng hơi ngẩn ra, chẳng lẽ có chuyện kinh khủng gì sắp diễn ra? Không biết vì sao, mấy người lại nghĩ đến gương mặt của Tổ Cờ Dị. Mấy lần gần nhất mà Ngũ Lao Tinh có cảm giác bất an đều đến từ Tổ Cờ Dị, không biết lần này là do cái gì. Ánh chớp từ phía ngoài chiếu thẳng vào, thời tiết có dấu hiệu chuyển biến xấu. Mây đen vẫn ngủ, sấm sét ầm ụ nhưng không hiểu sao vẫn chưa hạ mưa, nhìn thời tiết xấu đi, không hiểu sao cảm giác bất an trở lên càng nặng nề. Nơi ở của Thiên Long Nhân lúc này bùng lên ngọn lửa lớn, không có một dấu hiệu nào chiếu sáng cả một vùng. Gió to càng làm cho ngọn lửa thêm vượng, nhanh chóng bắt lửa vào đủ các loại kiến trúc xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Cháy mau ra dập lửa. Mau mau cứu thánh dọn gạt. Đáng chết, ngọn lửa này không dập tắt bằng nước được. Không lâu sau đó, Mạ Dị Hệ Giọt triệt để hỗn loạn, tiếng quát tháo, tiếng hò hét, tiếng kiến trúc đổ vỡ lần lượt vang lên. Bây giờ thì người ngu cũng biết được loại hỗn loạn này là do người dở trò, nhưng hiện nay không có thời gian để truy lùng hung thủ, những bảo vệ cao cấp nhất đều đang nhanh chóng chạy đi cứu người. Nếu Thiên Long Nhân có bất kỳ sơ suất nào, cả nhà họ đều phải chết. Hành động rồi, ta không có nhiều thời gian. Tô Cơ thân hình lóe lên, chém chết mấy tên bảo vệ xung quanh rồi cầm chìa khóa lao vào địa lao. Khi cánh cửa địa lao mở ra, Tô Cơ lập tức nghe được vô số âm thanh thét chói tai, kêu khóc, họ hét tầm ý hắn lập tức chém dụng gen như xì giám sát, sau đó quát lớn, muốn sống sót thì lập tức trật tự, lại hô to gọi nhỏ đánh thức Thiên Long Nhân thì ai cũng không thoát được. Tô Cơ trực tiếp cầm trong tay chìa khóa ném vào các nhà ngục, sau đó nhanh chóng giải thoát hàng loạt những kẻ có sức chiến đấu không tồi ra ngoài. Thấy đã có nhiều người cởi bỏ còng tay còng chân, Tô Cơ lập tức quát to, hơi dùng chút hạ kỳ bá vương trấn nhiếp, tất cả những người đã thoát ra nhanh chóng trợ giúp những nô lệ khác, càng nhiều người thì càng có cơ hội chạy thoát. Tô Cơ thần kinh căng cứng, nhanh chóng ra lệnh, chạy đi, hướng về cửa thành phía đông, nơi đó sẽ có trợ giúp. Lượng cực lớn các nô lệ ầm ầm chạy ra khỏi đấu trường, tất cả đều cực nhanh chóng vơ lấy bất kỳ vũ khí tấn công kẻ nào cản đường. Đến tận lúc này thì kèn báo hiệu mới vang lên chói tai, làm cho Mạ Dị Hệ Giọt càng trở lên hỗn loạn. Binh sĩ bảo vệ và tuần tra đã bị điều đi chữa cháy hết, số lượng còn lại ít ỏi không thể ngăn cản được nô lệ bạo động. Rất nhanh thôi tiếng kêu thảm thiết thê lương đã vang vọng Mạ Dị Hệ Giọt. Cứu mạng, cứu mạng! Nô lệ bạo động, ngăn họ lại. Mau báo cáo. Những chính phủ không phản ứng nhanh nhất, trong đó ba vị trực đêm nay lập tức chia binh hai đường đi cứu người và chạy đến hiện trường. Tô Cơ không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, hắn cầm trong tay khẩu súng, vừa đi vừa hỗ trợ phóng hỏa khắp nơi, dập tắt lửa này bằng nước. Ngây thơ. Tô Cơ cười lạnh nhìn đám chó săn phía dưới, nhíu môi nói: trong viên đạn mà Tô Cơ mang đến lần này có chứa chất cháy nạp bạn, dập tắt bằng nước không hiệu quả. Hơn nữa khi cháy sẽ tạo ra lượng co và nhiệt lượng lớn, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tô Cơ lập theo cách cũ, không có nhiều cản trở đã giải thoát được đấu trường phía tây. Hắn đã nhanh chóng hết sức đi đến đấu trường trung tâm, cũng là đấu trường lớn nhất. Cùng lúc đó, Dơ Dạ Gồng đã giải cứu đấu trường phía nam và Tiger giải cứu đấu trường phía đông. Với thực lực của hai người, đám bảo vệ có thực lực cấp tá, cấp thiếu tướng căn bản không ngăn nổi, lên bao nhiêu chết bấy nhiêu. Lập tức chạy đến cửa đông, nhanh. Dơ Dạ Gồng đã cảm nhận được rất nhiều hơi thở cực mạnh đang chạy đến nơi này, hắn vội vàng quát to một tiếng sau đó trực tiếp dẫn đầu chạy đi. Tiger cũng nhanh chóng phá tan cổng thành, đoàn người ùn ùn lao ra khỏi địa ngục, hướng thẳng đến phía biển cả. Lúc này chính phủ không đã chạy đến hiện trường, vô cùng giận dữ định ra tay ngăn chặn. Đáng tiếc lại bị Tiger tạm thời kéo chân, hai người giao thủ như chớp, giành giật được chút thời gian quý giá. Những nô lệ cường đại nhất cũng trực tiếp ra tay vây công thành viên chính phủ không này, trong lúc nhất thời lại áp chế cả chính phủ không. Hải quân đã nhận được tin tức, Sengoku cụ đội vội vàng vàng chỉ huy quân hạm ở dưới dẹt lái nạ tiếp ứng, bản thân Sengoku cụ cũng nhanh chóng chạy đến mạ dị hệ giật tiếp viện. Hết cách, hải quân thiếu thốn lực lượng cao tầng, hiện tại cả ba đại tướng đều đã đi tần thế giới, không thể nhanh chóng tiếp viện, Sengoku cụ dĩ nhiên phải đi. Sengoku muốn dùng quân hạm để bắn phá và ngăn cản nô lệ tẩu thoát, phía dưới dẹt lại nạ là biển cả, không có thuyền thì nô lệ không thể trốn thoát. Đáng tiếc những quân hạm đó đã bị dây ối, Cú Mạ và họ gì hạ dạ lặng lẽ động tay động chân, chiếm đóng và chính là thứ để cho nô lệ tẩu thoát. Đã chương 222, tổng tư lệnh công. Tổng bộ hải quân và mạ gì hệ đã vang lên báo động khẩn cấp ngay trong đêm, tuy nhiên tiếp viện của hải quân chưa chắc đã tới kịp. Quân hạm đi hết tốc lực cũng tốn khoảng 20 phút mới chạy đến thánh địa. Tốc độ này có thể nói là rất nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ di chuyển giữa các cánh cổng công lý. Tuy nhiên với một kế hoạch chớp nhoáng và bài bản như nhóm của tổ cơ hiện nay thì uy hiếp đến từ tổng bộ không lớn. Với việc ba người dối lặng lẽ hỗ trợ thì khi sẻn gỗ cụ đến nơi thì mọi chuyện đã xong. Quân hạm chưa rời khỏi dê một được bao xa thì nhóm nô lệ đầu tiên đã hạ xuống dẹt lại nạ qua con đường đặc biệt. Con đường hạ xuống này phục vụ cho Thiên Long Nhân và chính phủ thế giới, được kiểm tra nghiêm ngặt bởi quân lính. Nếu không có sự điều khiển của quân lính phía trên thì người ở dưới không thể dựa vào nó để lên trên được. Số lớn nô lệ biết rõ con đường này, cho nên điên cuồng tấn công binh sĩ phòng vệ, dùng máu tươi để mở ra con đường hy vọng. Đương nhiên cũng có một số nô lệ có khả năng đặc biệt đã trực tiếp hạ xuống, bắt đầu chiếm lấy thuyền. Nguyên soái, nô lệ đang chiếm thuyền, chúng ta không thể chống đỡ nổi. Xin cho người tiếp viện, nhiều quân hạm đã mất kiểm soát, không thể khởi động vũ khí. Sengoku mồ hôi như mưa nghe báo cáo, tâm tình đã chìm xuống đáy. Hiển nhiên đây là một kế hoạch kín kẽ, từ tạo hỗn loạn đến giải thoát nô lệ, cho đến mưu tính đường lui. Với số lượng quân hạm như thế, người bình thường không thể nào dở cho được, chắc chắn có cao thủ đứng phía sau. Nhưng đã không còn thời gian suy tính nữa rồi, Sengoku cắn răng ra lệnh, trực tiếp bắn chìm những quân hạm mất khống chế, lập tức điều khiển thuyền tránh ra xa, không cho nô lệ chiếm thuyền. Nhưng rõ, sĩ quan chỉ huy chần chờ một chút mới nhắm mắt chấp nhận. Điều lệnh tự hủy đi quân hạm của mình chính là sự sỉ nhục đối với hải quân, nhưng đây cũng là cách duy nhất bây giờ. Sengoku đi lại trong khoang thuyền, ông ta biết cách này chỉ có thể giảm thiểu tính nghiêm trọng mà thôi. Trong đám nô lệ đó có không ít hảo thủ, đương nhiên cũng biết do phải bảo vệ thuyền. Hơn nữa không có thuyền thì vẫn có nô lệ có thể trốn thoát, đơn cử là người cá. Là ai dám to gan như vậy, chính phủ phải hành động nhanh mới được. Bất kể như thế nào, lần này sẽ có rất nhiều hy sinh. Sengoku bóp tay lẩm bẩm, ông ta cũng chẳng dám nghĩ đến ảnh hưởng của sự kiện lần này nữa. Nhưng chắc chắn một điều là sự kiện này sẽ hơn xa vụ ở Vương quốc Loa, bất kể đối với hải quân và chính phủ đều là đả kích khổng lồ. Mạ gì hệ thôi, đấu trường trung tâm. Lượng lớn nô lệ đã được giải thoát ra ngoài, tổ cơ cũng đã cảm nhận được nhiều cao thủ đang lao tới nơi này. Trong đó có khoảng 6 người có hơi thở cực mạnh, ngang bằng thậm chí trên cả hắn. Đáng ngạc nhiên là chỉ có 2 người đang cố gắng ngăn cản nô lệ đào thoát, còn lại những người khác đều chạy tới nơi trung tâm này. Chẳng lẽ nơi này có gì đáng lưu luyến hay sao? Ở cửa thành phía đông, Tiger nắm trong tay hai Thiên Long Nhân, dùng nó để uy hiếp những cao thủ xung quanh. Tính mạng của nô lệ đương nhiên không thể quan trọng bằng tính mạng của Thiên Long Nhân, cho nên thời gian càng trôi qua thì lượng nô lệ tẩu thoát lại càng tăng. Chính phủ không và quân lính không dám hy sinh con tin, cho nên bị Tiger uy hiếp gắt gao. Những hộ vệ sau khi giải thoát Thiên Long Nhân trong biển lửa dẫn đầu công kích lại đây. Trong đó có vài tên cao thủ cấp bậc phó đô đốc đang điên cuồng công kích Tô Cơ. Thực lực như vậy đi làm hộ vệ, Thiên Long Nhân quả thật biết chơi. Tô Cơ ghen ghét nói, trong quân cách mạng và băng mặt trời, số người có thực lực tốt như thế này không quá 10 người. Những cao thủ như thế này chính là lực lượng cao tầng của biển cả, vậy mà lại dùng làm hộ vệ. Phí của A cùng Đao Lưu, hỏa diễm địa ngục. Tô Cơ trực tiếp sử dụng sát chiêu mới nhất, lợi dụng cơn hỏa hoạn xung quanh để tăng cường kiếm khí. Chiêu thức này làm cho người đón đỡ giống như đặt thân vào không gian nén chặt, xung quanh là ngọn lửa thiêu đốt không ngừng. Người sử dụng vừa phải chống lại kiếm khí chém đến lại vừa phải ngăn cản sức nóng như núi lửa xung quanh. Sao có thể mạnh như vậy? Không tiếp, giống như dung nham ạ kẻ đủ. Chết tiệt, Hạ Kỳ Vũ Trang đang bị đốt cháy. Mấy gã hộ vệ hợp sức lại nhưng vẫn bị đẩy lùi mấy trăm mét, trong đó có hai người đã trực tiếp chết rụng. Những người khác đều lớn nhỏ thương tích, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tô Cơ. Chỉ dùng đúng một chiêu, bọn họ đã bị đánh cho không có lực chống đỡ, người này thật đáng sợ. Tô Cơ hơi thở gấp bay trên cao, chiêu này uy lực lớn, sát thương rộng nhưng tiêu hao thể lực khá lớn, với thể lực của hắn thì chỉ dùng được khoảng 5 lần thì sẽ kiệt quệ. Thân thể tiến hóa lên tầm cao mới, chỉ dựa vào sức mạnh, sức bền thì trên thế giới này ít ai có thể bị kịp được hắn. Kể cả có chiến đấu liên tục 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề lớn, vậy là chỉ sử dụng chiên này được 5 lần, đủ thấy tiêu hao như thế nào. Còn nhìn cái gì, chạy đi. Tô Cơ Lơ đãng quét mắt xuống, thấy không ít nô lệ đứng tại chỗ, súng bái nhìn mình, lập tức giận dữ quá lớn. Hắn ngăn cản đám hộ vệ này để cho càng nhiều nô lệ có thể chạy thoát, không phải để đám người này súng bái mình. Các nô lệ này nghe được, cắn răng trốn chạy. Nhưng trong thâm tâm, họ sẽ không thể quên được hình ảnh ngày hôm nay. Trong số đó, có không ít người sau này sẽ còn liên quan mật thiết đến Tổ Cờ Dự. Ân nhân, chúng tôi muốn giúp ngài. Đúng, chúng tôi có thể đối đầu với những tên đó. Một ít nô lệ cảm thấy sức mạnh mình cũng tệ, muốn trợ giúp Tổ Cờ đối đầu với những tên hộ vệ đang chạy tới. Tổ Cờ Dự hơi cảm động nhưng cũng phất tay nói nhanh, tất cả đều đi đi, cố gắng sống sót đi. Không có thực lực đô đốc không tham chiến được. Những người này không tệ, cũng khá mạnh. Tuy nhiên lực lượng tiếp viện của chính phủ đang tới đều có thực lực đô đốc, họ không có bất kỳ cơ hội nào tham dự chiến đấu. Vừa nói xong, Tô Cơ ánh mắt hơi ngưng tụ lại chém xuống. Kìm. Vâng. Toàn bộ chiến trường giống như bị lật tung, tường đá vỡ vụn, nhà cửa đổ sụp, lật nghiêng. Các vết nước sâu hoắm chạy chẳng chỉ xung quanh, mỗi vết rộng đến vài mét. Loại năng lực phá hủy chiến trường như thế này, chỉ có cấp bậc đỉnh cao nhất mới có thể. Phù, phù. Tô Cơ đẩy lớp gạch đá, lát mình đi ra khỏi đống phế tích, trêu tức nói, gừng càng già càng cay à, Tư lệnh công. Một bên khác, công cũng bước ra đống phế tích, cực kỳ tức giận nói, Tô Cơ Gaites, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi định ngang nhiên chống lại chính phủ thế giới ư? Ông già, có thể nói chút chuyện mới không? Tô Cơ móc lỗ tai, trợn trắng mắt nói, chuyện hắn ngang nhiên chống lại chính phủ thế giới đâu phải ngày một ngày hai, rõ như ban ngày a, kể cả không giải cứu nô lệ thì hắn và chính phủ thế giới đã thù sâu hơn biển, không chết không thôi. Sức mạnh thân thể của công hiện nay kém hơn hắn, tuy nhiên hạ kỳ vũ trang lại cứng hơn hắn rất nhiều, cho nên vừa rồi hai người ngang nữa, không có chiến lệ. Lão già này chắc chắn hơn gặp và sẻn gỗ cụ chục tuổi trở lên, hiện nay đã ngoài 80. Nhưng sức mạnh vẫn giữ được như vậy thì quả thật là đáng sợ, không biết bảo dưỡng kiểu gì. Ngũ Lao Tinh cũng xuất trận, còn một ít gương mặt lạ nữa, xem ra chính phủ ẩn giấu rất sâu à. Tô Cơ nhìn những người đến sau, hơi bớt cảm khái. Chỉ huy của chính phủ không có lẽ có thực lực đô đốc, nhưng nói đi nói lại thì chính phủ không chỉ là tổ chức tình báo, đương nhiên kém hải quân. Nhìn số lượng cao thủ như thế này thì ngoài hải quân và xịp hở bổn ra thì thế giới chính phủ còn có lực lượng nữa, thực lực kinh người. Sáu kẻ này rất mạnh, tất cả đều không nói một câu nhưng Tô Cơ dễ dàng cảm nhận được sự tức giận của đám người này. Tô Cơ rút kiếm, sau đó trực tiếp bổ thẳng về phía kẻ mặc áo trắng đen, tạm ngăn chặn kẻ này đổ sát nô lệ. Ngay sau đó, Tô Cơ kinh hãi, khó khăn né tránh viên đạn bay tới. Nếu chúng phải viên đạn này, hắn sẽ trọng thương. Vừa rồi hạ kỳ quan sát của hắn đã bị quấy nhiều trong khoảnh khắc, thiếu chút nữa ăn đạn. Đỉnh cấp sơ nhị tờ. Chương 223, dẹt lại nạn dung chuyển. Chỉ cần thức tỉnh được hạ kỳ quan sát và tố chất thân thể tạm được thì có thể né tránh đạn bắn, hạ kỳ vũ trang cũng có thể chống đạn. Cho nên tại tân thế giới nhiều hải tặc không sợ uy hiếp từ súng đạn. Tuy nhiên có những xạ thủ mạnh đến mức có thể bắn chết cả hải tặc bị truy nã tới 400-500 triệu chỉ bằng một phát đạn. Mặc kệ những đại hải tặc đó có thuần thục cả hai loại hạ kỳ thường dùng đi nữa. Loại người đó là đỉnh cấp sở nịp tờ, vô cùng hiếm gặp. Hiện nay chỉ có giả sộp, bên bẻ mạn hay về sau cả tạ cụ gì và ban ổ chủ miễn cưỡng tính là đỉnh cấp sở nịp tờ. Để có thể gọi là đỉnh cấp sở nịp tờ, xạ thủ phải có khả năng bắn bách phát bách chúng, hạ kỳ quan sát cực mạnh và hạ kỳ vũ trang tốt, có thể thuần thục bọc hạ kỳ vào súng đạn tăng sát thương. Đặc biệt, số ít có thể quấy nhiễu hạ kỳ quan sát của đối thủ giống như vừa rồi. Vừa rồi thiếu chút nữa Tổ Cơ đã ăn đạn, nếu không né trong gan tấc thì có thể đã bị thương nặng. Có một đỉnh cấp sơ nhị tợ rình mò, cộng thêm những kẻ cực mạnh khác, Tổ Cơ muốn chạy thoát theo cách thông thường là không được. Tổ Cơ hai cánh vũ mạnh, trực tiếp bay lên cực cao, sau đó chuyển hướng đến bờ biển. Đáng tiếc người ở đây không phải ăn chay, rất nhanh một vị ngũ lao tinh đã chặn đứng phía trước, dùng kiếm chém mạnh. Đại kiếm hảo. Tổ Cơ cảm nhận được nhát chém đầy sát khí trước mặt, bật thốt lên. Uy lực này không phải hắn có thể so bì được, vội vàng dùng kiếm ngăn cản, sau đó mượn lực bắn về phía khác, đáng tiếc trước mặt hắn đã có người đang đứng, giơ nắm tay đập xuống. Vâng. Tô Cơ bị đánh bay ngược lại, đụng vỡ mấy chục tòa nhà mới dừng lại. Hắn hơi lau vết máu trên miệng, miễn cưỡng né tránh viên đạn bay tới, lắc đầu nói, dự đoán tương lai sao, khó chơi đây. Khi hắn chuyển hướng di chuyển sau đòn tấn công của Ngũ Lao Tinh, tên kia đã xuất hiện ở đó trước đó 2 giây. Hiển nhiên hắn đã đoán trước được Tô Cơ sẽ xử lý như thế nào. Quả nhiên sau đó Tô Cơ thử mọi cách, vận dụng những chiêu thức tốt nhất đều không thể phá vòng đây. Điều thu hoạch duy nhất là Tô Cơ biết 6 người này đang kiêng kỵ gì đó. Với sức mạnh của những người ở đây, bung hết sức ra thì chuyện phá hủy đấu trường này chỉ trong vòng mấy chục giây mà thôi. Nhưng lực đánh của họ không lớn, ít nhất Tổ Cơ cảm thấy nếu như toàn lực đánh xuống thì hắn đã trọng thương không đứng được. A Tổ Cơ không cho rằng bọn họ liên tiếp kiến trúc xung quanh, hiển nhiên sâu trong kiến trúc này giấu giếm bí mật gì đó. Đương nhiên nếu cứ kéo dài thế này thì Tổ Cơ vẫn sẽ chết, vết thương trên người hắn sẽ càng ngày càng nặng hơn mà thôi. Tuy giờ hắn đã có thực lực đô đốc nhưng đấu với nhiều cao thủ như thế này vẫn sẽ chết như thường. Đặc biệt hai gã ngũ lao tinh kia, Tổ Cơ cảm giác hai người đó chưa hề chân chính chiến đấu. Đa số nô lệ đã trốn chạy thành công, Tiger và giờ Dạ Gổng đã đi từ lâu, đã đến lúc chạy khỏi đây. Dùng thẻ hóa thân sẽ tạm mà đi. Tô Cơ ra lệnh cho hệ thống, hắn sẽ không dùng bước nhảy không gian. Bởi vì qua lần đối mặt với chính phủ không lần trước, khoảng cách 50 km chưa chắc đã an toàn. có nhiều loại thủ đoạn để chính phủ thế giới lần ra mình, chỉ sợ chưa chạy được xa thì người ta đã đuổi kịp ta. Hơn nữa nếu hắn chỉ đơn giản chạy đi mất thì mấy người này chỉ sợ sẽ truy sát đám nô lệ dưới chân dẹt lại nạ. Đến lúc đó số người phải chết tuyệt đối là con số khổng lồ. Tô Cơ không kịp cảm nhận lực lượng mênh mông trong cơ thể, hắn lập tức bọc hạ kỳ kín hai cánh tay, thân thể lóe lên. Không tốt, Sniper. Tên áo đen có khả năng cảm nhận tương lai biến sắc một cái, vội hô lớn. Đáng tiếc chưa kịp hết câu thì nắm tên Sniper đỉnh cấp đã trực tiếp bị đánh nát đầu, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Năm người còn lại bàng hoàng, vội vàng đứng sát vào nhau. Đáng chết, hắn nhanh quá. Toàn lực chống đỡ, nếu không tất cả sẽ phải chết. Tô Cơ không có bất kỳ dừng lại, khoe miệng hơi nhếch lên đã đến thẳng trước mắt của mấy người, nắm tay toàn lực giáng xuống. Vâng. Một tiếng nổ vang như núi lửa phun trào phát ra. Âm thanh chấn động lớn đến mức làm những hộ vệ, những quân lính đứng cách đó cả cây số như bị gõ búa vào đầu, hai chảy máu, mắt trắng dã ngất đi. Trong hầm trú ẩn kiên cố, những tiên long nhân hoảng sợ lăn lộn đầy đất, nhiều tên đã tè cả ra quần. Tô Cơ không có thời gian thưởng thức kiệt tác mình gây ra, hắn bay thẳng đến phía bến cảng, tốc độ kinh khủng đến nứt cả không gian. Có chuyện gì vậy? Chúng ta phải lên đó xem, sợ rằng đã có biến cố. Không, nhiệm vụ của chúng ta là tàn sát hết những nô lệ này. Trên đó đã có nhiều cao thủ chống đỡ, tiếp tục giết hết những kẻ chạy trốn này đi. Hai tên chính phủ không làm nhiệm vụ ngăn cản nô lệ nhanh chóng trao đổi, xung quanh họ là lượng lớn thi thể nô lệ, ít nhất cũng hơn 100 nô lệ đã bị giết. Cách họ không xa là vài vạn nô lệ đang sợ hãi nhìn, có hai cao thủ như thế này muốn cướp thuyền trốn đi là không thể. Ở đẳng cấp cao, số lượng đông chưa chắc đã có tác dụng. Ta không muốn chết. Ta muốn rời khỏi đây, chúng ta tấn công hai kẻ đó đi. Nhưng chúng quá mạnh, những nô lệ mạnh đều không chống lại được. Những nô lệ kẹt lại ở đây kêu khóc, sợ hãi, tuyệt vọng nhìn nhau. Tiếng nổ lớn vừa rồi họ không quan tâm, bởi vì ngay trước mắt, họ phải đối mặt với cái chết. Từ địa ngục lên thiên đường rồi lại xuống địa ngục quả thật dày vò họ đến phát điên. Ba người giờ ối đã cho nên họ đến giải cứu nô lệ nhưng không có nghĩa là bán mạng vô ích. Khi giờ ối cảm nhận được nhiều kẻ mạnh đến thì nhất định phải rút ngay. Tiger và giờ dạ gổng cũng theo sau đó trốn thoát. Đúng lúc những nô lệ đó tuyệt vọng nhất thì một bóng người lóe lên, Tổ Cơ trực tiếp ra tay với hai tên chính phủ không này. Chỉ thấy Tổ Cơ dừng lại một thoáng, hai nắm đấm đen kịt vung lên, không có nhiều cản trở đã xuyên qua ngực của hai tên này, chết đến không thể chết hơn. Hai tên này so với sáu người phía trên còn kém hơn không ít, cũng không thể làm ra bất kỳ phản kháng nào đã bị Tô Cơ giết chết. Chạy đi, không nhanh không kịp. Tô Cơ chỉ kịp nói nhanh một câu rồi lóe lên biến mất. Những nô lệ kinh hỉ gào to, sau đó lao thẳng đến bờ biển chạy trốn. Quân hạm đã chìm gần hết, những chiếc quân hạm rách nát vội vàng rời khỏi bến cảng, hướng về biển rộng đi nhanh. Những nô lệ vừa mới lên thuyền đã thấy dẹt lại nạ run rẩy dữ dội, một vết nứt rợn người kéo dài từ trên xuống, cả đại lục đất đỏ dường như bị ép xuống một tầng. Nơi ở của Thiên Long Nhân căn bản đã thành phế tích, hai vị ngũ lao tinh gắng gượng đứng dậy, nhìn vào hố sâu giữa đấu trường, hơi thở dài một hơi, cũng may không tác động trực tiếp đến nó. Nếu như ủ dạ nợ có vấn đề gì thì không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra. Mau báo cáo chuyện này cho Im Sama, sự kiện lần này quá lớn rồi. Thiên Long Nhân liệu có xảy ra chuyện gì không? Có lẽ không, đã đưa hết đến nơi trú ẩn cách đây khá xa, nơi đó kiên cố như thế nào ông cũng hiểu rõ. Một đòn cuối cùng của Tổ Cơ trực tiếp đánh quỳ năm người, ngoài hai vị ngũ lao tinh là còn khá ra thì ba người còn lại đều bị thương nặng, kể cả công cũng đã mất sức chiến đấu. Nếu chỉ một người đỡ đòn thì có lẽ sẽ như Sơn Yên và kia, trực tiếp hy sinh. Không lâu sau đó, ba vị ngũ lao tinh khác và Sẻn Gỗ Cụ cũng xuất hiện, nhìn vết nước cực lớn và dòng dung nham phía dưới dẹt lại nạ không nói gì. Lúc này, trời mới đổ mưa, cơn mưa lớn dập tắt cơn hỏa hoạn, lúc này vùng phế tích mới hiện ra, đầy tiêu điều và tàn tạ. Khó có thể tin, chỉ cách đây nửa tiếng nó vẫn là thành thị số một trên thế giới, nơi ở của những thiên long nhân cao quý nhất. Ngày hôm sau, sự kiện kinh thiên động địa này bay khắp mặt báo. Từ Tứ Hải cho đến Gở Giang Lại Nạ đều đã biết rõ hôm qua đã xảy ra sự kiện gì. Số lượng nô lệ trốn thoát lên đến khoảng 10 quân đoàn, hải quân căn bản không thể giấu giếm được. Sengoku và TSUZU cố gắng tránh nặng tim nhẹ, cố gắng lấp liếm sự thật. Cái gì thiên tai, hỏa hoạn, nô lệ bạo động rồi Tổ Cơ thừa cơ tấn công cố gắng giảm thiểu sự vô dụng và bất lực của chính phủ thế giới xuống mức thấp nhất. Sau đó cũng quy tội lỗi cho Tổ Cơ và Tiger hứa hẹn sẽ chóc nã bằng được. Chương 224, bơi qua cần bền. Băng dâu trắng, mộ bị giờ y cờ cờ. Bố giả, người đàn ông này lại một lần nữa gây chấn động. Chính phủ có lẽ đang phát điên, không biết sau đó hắn có thể thoát được truy nã không. Mắt cô nhìn trong tay tờ báo, thương phấn nói với dâu trắng. Từ sự kiện ở Vương quốc Loa, hắn luôn để ý đến thông tin về Tổ Cơ. Đặc biệt là sau trận chiến với vị Sở Tạ, mắt cô trong lòng có chút ngưỡng mộ Tổ Cơ, cả về nhân cách và thực lực. Sau đó là hàng loạt sự kiện khác, hắn phát hiện ra mình lại có chút sùng bái đối với người trẻ tuổi này. Tấn công mạ gì hết rồi, giải cứu nô lệ, đánh lún của dẹt lại nạ. Mỗi một sự kiện đều hành tráng đến cực điểm. A mắt cô, không có thế giới chính phủ hỗ trợ, chỉ dựa vào hải quân thì không thể chóc nã kẻ như vậy. Dâu trắng dừng dưng nói, ánh mắt vẫn đặt vào tờ báo, tâm trạng rất không tệ. Hòn đảo nhỏ của Đại Hải Trình. Ngươi đang ở đâu Tổ Cơ? Ta nhất định phải chiến với ngươi. Bị hạt vừa lao kiếm vừa lẩm bẩm, thần sắc vô cùng hướng tới. Quân đảo xạ ba học đi, quán rượu của Saki. Dậy ôi san, họ gì hạ dạ, các người chạy quả thật nhanh. Tiger vừa uống rượu vừa trợn mắt nói. Trong khi hắn thì bị thương không ít, mặt mũi bầm dập thì ba người dậy ôi giống như đi nghỉ mát. Đặc biệt là dậy ôi, đến cả mồ hôi cũng chẳng mất chút nào. A ôi vừa uống rượu vừa cười hắc hắc, đáp ý phi phạm. Rõ ràng có 6 người tham gia hành động nhưng trên báo lại chỉ ghi Tiger và Tổ Cơ thôi, những người khác thậm chí còn không lộ danh tính. Không thể nghi ngờ, như vậy quá phù hợp với ý muốn của giới ta, các cậu không đi đón tổ cơ sao? Thuyền trưởng sẽ lén đến đảo người cá, trong thời gian đó chúng tôi sẽ tránh lộ mặt. Nói cũng đúng, có lẽ trong vòng 1-2 năm tới, các cậu nên im hơi lặng tiếng một chút sẽ tốt hơn. Dây ối hơi gật đầu tán đồng, sau đó bước dâu nói. Thực lực của tổ cơ rất mạnh mẽ nhưng nếu đội vã bước vào tân thế giới không hợp lý. Khi đó băng của tổ cơ sẽ phải đối mặt với cả hải quân và sự cạnh tranh của các tứ hoàng, khá bất lợi. Thay vì thế, lợi dụng thời gian này để tăng cường sức mạnh, sau này hành sự sẽ có nắm chắc hơn. Theo quan sát của dây ối, băng của tổ cơ rất có tiềm lực, hoàn toàn có thể trưởng thành hơn nữa. Saki, vỡ lọ gì ổ xa sắp tới đây chưa? Saki hút thuốc, sau đó nhanh chóng trả lời, chậm nhất là chiều ngày mai sẽ tới, đúng như tổ cơ từng nói trong số nô lệ của cả người của tộc cũ ra. Ừm, lúc đó chúng ta sẽ hỗ trợ. Dây ối gật đầu, cười nhẹ nói. Vỡ lọ gì ổ xa là bạn của hai người họ, vua của tộc cũ ra. Người mà vỡ lọ gì ổ xa chọn để làm nữ hoàng đời tiếp theo đã bị bắt làm nô lệ. Cho nên lần này vỡ lọ gì ổ xa muốn hai người hỗ trợ cứu người được chọn đó. Tô Cương đã từng hơi đề cập đến nô lệ là người của tộc Cụ Dạ trước đó, dây ối sau khi chính thức hỏi gỡ lọ gì ổ xả mới đồng ý hỗ trợ tổ cờ dự. Người tộc Cụ Dạ mà gỡ lọ gì ổ xả chọn đó không phải bình thường, có được tư chất thống trị hiếm có. Do đó mặc dù là nô lệ, gỡ lọ gì ổ xả vẫn nuôi hy vọng cứu về để làm hoàng đế. Bởi vì có thể sinh mệnh, cho nên việc gỡ lọ gì ổ xả và dây ối tìm ra người đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Căn bên giữa đại hải trình và biển đông, trên một con thuyền cứu nạn nhỏ, Tô Cương đang nằm phơi nắng, miệng cười đến không khép lại được. Cũng là chống lại chính phủ thế giới, nhưng việc đánh bại đô đốc hải quân và giải cứu nô lệ mang lại số phe hoàn toàn khác biệt. Ta xem ra đa số người đều phản cảm với chế độ nô lệ này à, lần này coi như kiếm được chút. Số phe lần này không lớn như lần ở Vương quốc Đoa nhưng cũng đủ cho tổ cơ dùng một đoạn thời gian. Nếu không có bất ngờ gì thì khi sự kiện này hạ nhiệt, hắn sẽ có được khoảng 2 triệu phe, chính thức chấm dứt chuỗi ngày đói ăn từng nữa. Lại đến nữa, xem ra phải nhanh rời khỏi nơi quái quỷ này. Tổ cơ cảm nhận được thân hình to lớn dưới nước, khó chịu cằn nhằn. Trong vòng có mấy giờ đồng hồ, hắn đã 3 lần bị sĩ kình tấn công. Vài con sĩ kình đã bị chém chết, nhưng cứ với cái đàn này thì hắn sẽ phiền chết. Á Hạ Kỳ Bá Vương có thể đuổi sĩ kình, nhưng cũng không thể phóng ra liên tục được, vẫn phải dựa vào sức mạnh đánh chết. Chém chết sĩ kình, Tô Cơ cầm mái chèo khua động vài cái rồi lười nhác buông tay. Đây là thuyền cứu nạn, hoàn toàn dựa vào cánh tay để chèo đi, tốc độ cũng không nhanh. Nếu cứ đàn này thì đến bao giờ mới ra khỏi cái nơi này? Tô Cơ có thể bay, tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhưng vừa định thú hóa thì nghĩ đến gì đó, ánh mắt chuyển, hay là bơi qua cần men. Dây ối cũng từng làm thế, a cũng có thể lợi dụng để luyện tập thân thể luôn, một công đôi việc. Phải thừa nhận một điều là sau khi sử dụng thẻ hóa thân sải tạ mạ, Tô Cơ đã mê luyến nguồn sức mạnh đó. Cảm giác vô địch đó quả thật vô cùng thoải mái, muốn đạt được nó thì phải luyện tập chăm chỉ hơn. A lần trước khi đối mặt với ảo kỳ gì và rẻ phi, hắn sử dụng thẻ hóa thân khi thần trí không được thanh tỉnh, cũng chỉ tùy tiện ra đòn nên không cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đó. Đêm hôm qua khi hắn hóa thân, thanh tỉnh tuyệt đối, lại có hạ kỳ hỗ trợ cho nên phát ra uy lực cũng đáng sợ hơn nhiều. Nếu như một đấu một, không ai sống sót nổi sau một đấm. A 30% sức mạnh của sải tạ mạ mạnh cỡ nào? Theo tính toán của các thánh thì tốc độ của sải tạ mạ là khoảng 7% tốc độ ánh sáng, còn sức mạnh từ 5 đấm là 3 x 10 mũ 30 N. Như vậy tấm thẻ hóa thân này mang lại cho tổ cơ tốc độ khoảng 7.000 km một giây và 5 đấm mạnh khoảng 10 mũ 26 tấn. Hoàn toàn có thể đánh chết bất kỳ ai trong thế giới văn tỷ hệ sơ này. Tất nhiên bây giờ không còn có nguồn sức mạnh đó nữa, tổ cơ hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Thế là tổ cơ ngừng hực ý chí phấn đấu, nhảy thẳng xuống, bơi qua cần men. Vừa bơi vừa liên tục rèn luyện hạ kỳ vũ trang. Việc hạ kỳ vũ trang kém một ông già trên 80 tuổi quả thật là sỉ nhục. Nửa tháng sau, Tô Cơ thở hồng hộc trên một hòn đảo nhỏ. Hắn đã liên tục bơi và sử dụng hạ kỳ vũ trang, cũng trực tiếp đánh chết mười mấy con sỉ kình. Trong nửa tháng, hắn đã gặp một đàn sỉ kình gồm 3 con có kích cỡ khổng lồ không kém cạnh những con kéo tàu đoạ. Với những con như thế này, thì tránh đi là hay nhất. Dựa theo tốc độ như thế này, có lẽ sau 5 ngày sẽ tới biển Đông. Tô Cơ xem bản đồ, lẩm bẩm. Không thể tưởng tượng là hắn lại quay lại vùng biển quê hương theo cách như thế này. A lần này hắn quay lại cũng có mục đích cụ thể, không phải là đi chơi. Mở ra cửa hàng, Tô Cơ nhanh chóng kiểm tra hàng, mấy ngày hôm nay hắn không thấy được bất kỳ một vật phẩm nào có tác dụng. Chỉ có xuất hiện 2 trái ác quỷ hệ ZOAN thông thường, Tô Cơ cũng không có hứng thú. Hệ vã dẹ mẹ xì ạ, có tác dụng tạo sóng. Trong 5 vật phẩm đổi mới hôm nay, Tô Cơ hào hứng nhất với trái ác quỷ hệ vã dẹ mẹ xì ạ mới xuất hiện. Giá của nó không đắt, hiển nhiên năng lực chiến đấu ban đầu cũng không cao. Tác dụng của trái ác quỷ này là tạo ra cơn sóng từ bất kỳ bề mặt gì, từ nước, bùn, cát cho đến đất đá sắt thép đều được. Cách sử dụng là người dùng sẽ dùng tay móc xuống bề mặt của vật chất, sau đó lắc mạnh để tạo ra sóng, giống như nắm vào tấm vải rồi rũ mạnh. Lực càng mạnh thì sóng càng lớn, uy lực sẽ càng cao. Theo lý thuyết thì trái ác quỷ này có thể tạo ra sóng thần trên biển, tạo ra động đất hay phá hủy các kiến trúc to lớn. Tuy nhiên để khai phát ra mức đó thì sức mạnh cơ thể của người dùng phải đạt đến đỉnh của thế giới này. A mua nó đi, năng lực này không tệ lắm. Tô Cơ hiện tại có tiền, coi như xa xỉ một lần. Hệ vã dẹ mẹ xì ạ tiềm lực rất lớn, có lẽ trái ác quỷ này lại có tác dụng lớn thì sao? Thực thế rất nhiều trái ác quỷ hệ vạ dẹ mẹ xì ạ ban đầu có năng lực rất bình thường, nhưng lại có thể khai phát ra những năng lực không thể ngờ đến. Hệ này tiệm cận với pháp tắc của thế giới, cho nên cũng đặc biệt khó đoán nhất. Đến biển Đông, hắn sẽ mở hộp quà cấp A thu được từ mạ dị hệ sau khi giết tên sơn nhị đó. Hai tên chính phủ không kia không có hộp quà cấp A, mặc dù bọn chúng cũng rất mạnh, tiệm cận với đô đốc. Theo độ tuổi của bọn hắn, vẫn có hy vọng đạt đến tầng thứ này trong vòng vài năm. Tuy nhiên tổ cơ đương nhiên sẽ không chăn thả kẻ thù, tiềm lực càng cao thì giết càng sớm càng tốt. Chương 225, Sản Dị và Dẹp. Một hòn đảo hoang nhỏ trên biển Đông, rất gần cần mẹn. Dáng vẻ của nó không giống các đảo hoang thông thường, không có cây, không động vật, không côn trùng. Thậm chí cả nước cũng không có bao nhiêu, có lẽ là nước động từ các trận mưa. Đường kính của đảo này chưa đến 20 mét, không có bãi cắt và nhô lên khá cao từ mặt biển. Thực tế nó giống một phiến đá lớn nhô lên mặt nước hơn là một hòn đảo. Những hòn đảo như thế này theo lẽ thường là không thể có sự sống, tuy nhiên hòn đảo này là một ngoại lệ. Có người đang tồn tại trên đó, nhưng có lẽ rất nhanh thôi, họ sẽ chết. Hai người gầy như que tủi, bờ môi khô khốc, ánh mắt đờ đẫn ngồi cạnh nhau. Đằng sau họ là một túi vàng bạc nhỏ, vung vãi xung quanh. Chỗ tài phú này ở biển Đông cũng coi như khá lớn, đủ làm người khác điên cuồng, nhưng cả hai người trên đảo lại không ai ngó đến. Có châu đáo nhưng vẫn phải chịu đói khát, hài hước quá phải không nhóc? Người đàn ông nhìn chằm chằm biển cả, khô khốc nói. Tên nhóc con phía sau ánh mắt đẫm lệ, tuyệt vọng túm lấy áo choàng, khàn giọng gào thét, chỉ là châu đáo thôi sao? Ông đang nói cái gì vậy? Thức ăn đâu rồi? Thức ăn đâu rồi? Ông đã ăn cái gì đến tận bây giờ? Trả lời đi. Người đàn ông yếu ớt không đủ sức ngồi nữa, ông ta ngã vật ra sau, không thốt lên lời. Tận lúc này, cậu nhóc mới nhìn thấy chân phải của người đàn ông đã không còn nữa, chỉ thấy được chút vải buộc thô thiển với những vết máu khô gắt. Chân của ông bị làm sao vậy? Nó đi đâu mất rồi? Chợt nghĩ ra gì đó, thằng nhóc bàng hoàng ngồi sụp xuống, nước mắt quần quần chảy ra. Nó run giọng, ông không có thức ăn, ông ăn chân của mình để dành thức ăn cho tôi đúng không? Đúng vậy đó. Tại sao chứ? Tại sao ông lại làm như vậy? Tôi đâu cần ông rủ lòng thương hại. Dẹp Nam Im nhìn thẳng lên bầu trời, ánh mắt tràn đầy mơ ước, bởi vì ước mơ về đại hải trình của ngươi giống hệt như của ta. Nửa ngày sau, trong cơn tĩnh lặng của biển cả, những tiếng đập nước nhỏ vang lên. Sản Dị khó khăn ngẩng đầu lên, mơ màng lẩm bẩm, ta đang hoa mắt sao? Nếu như hoa mắt thì tại sao không cho ta nhìn thấy một con tàu lớn với đầy thức ăn, như thế thì khi chết cũng không tệ lắm. Tuy nhiên tiếng đập nước càng ngày càng rõ ràng, Sản Dị và cả Dẹp đang nằm đều có thể nghe thấy rõ. Sau khi liên tục rủi mắt, Sản Dị kinh hỉ kêu to, có người, cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với. Cứu với. Cách đó không xa, Tô Cử quay đầu nhìn sang, ngạc nhiên, Dẹp chân đỏ. Sản Dị mê gái. Trùng hợp như vậy. Hắn vừa mới bơi ra khỏi cần mền, hiện nay cũng định tìm một chỗ dừng chân để ăn uống nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại có thể gặp được hai người này. Nhìn hai người này, có lẽ cũng sắp chết đói, A Tổ Cờ thuận thế bơi sang, sau đó hơi dùng chút hạ kỳ bá vương để bắt vài con cá ngừ lên bờ. Thời gian bơi qua cằn bèn một mình quá cô độc nhàm chán, giờ gặp được người sống không nghi ngờ gì làm Tổ Cờ có chút mừng rỡ. Hơn nữa hai người này Tổ Cờ cũng khá ưa thích. Dẹp chân đỏ, nhóc con, các người coi như may mắn. Tổ Cờ nhảy lên đảo, liếc qua thảm trạng của hai người, nhếch miệng nói. Thấy Sản Dị đang nhìn chằm chằm vào con cá ngừ trong tay, Tổ Cờ tùy tiện vung đao cắt ra, sau đó nói, đói thì qua đây ăn đi, món xạ xì mì sống. Cảm ơn ngài, cảm ơn đã cứu chúng ta. Sản Dị nuốt nước bọt liên tục, vội vã cảm ơn sau đó nhanh chóng chạy đến nơi, lấy một miếng cá lớn. Tuy đã rất đói nhưng tên nhóc này vẫn gắng nhẫn nhịn, cầm đến đút cho Dẹp ăn trước. Nhân phẩm cũng không tệ lắm, là người có tình nghĩa. Tô Cơ hơi gật đầu, sau đó cũng không nhìn hai người đang ăn như hổ đói trước mắt mà vào hệ thống. Hắn đã ra khỏi cần mền, về biển Đông hơn nữa còn trùng hợp gặp được hai người đặc biệt này, hiển nhiên hôm nay khá may mắn. Mở ra hộp quà cấp A. Thu được thiên phú, vũ trang. Thiên phú sao? Quả nhiên là may mắn. Tô Cơ cười đến miệng đều không khép lại được, đồ hiếm có A tính cả lần này. Hắn chỉ có hai lần mở được thiên phú mà thôi. Lần trước là thiên phú, thao thiết mở ra từ hộp quà của gạc, mạnh đến không còn gì để nói. Nó chính là cơ sở cho cơ thể cực mạnh và toàn diện mà Tổ Cơ đang sở hữu. Không biết lần này thiên phú sẽ ra sao? Có mạnh như vậy không? Nghe tên cũng đẩy châu bò, A thiên phú vũ trang, tăng độ cứng của hạ kỳ vũ trang, tốc độ hồi phục, khả năng cảm ngộ và tu luyện, tăng định mức cao nhất. Giới thiệu không cụ thể nhưng cũng làm cho Tổ Cơ sướng đến phát rồ. Hạ kỳ vũ trang đang là điểm yếu chí mạng của hắn, làm cho thực lực của hắn trở nên khá xấu hổ. Rõ ràng cơ thể cực mạnh, cực khỏe nhưng bởi vì hạ kỳ vũ trang chưa theo kịp nên sức chiến đấu không bứt lên được. Hiện nay nếu bung hết sức ra chiến đấu thì hắn ngang cơ với A ảo kỳ gì. Nếu như đối mặt với Dẹ Phì hay Công thì phần thắng của hắn lớn hơn một ít. Bởi vì hắn còn trẻ, tố chất thân thể và thể lực tốt cho nên có thể đánh dài hơi và tiêu hao thể lực của hai ông già đó. Dẹ Phì và Công có thể đánh bại A ảo kỳ gì nhưng nhiều khả năng sẽ thua Tổ Cờ Dực. Trong khi đó Tổ Cờ Dực và A ảo kỳ gì lại ngang cơ nhau, đây chính là lý do nói thực lực của hắn đang ở mức độ khá xấu hổ. Tất cả là do hạ kỳ vũ trang mà ra. Bởi vì hạ kỳ vũ trang không mạnh lắm, cho nên đối mặt với một người sử dụng trái ác quỷ hệ lọ gì ạ thuần thục như ạ kỳ gì sẽ khó phát huy toàn lực. Nhưng với những thể thuật cường giả có tuổi như Dẹ Phì và Công thì lại dễ chơi hơn. Như vậy chỉ cần hạ kỳ vũ trang theo kịp tiến độ thì sẽ không xấu hổ như vậy nữa. Không cần cứng như gạc hay công, chỉ cần đạt đến LV8 là đủ rồi. Cho nên tiên phú mới mở ra này làm Tổ Cờ vô cùng yêu thích. Hơi cảm nhận một chút hạ kỳ vũ trang trên tay, quả thật là đã cứng hơn một chút. Bản thân hạ kỳ vũ trang của Tổ Cờ trước đó đã có chất lượng tốt rồi, giờ nâng cao một chút làm hắn càng cao hứng. Hiện tại chưa thể cảm nhận được khả năng khôi phục hay tu luyện, chỉ có thể để sau. Đỉnh mức cao nhất thì Tổ Cờ đã nhìn rõ, đó là hắn có thể luyện hạ kỳ vũ trang lên LV11 thay vì LV10 như trước đây. Theo hệ thống quy định thì đẳng cấp tu luyện cao nhất của thế giới này là LV10. Những nguồn sức mạnh được đặt đẳng cấp, ba loại hạ kỳ, lục thức,
các người cá và một số loại võ thuật khác. Trong đó đạt đến LV8 là đã coi như vô cùng cao cấp rồi, LV9 sẽ có sự chuyển hóa về chất, LV10 thì chưa rõ ràng lắm. Bây giờ hạ kỳ vũ trang của tổ cơ mới tăng lên LV7, cách hạn mức cao nhất đến 4 cấp bậc nữa a đàn ông mà, đương nhiên là hy vọng càng cứng càng tốt. Nếu đạt đến LV11, có lẽ rắn giỏi thẳng tắp như tứ hoàng cũng bị mình đập cong. Ngươi là tổ cơ cái tên. Giọng nói vang lên cắt đứt cơn ý của tổ cơ, hắn quay đầu nhìn về phía Dẹp cười, Dẹp chân đỏ, ngươi cũng nhận ra ta. Dẹp cười khổ nói, sao có thể không nhận ra, người ở biển Đông này có ai không biết ngươi. Đại hải tặc bị truy nã đến 755 triệu bờ ly, không hiểu sao ngươi lại xuất hiện ở đây. Ừm, đến làm chút chuyện. Ông già, người đàn ông này bị truy nã đến 755 triệu bờ ly. Hắn đến đại hải trình sao? Sản gì vừa ăn vừa sợ hai than, con số này cao hơn Dẹp không biết bao nhiêu lần ai nhóc con, 755 triệu là con số cũ, giờ mức truy nã của ta là 1 tỷ. Tổ cơ hơi đính chính một chút, trong khoảng thời gian này chính phủ đã tăng mức truy nã của tổ cơ lên một lần nữa, đúng 1 tỷ bờ ly. Có lẽ hai người này đã ở trên hoang đảo quá lâu cho nên chưa cập nhật thông tin. 1 tỷ. Cả Dẹp và Sạn Dị đều kinh ngạc la to, họ không thể tưởng tượng ra con số này là lớn đến thế nào. Dẹp đã có một năm trên đại hải trình và đã từng chứng kiến vài quái vật có mức truy nã gần 100 triệu chiến đấu, không thể tưởng tượng được hải tặc bị truy nã cả tỷ là khái niệm gì. Sạn Dị không có nhiều định nghĩa về sức mạnh và tiền truy nã, tên nhóc này chỉ cảm thấy số tiền này lớn mà thôi. Chỉ ngạc nhiên một chút, Sạn Dị lại tiếp tục vùi đầu vào thức ăn, liên tục nhai nuốt. Chương 226, hỏi đường. Dẹp và Sạn Dị liên tục ăn uống, không đến nửa giờ đã ăn hết cả một con cá ngừ nặng gần 30 kg, nhìn dáng vẻ còn chưa hết thèm. Sạn Dị thận trọng thu gom bộ xương cá, có ý định nấu thành canh. Khi con người đã gần chết đói, sẽ hiểu được thức ăn là quan trọng cỡ nào. Dẹp thu gom lại chỗ càng vun vãi, sau đó đến trước mặt tổ cơ thành khẩn nói, cảm ơn vì đã cứu chúng ta, xin hay nhận lấy chỗ bằng này, đây là thứ duy nhất mà ta có thể trả bây giờ. Tổ cơ phất tay nói, thôi khỏi, ta cũng không có hứng gì với chỗ châu đáo này. Giữ lại làm muốn đi, ông đã mất đi chân phải, không thể làm hải tặc nữa, có thể dựa vào nó để tiếp tục sống. Quân cách mạng thiếu tiền, tổ cơ cũng thích tiền. Nhưng với số tiền chưa đến 20 triệu bờ lì này, hắn căn bản không có hứng thú a, dù sao hắn cũng chỉ bắt vài con cá mà thôi, lấy tiền của Dẹp cũng làm hắn cảm thấy không thoải mái. Sạn Dị lựa vài tấm ván gỗ, sau đó làm một cái bếp đơn giản nướng cá. Không thể không nói, tên nhóc con này có thiên phú đầu bếp, tuy còn nhỏ nhưng đã bộc lộ ra không ít á. Tổ Cơ Sama, ngài có muốn ăn không? Tổ Cơ lắc đầu từ chối lời mời của Sạn Dị, sau đó lấy trong hệ thống ra một con cá lóc nhà táng và một con dao nấu ăn. Từ khi ăn được loại đặc sản này, Tổ Cơ gian uống kén chọn hơn nhiều. So với cá ngừ, xì kỉnh thì cá lóc nhà táng ngon hơn nhiều. Hơn nữa không cần ăn nhiều cũng tạo ra đủ năng lượng cần thiết. Thấy tổ cơ móc ra một loài cá lạ, Dẹp hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi. Ngược lại Sạn Dị thì không cố kỵ như vậy, tổ cơ sạm mạ, đây là cá gì? Tổ cơ vừa thuần thục mổ cá vừa nhanh chóng trả lời, cá nóc nhà táng, món đứa thích của ta. Nó đến từ đại hải trình sao, có thể cho ta thử một miếng được không? Sạn Dị chạy đến bên cạnh, ánh mắt đầy khao khát nhìn vào con cá trong tay tổ cơ. Bản năng đầu bếp nói cho hắn đây chính là đặc sản hiếm có, không thử sẽ hối hận. Tổ cơ do dự nửa ngày mới cắn răng gật đầu, được, con cá này không lớn, ngươi và Dẹp mỗi người một miếng. Một miếng? À, chỉ có một miếng thôi sao? Mặc kệ hai người kia kháng nghị, Tổ cơ không có chút mềm lòng. Trong mắt hắn một miếng cá này còn hơn thịt sỉ kỳ nghìn vạn lần. Ngay khi Tổ cơ loại bỏ túi độc, thịt cá lập tức phát sáng, hương thơm cũng điên cuồng tỏa ra. Dẹp và Sạn Dị hít lấy hít để, nước bọt quần quần chảy ra, khó có thể tự kiềm chế. Mùi hương này quá mê người rồi, thậm chí Dẹp chỉ ngửi một chút đã chảy cả nước mắt, kích động run rẩy. Tổ cơ thuần thục cắt ra hai miếng thịt nhỏ phân biệt đưa cho hai người. Thịt cá nóc nhà táng chế biến kiểu gì cũng đều ngon, đáng tiếc là hắn không có gia vị và kinh nghiệm nấu nướng, cho nên chỉ đành ăn sống. Mặc kệ hai người bên cạnh kích động mê muội, tổ cơ nhanh chóng nhai nuốt, rất nhanh đã ăn hết. Hắn đã ăn cá này nhiều lần, cho nên không đến mức thèm khát run rẩy như Dẹp và Sạn Dị. Hắn có được 1.000 con cá, sau một thời gian sử dụng thì hiện nay chỉ còn chưa tới 50 con, tài nguyên khan hiếm. Cho nên Dẹp và Sạn Dị được thử qua tuyệt đối là rất may mắn. Tổ cơ Sama, loài cá này sống ở Ôn Bờ Lu sao? Sạn Dị trông mong hỏi, tổ cơ lắc đầu cười, không, ta cũng chưa từng đến Ôn Bờ Lu. Loại cá này là ta ngẫu nhiên đạt được, muốn tìm được nó rất khó. Cá này xuất phát từ thế giới Tọ Di Cổ, Ôn Bờ Lưu gì đó làm sao có thể xuất hiện? Sạn Dị cũng có chút thất vọng, buồn bã nói, nếu như có thể chăn nuôi nó thì tốt, không biết sau này có may mắn được thưởng thức nó nữa không. Ha ha, loại cá này sao có thể chăn nuôi, muốn lấy được cá này thì phải lặng lẽ giết nó trong nháy mắt. Cho nên những con cá lấy được đều đã chết, không thể sinh sản được. Tô Cân Phỉ cười nhìn Sạn Dị, loại cá này có điều kiện sống hà khắc, trong thế giới Tọ Di Cổ cũng không ai chăn nuôi được cá, hơn nữa tất cả số cá mà Tổ Cân lấy được đều đã chết, cho nên không có cá sống để tiến hành thử nghiệm. Chết đi thì không thể sinh sản sao? Sạn Dị gãi đầu lẩm bẩm, Dẹp ngồi bên cạnh lập tức cười khẩy chế giễu. Hai người trong nháy mắt bắt đầu đấu võ mồm, ồn ào nhốn náo. Dẹp phản ứng như vậy là điều đương nhiên, câu nói của Sạn Dị quả thật ngu ngốc chưa từng thấy. A Tổ Cân cũng bật cười, nhưng sau đó hắn lại ngây ngẩn cả người, trong đầu lập tức bắt được cái gì đó. Động vật chết đương nhiên không thể sinh sản được, nhưng đó chỉ là sinh sản hữu tính mà thôi. Nếu như sinh sản vô tính thì sao? Hệ gen của cá nóc nhà táng vẫn còn nguyên, hoàn toàn có thể sử dụng. Mà điều kiện chăn nuôi cá này tuy khó khăn, nhưng chỉ khó khăn với con người mà thôi. Người cá có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, mà nơi chăn thả tốt nhất chính là đảo người cá.
Còn về chuyện nhân bản vô tính, cha của tên sản gì mê gái trước mặt chính là chuyên gia số 1A nhà Binsmoke có thể nhân bản cả người, không có lý do gì không thể nhân bản một con cá. Còn về chuyện Binsmoke rụt không hợp tác, Tokers căn bản không cân nhắc. Gia tộc Binsmoke là thế lực mạnh, nhưng cường giả đỉnh cao muốn diệt đi cũng không khó. Nếu hắn dám không hợp tác, Tokers sẽ trực tiếp đập cho ra bã. Sản gì và dẹp đấu võ mồm, hoàn toàn không biết trong đầu Tokers đang suy nghĩ đến chuyện đập cha hắn. Nếu như biết được, có lẽ sẽ rất cao hứng a sau khi gọi cho họ gì hạ giả hỏi thăm, Tokers tâm trạng rất tốt cười to. Độ khả thi của cách này là rất cao, hoàn toàn có thể áp dụng. Việc nuôi cá nóc nhà táng không chỉ để ăn cho sướng miệng mà nó còn mang đến nhiều công dụng lớn. Thịt của loại cá này cực kỳ tốt cho tu luyện, tốt hơn thịt xỉ kỉnh rất nhiều lần. Nếu có nhiều, hắn hoàn toàn có thể dùng để bồi dưỡng thế lực. Sau này nếu may mắn mở được đồ của tọ dị cổ thế giới, cũng có thể thử chăn nuôi a sáng sớm hôm sau, một con thuyền buôn đi qua đảo này, dẹp và sạn gì được cứu đi. Sau khi chia tay với hai người, Tô Cơ Dư cũng trực tiếp thú hóa và bay đến hòn đảo khác, một trong những mục tiêu của lần này. Giờ dạ gồng khoảng 2 ngày nữa sẽ đến nơi, xem ra ta phải nhanh lên. Bóng đen lóe lên, Tô Cơ Dư đã lướt đi như gió, không lướt nhanh hơn gió. Trái ác quỷ của hắn đã vô cùng thuần thục, từ lâu đã bước ra khỏi giới hạn của giống loài. Bây giờ nếu mở hết tốc lực, có thể bay với vận tốc khoảng 400 km/h, nhanh hơn cả giờ dạ gồng. Đương nhiên nếu hắn kết hợp cả số thì còn nhanh hơn. Làng Sĩ một sủ kỳ, bến cảng. Tô Cơ Dư, dạ gồng và một ít thành viên của quân cách mạng vừa cập bến, sau đó cũng bước chân lên mở. Tô Cơ bay liên tục không nghỉ, cuối cùng cũng đuổi kịp giờ dạ gồng và lên thuyền. Lần này mục tiêu của hai người là Koshiro, một nhân vật rất mạnh. Trước đây hai vợ chồng Koshiro và giờ dạ gồng chính là bạn bè, cả hai vợ chồng đều là những kiếm khách mạnh. Nếu không phải vợ của Koshiro chết trong một cuộc đấu kiếm, nhiều khả năng hai vợ chồng của Koshiro bây giờ đang là thành viên của quân cách mạng. Vợ chết, lại có con nhỏ cho nên Koshiro từ bỏ tất cả, trở về vùng biển đông yếu nhất để dạy kiếm. Giờ dạ gồng muốn được Koshiro trợ giúp, cho nên đã tới nơi này. Thủ lĩnh, đứa nhỏ trước mắt mặc trang phục của đạo trường Isin, chúng ta có thể hỏi thăm. Người này vừa nói vừa bước nhanh theo đứa nhỏ trước mặt, sau đó nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi đạo trường Isin đi như thế nào? Đứa nhỏ này khoảng 8-9 tuổi, hai tay để trần cầm kiếm gỗ, lưng đeo tạng. Nghe được có người hỏi, quay đầu lại nói, các ngươi đến đạo trường làm gì, muốn đá con sao? Không, chúng ta chỉ muốn tìm Koshiro san thôi. Ta đang trên đường về đạo trường, các người có thể đi theo ta, rất nhanh sẽ tới. Vậy thì cảm ơn. Người lính cách mạng này nhanh chóng trở về, sau đó nhanh nhẹn nói nhỏ với giờ dạ gồng và tổ cờ dị. Tổ cờ hơi nhìn qua đứa nhỏ đằng trước, không xác định lắm hỏi, cậu bé tên là gì? Sozo, nhanh lên đi theo ta về đạo trường đi, trời sắp tối rồi. Quả nhiên, tóc xanh như vậy chỉ có thể là Sozo. Nếu không, cậu đi trước đi, chúng tôi hiện nay còn có việc, lát nữa sẽ tìm đến sau. Tổ cờ khỏe miệng hơi giật giật, sau đó cố ra vẻ bình thường nói. Sozo bước đi thẳng, khó chịu nói, phiền phức, làm mất thời gian của ta. Chương 227, cụ ý nạ thách đấu. Giờ dạ gồng không hiểu gì, ngạc nhiên hỏi, chúng ta còn có việc gì sao? Không, chúng ta tìm một người dân hỏi đi. Tô Cơ không có giải thích gì nhiều, hơn nữa có nói thì giờ dạ gồng cũng không hiểu. Đi theo Sozo. Tô Cơ chưa đủ tự tin để chơi một trò chơi mạo hiểm đến thế. Trong văn tỷ hệ sở, có ít người được phong thánh. Mà Sozo lại nghiễm nhiên chiếm một vị trí, đủ thấy đẳng cấp khác biệt thế nào a một người thậm chí còn lạc trên cả đường thẳng thì dẫn đường cái gì. Tốt nhất tìm một người bình thường hỏi cho an toàn. Đạo trường Isin trong thôn này rất nổi tiếng, cũng là đạo trường tốt nhất của vùng biển này. Đường đi tới đó cũng không xa, chẳng mấy chốc nhóm người đã tới trước cửa. Xin hỏi Koshiro-san có đây không? Giờ dạ gồng nhìn những đệ tử đang luyện kiếm, lấy lệ hỏi một câu. Thực tế hạ kỳ quan sát đã nhận ra được Koshiro ở bên trong. Các đệ tử chưa kịp trả lời thì một vị mặc trang phục truyền thống, đeo kính vọng tròn bước ra, nhẹ nhàng nói, đã lâu không gặp, mời vào bên trong đi. Ánh mắt của Koshiro liếc qua tổ cờ hơi kinh hãi một chút rồi gật nhẹ đầu chào hỏi. Sau đó tự động dẫn đường đi trước, các đệ tử nhanh chóng nhường đường rồi tự luyện tập tiếp. Trong phòng khách, chỉ có 4 người ở bên trong. Koshiro ngồi quỳ đối diện với giờ dạ gồng và tổ cờ cụ ý nạ đang cẩn thận pha trà. Giờ dạ gồng nhìn sâu vào cụ ý nạ, cảm khái nói, thật giống, cụ ý nạ có lẽ đã 10 tuổi rồi à. Ngài biết tên của ta sao, ta năm nay tròn 10 tuổi. Cụ ý nạ kinh ngạc nói, trả lời giờ dạ gồng rồi lui về phía sau. Tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn vào giờ dạ gồng, suy nghĩ viển vông. Trong trí nhớ của nàng thì đây là lần đầu tiên gặp được người đàn ông trước mắt, có lẽ đây là bạn cũ của cha nàng và cũng quen biết người mẹ đã mất. Ba người uống một chút trà, sau đó trầm mặt lại. Koshiro cuối cùng phá vỡ yên tĩnh, nhìn tổ cờ nói, không biết tổ cờ tiên sinh đến đạo trưởng của ta làm gì. Giờ dạ gồng tới đây hắn cũng đoán được mục đích đại khái, nhưng việc tổ cờ xuất hiện lại làm hắn không hiểu. Cho dù thực lực của hắn không tầm thường, nhưng cũng không cần cả hai chỉ huy của quân cách mạng tới đây a. Tổ cờ hơi mỉm cười trả lời, ta đến là muốn cùng Koshiro tiên sinh thảo luận chút kiếm đạo. Ta rất kỳ lạ, trên người ngài ta không thấy được bóng dáng của kiếm khách. Ta cảm giác kiếm không phải là thứ mà ngài theo đuổi, như vậy luận bản có ý nghĩa gì đâu. Koshiro nhận xét rất đúng, tổ cờ chỉ coi kiếm là công cụ để mình mạnh lên thôi. Hắn không có lòng truy cầu kiếm đạo đỉnh cao hay đệ nhất kiếm khách. Hắn sẽ lợi dụng bất kỳ nguồn sức mạnh nào để trở lên mạnh hơn, không giới hạn trong kiếm thuật. Nói rất đúng, ta không theo đuổi kiếm mà muốn chinh phục nó, biến nó thành công cụ mạnh của mình. Chinh phục kiếm sao? Những người có tư chất thống trị đều bá đạo như vậy. Nhưng ta không đánh lại ngài, thảo luận kiếm đạo có cần thiết hay không? Koshiro trực tiếp nói, không chút nào quanh co. Ông ta đã tìm ra được kiếm ý từ lâu, có thể coi là đại kiếm hảo. nhưng đại kiếm hảo không có nghĩa là sẽ chiến thắng kiếm hảo. Bởi vì cả tố chất thân thể, hạ kỳ thì tổ cơ đều mạnh hơn của hỉ rổ không ít. Kiếm ý có tác dụng phụ trợ gia tăng sức mạnh cho kiếm khí, nhưng không có nghĩa là có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì kiếm khí được chém ra còn dựa vào sức mạnh cơ bắp rất nhiều, cho nên kiếm khách khỏe mạnh hơn sẽ có ưu thế hơn. Tổ cơ có thể đánh bại đô đốc, trong khi của hỉ rổ lại không thể, đây chính là minh chứng cụ thể. Cần thiết, ta muốn thử chút kiếm ý. Tổ cơ đã từng thử qua kiếm ý của vị sở tạ, của John, của ngũ lao tinh. Có mạnh có yếu, có hoàn thiện có sơ khai, nhưng đều có thể dùng tham khảo. Koshiro là đại kiếm hảo, hơn nữa cũng đã lâu năm tròn nên đầy đủ giá trị tham khảo. Koshiro bất đắc dĩ nhận lời, sau đó nói sang chuyện khác. Kuina lúc này ánh mắt đầy tò mò liếc qua tổ cờ. Vị này nhìn quá trẻ tuổi, nhưng theo lời của cha thì đã mạnh vô cùng, không biết có thật không. Nàng chỉ biết rõ là sắp có một trận đánh giữa cha nàng và người thanh niên trước mắt. Không chỉ tò mò với sức mạnh của tổ cờ mà còn tò mò với sức mạnh của cả cha mình nữa. Kuina ánh mắt chuyển loạn, hiển nhiên vô cùng hứng thú với trận đánh này. Nửa giờ sau, Tô Cơ Tinh Ý đứng dậy đi ra ngoài, để cho Dở Dạ Gổng làm công tác tư tưởng. Đại kiếm hào quả thật là nguồn sức mạnh vô cùng hấp dẫn, Dở Dạ Gổng cũng không muốn từ bỏ. Đi theo hắn ra ngoài còn có cả Cụ Y Nạ nữa, bây giờ trời đã tối hẳn, học viên trong đạo trưởng cũng đã về hết từ lâu. Tô Cơ tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, rồi chân thư giãn. Cụ Y Nạ xen lại có trong đó không, chúng tôi tìm được Sổ Dồ rồi. Phía ngoài cổng ầm ĩ một chút, sau đó mấy tên nhóc chạy thẳng vào trong. Trong đó Sổ Dồ đang phiền muộn xấu hổ gãi đầu gãi tai. Cụ Y Nạ che chán, chỉ vào Sổ Dồ mắng: tôi đã nói nhiều lần là phải chờ người đến đưa về, tại sao lại tự tiện di chuyển như vậy? Một mình cậu lạc đường không sao còn bắt người khác đi tìm. Sojo mặt đỏ lên, gân cổ cãi, ta không có đi lạc. Kuina trợn trắng mắt rêu cận, nói như vậy, chính ngươi có tin không? Tô Cân Phỉ cười nhìn bộ dạng ấp úng của Sojo, mù đường đến mức được phong thánh cũng không phải chuyện đơn giản. A Sojo theo tiếng cười nhìn lại, ngẩn người một chút sau đó nói, là ngươi, các ngươi gặp sư phụ của ta chưa? Ừm, gặp rồi. Kuina hơi kinh ngạc, sau đó hỏi, Tô Cân San từng gặp Sojo sao? Tô Cân sắc mặt cổ quái, nhịn cười nói, từng gặp, trước khi tới đây chúng ta còn muốn hỏi đường hắn. Cũng may là không có theo hắn, nếu không chỉ sợ đã lạc đến không về nổi a. Ta không lạc, đáng ghét. Sojo hét lớn, sau đó nổi giận chạy vào nhà. Hết cách, cứ ở đây tranh cãi thì hắn sẽ xấu hổ chết. Dở Dạ Gổng thuyết phục của Hỉ Dỗ không được thuận lợi lắm, bởi vì vị đại kiếm hào này đã không hứng thú với tranh đấu nhiệt huyết nữa. Tô Cơ cũng không có xem trọng việc Dở Dạ Gổng có thể thành công, cùng lắm là của Hỉ Dỗ sẽ giúp đỡ chút hậu cần và đào tạo đệ tử mà thôi. Tuy nhiên Dở Dạ Gổng cũng không có cam tâm, định ở lại thuyết phục thêm. Có lẽ sẽ ở lại đây khoảng nửa tháng tới, Tô Cơ cũng sẽ ở lại. Tô Cơ tiếp xúc với Koshiro một thời gian ngắn nhưng cũng nhìn ra vài điều. Thứ nhất là Koshiro trong lòng không hề coi thường phụ nữ, những lời mà Koshiro nói với Cụ Y Nạ đứng ở góc độ một người cha thương con. Vợ ông ta chết vì đấu kiếm, Koshiro không muốn Cụ Y Nạ gặp nguy hiểm với thanh kiếm, thậm chí bỏ mạng vì nó. So với con đường gian khổ đó, Koshiro chỉ muốn Cụ Y Nạ sống một cuộc đời an toàn bình thường mà thôi. Thậm chí Koshiro cũng không muốn để Cụ Y Nạ kế thừa đạo trường này. Cách làm của Koshiro tương đối cực đoan, nhưng Tô Cơ lại không tiện nói gì, bởi vì mục đích cũng chỉ vì sót con mà thôi. Nhưng Koshiro cuối cùng không thành công, Kuina không gặp nguy hiểm nhưng lại bị ngã chết. Ngày hôm sau, Tô Cơ cầm kiếm tiếp nhận khiêu chiến. Tuy nhiên đối thủ của hắn lại không phải là Koshiro mà là Kuina. Kuina có thiên phú cao, dù còn ít tuổi nhưng đã đánh bại cả người lớn. Cho nên khi biết Tô Cơ là kiếm khách thì đã dục dịch khiêu chiến. Mặc dù cảm thấy khả năng đánh bại Tô Cơ không cao nhưng cũng dám khiêu chiến. Khi Kuina cầm kiếm gỗ đứng trước mặt Tô Cơ, cả Koshiro, Dở Dạ Gổng và Tô Cơ đều suýt nữa sắp chết. Dở Dạ Gổng ác ý vỗ tay, tỏ thái độ ủng hộ, Koshiro thì xấu hổ cười, quát mắng lấy lệ vài câu rồi cũng im lặng uống trà. Tô Cơ sau khi thấy biểu hiện của hai tên này, sắc mặt tối sầm. Đường đường là thủ lĩnh quân cách mạng, nhân vật nguy hiểm hàng đầu thế giới lại bị ép đấu với một đứa trẻ con, hơn nữa còn là nữ. Tô Cơ đương nhiên định chết sống không đồng ý, đáng tiếc cái miệng của Cụ Y Nạ quả thật quá mạnh mẽ. Tô Cơ thiếu chút nữa thì nghẹn ngất đến chết. Cuối cùng Tô Cơ khuất nhục tiếp nhận thách đấu. Hắn liếc nhìn Sổ Dầu ngồi cách đó không xa, ánh mắt hơi có chút thương tiếc. 2000 trận thua, sau mỗi trận lại bị Cụ Y Nạ châm chọc một hai câu cũng đủ xuất hiện bóng ma tâm lý A của Hiro nín cười đọc quy tắc thi đấu, sau đó hô lớn, bắt đầu. Cụ Y Nạ hét lớn một tiếng, toàn lực tấn công. Tô Cơ liên tục đỡ lại những chiêu thức như vũ bão, thuận tiện dạy bảo Cụ Y Nạ một chút. Dù sao cũng là trẻ vị thành niên, Tô Cơ đương nhiên cũng chỉ ra chiêu mang tính giáo dục là chủ yếu. Không tấn công đầu, không đánh chỗ hiểm, không đánh quá mạnh. Chương 228, bắt đầu rèn xuya Jihai. Cuối cùng Cụ Y Nạ vứt kiếm chịu thua, căn bản không thể tiếp tục đánh nữa. Nàng thừa hiểu là Tô Cơ ở một đẳng cấp khác. Hiện nay nàng không thể nào bị kịp. Hơn nữa công kích của Tổ Cơ Dư cũng quá đê tiện, liên tục đánh vào mông nàng, tránh cũng không thoát. Trước mặt bao nhiêu người, trước mặt cha nàng bị liên tục đánh vào mông quả thật vô cùng xấu hổ. Tổ Cơ Dư thấy Cụ Y Nạ nhận thua, hơi tiếc nuối nói, ta còn có một ít chiêu thức muốn dạy Cụ Y Nạ à, hay là lúc nào đấu tiếp. Cụ Y Nạ vừa xấu hổ vừa tức giận lui lại sau cột hỉ rồ, nếu đánh tiếp có lẽ mông nàng khó giữ a kiếm sĩ biến thái đáng ghét. Ta cũng muốn học chiêu thức mới, Tổ Cơ Dư san có thể dạy cho ta. Ngược lại với Cụ Y Nạ, Sô Dỗ lại hưng phấn chạy đến, liên tục hô to muốn Tổ Cơ Dư dạy cho mình. Tô Cơ trợn trắng mắt, trực tiếp cho Sổ Dồ một nắm đấm yêu thương. Hắn nhìn tên nhóc đang ôm đầu ngồi trồn hôm nói, bảo sư phụ của ngươi dạy cho, ta không phải sư phụ ngươi. Nhưng Cụ Y Nạ cũng không phải đệ tử của ngài. Sổ Dồ ôm đầu, ghen ghét gào to.
Tô Cơ cất thanh kiếm tre, cũng không có trả lời. Cú ý nạ và sổ rổ giống nhau sao? Ít nhất dạy dỗ cú ý nạ hắn còn có thể hưởng thụ chút ý tưởng biến thái. A sổ rổ thấy Tô Cơ không phản ứng mình, hơi nghĩ ngợi một chút rồi nghiêm túc nói, Tô Cơ san, hay là ta tạm thời từ bỏ cột hỉ rổ sèn sấy để nhận ngài làm sư phụ. Sau khi học xong thì lại quay lại đạo trường. Tô Cơ không thể tưởng tượng nổi nhìn sổ rổ, sau đó len lén nhìn cột hỉ rổ. Quả nhiên, thành thục cổn trọng như cột hỉ rổ sắc mặt cũng xanh lét rồi. Chỉ thấy cột hỉ rổ gắng gượng hít sâu một hơi, cắn răng nói với sổ rổ, sổ rổ, đừng ép Tô Cơ san nữa. Hôm nay ta sẽ dạy cho trò mấy chiêu thức mới, cầm kiếm che đi theo ta. Tô Cơ đồng tình nhìn sổ rổ, xem ra hôm nay sổ rổ sẽ học được nhiều bài học ga cả về kiếm đạo lẫn cách cư xử đều sẽ có sự thăng hoa đáng kể. Ra khỏi đạo trường ủy xỉn, Tô Cơ đi dạo quanh làng xì một cụ kỳ. Nơi này quả thật rất an bình, bởi vì đất đai màu mỡ, cho nên diện tích ruộng rất lớn. Trước kia Tô Cơ từng nghe phở giang xít của cờ AS thương hội nói qua, nơi này cũng là một địa phương cung cấp lương thực lớn. Cú ý là nghe lời của Cột Hì Rổ, làm nhiệm vụ dẫn đường cho Tô Cơ đi thăm thú. Vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi Tô Cơ về biển cả và những cuộc phiêu lưu, thần sắc rất kích động. Cú ý là, trong thôn có bao nhiêu tiệm rèn? Có 3 tiệm rèn, trong đó có 2 tiệm rèn kiếm và 1 tiệm rèn công cụ nông nghiệp. Ngài muốn mua kiếm sao? Cách đạo trường không xa có một tiệm rèn kiếm, chất lượng kiếm cũng không tệ. Tô Cơ lắc đầu cười, dẫn ta đến đó, ta muốn xem một chút. Trong thôn này có kiếm tốt, đó là thanh hỏa đồ ý chỉ mòn gì mà mẹ cụ ý nạ để lại. Còn về các thanh kiếm khác từ tiệm rèn, Tô Cơ không để vào mắt. Một nơi không có cả nghề nghiệp hộp quả thì sao có thể trông chờ tạo ra kiếm tốt? Cốt Hỉ Rồ cũng có một thanh kiếm thuộc 50 thanh bảo kiếm, tuy nhiên hiện tại bảo kiếm đã không gây ra hứng thú với Tô Cơ nữa. Cô Nộ San, chào ngài. Là cụ ý nạ chăn sao, mấy ngày hôm này mới thấy tới a? Cụ ý nạ thuần thục chào hỏi chủ tiệm rèn, nhìn ra được quan hệ rất thân thiết. Qua lời giới thiệu của cụ ý nạ, ông chủ tiệm rèn này thường cung cấp kiếm thật cho đạo tràng, cho nên rất thân quen với Cốt Hỉ Rồ và những học viên. Cụ ý nạ, Sozo cũng thường xuyên tới đây chơi và xem kiếm. Tô Cơ lướt qua các thanh kiếm treo trên kệ, không tỏ thái độ gì. Đây chỉ là một tiệm rèn nhỏ, chất lượng kiếm không cao là bình thường. Những thanh kiếm này dùng cho những đệ tử trong đạo trường cũng không tệ rồi. Tô Cơ nhanh chóng mở lời, "Cô Nô San, ta tới nơi này là muốn thuê tiệm rèn này trong khoảng hơn nửa tháng. Không biết ngài thuê nó làm gì, nếu tìm chỗ ở thì trong thôn cũng có nhà cho thuê a?" Tô Cơ thuận miệng trả lời, "Ta cũng là thợ rèn, tới đây thử cho đỡ nghiện mà thôi. Ta sẽ trả gấp đôi số tiền mà ông kiếm được trong nửa tháng, thế nào?" "Được, được, ta sẽ nhanh chóng dọn sạch, chỉ một lát nữa là ngài có thể sử dụng." Cô Nô hưng phấn trả lời, cũng bắt đầu nhanh nhẹn dọn chỗ. Không cần quan tâm Tô Cơ muốn chơi kiểu gì, chỉ cần có được tiền là tốt rồi. Cú ý nạ đợi Cổ Nổ nhanh chóng ôm đồ đạc chạy ra ngoài, tò mò hỏi, Tô Cơ San, ngài thật sự là thợ rèn sao? Những thanh kiếm của ngài so với Cổ Nổ San thì sao? Tô Cơ cười không nói gì, loại so sánh này quả thật không có gì đáng tự hào. Nếu hắn nói trình độ của mình đang là số một thế giới thì có lẽ Cú ý nạ cũng không tin, vậy thì nói nhiều làm gì? Tiệm rèn này nhỏ nhưng cũng đủ các công cụ cơ bản, có thể sử dụng được. Một tiệm rèn truyền thống sử dụng loại quặng sắt cơ bản chưa đủ tiêu chuẩn để rèn hợp kim cao cấp. Cũng may Tô Cơ luôn mang theo dồn nhị và lò nung công nghệ cao, cho nên có thể khắc phục được. Sau khi rèn xong 7 thanh kiếm của Series 1, cũng đã 2 năm trôi qua. Lần này Tô Cơ sẽ rèn những thanh kiếm của Series 2, với điều kiện công nghệ và nguyên liệu tốt hơn nhiều lần. Trong số nguyên liệu mà Hải quân từng cung cấp cho hắn, những vật liệu tốt nhất là vân thiết, hắc ngọc và bạch hoàng. Chúng có mức đánh giá lần lượt là 6 sao, 7.5 sao và 8 sao. Trong đó hiện nay vân thiết và hắc ngọc hiện nay Tô Cơ đã có không ít, bạch hoàng thì hắn chỉ có khoảng 5 kg và nhặt được ở Vương quốc Hoa. Hắn có máy dò hợp kim, tuy nhiên trong thời gian qua cũng không thu được nhiều hợp kim tốt. Hiện nay máy dò đã được Tô Cơ gửi ở đảo Người Cá, nhờ người cá đi thăm dò đáy biển, không biết thu hoạch hiện nay ra sao. Cho nên lần này hắn sẽ sử dụng vân thiết và hắc ngọc để rèn kiếm. Thanh đầu tiên sẽ là một thanh cạ tạ nạ có kích cỡ bình thường, chiều dài lưỡi kiếm sẽ là 75 cm, chuôi kiếm sẽ dài 27 cm, tổng chiều dài 102 cm. Trọng lượng phần nguyên liệu sẽ khoảng 2 kg, nguyên liệu hắc ngọc. Bước đầu tiên sẽ là quá trình làm sạch nguyên liệu, Tô Cơ đặt miếng hắc ngọc vào trong máy, khởi động bùng nhiệt. Hắc ngọc sẽ nóng chảy ở 15-300 độ C, cho nên nó sẽ mềm ra ở nhiệt độ khoảng 15-000 độ, Tô Cơ sẽ tách tạp chất từ miếng hắc ngọc dẻo. Cú ý nạ, ra ngoài đi, không có sự cho phép của ta cũng đừng vào trong. Tô Cơ nhanh nhẹn đuổi Cú ý nạ ra ngoài, sau đó sử dụng hạ kỳ vũ trang bọc lấy toàn thân, lấy mảnh nguyên liệu ra. Một mảnh nguyên liệu nóng đến 15.000 độ, chỉ cần ở gần khoảng 2 mét cũng đủ bỏng chết người. Nếu không có hạ kỳ vũ trang, chỉ sợ Tô Cơ cũng không dám rèn loại nguyên liệu nóng bỏng này. A cảm nhận sóng nhiệt khủng khiếp đang tấn công, Tô Cơ cười khổ, hạ kỳ vũ trang chỉ có thể duy trì được 1 giờ đồng hồ. Cũng may miếng nguyên liệu này không lớn, cho nên nhiệt độ mà Tô Cơ đang chống chọi chỉ vào khoảng gần 1.500 độ C, có thể chấp nhận được. Nhiệt độ này thậm chí còn cao hơn dung nham của ạ kẹ nù một ít, hạ kỳ vũ trang của hắn đang có dấu hiệu bị bốc cháy, cho nên rất tiêu tốn hạ kỳ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà trái ác quỷ mạ gù no mi lại có sức tấn công mạnh mẽ bậc nhất, bởi vì nó có thể đốt cháy cả hạ kỳ vũ trang, làm đối thủ mất sức rất nhanh. Tô Cơ nhanh chóng giơ búa lên, tiếng búa rèn lập tức vang lên. Phía bên ngoài, Cú ý nạ cũng không dám lẻn vào trong xem xét, bởi vì dù đứng cách Tô Cơ đến chục mét, nàng vẫn cảm nhận được nhiệt độ cực nóng toát ra, có lẽ phải đến trên 50 độ. Sao có thể nóng như vậy? Người đó sao có thể chịu được lượng nhiệt lớn như thế? Cú ý nạ cảm thấy lo lắng, sau đó vội vã chạy về báo cho cha và dở dạ đồng san. Nàng sợ Tô Cơ sẽ có bất chắc.
Kuskizo lúc này đã dạy dỗ xong Sozo, đang cùng giờ dạ gồng đàm đạo và xem học trò luyện kiếm. Thấy cụ Ina thở hồng hộc chạy về, ngạc nhiên hỏi thăm, có chuyện gì sao cụ Ina?
Phụ thân đại nhân, Tokusan đang rèn kiếm.
Cụ Ina vội vàng đem sự việc nói ra, sau đó thúc giục cha mình đi cứu người.
Kuskizo cũng động dung hỏi giờ dạ gồng, Tokusan là thợ rèn sao, quá khó tin.
Giờ dạ gồng gật đầu, sau đó cũng đầy hứng thú nói, là đại sư rèn kiếm, đi xem đi, ta cũng chưa từng thấy Tokusan rèn kiếm bao giờ.
Đại sư, cũng đã lâu lắm rồi không xuất hiện a.
Kuskizo và giờ dạ gồng đội vã thu xếp, sau đó đi theo cụ Ina. Họ không cho rằng Tokusan sẽ xảy ra vấn đề gì, trái lại rất tò mò về trình độ của đại sư rèn kiếm.
Nhìn theo bóng lưng của ba người, Sozo vừa luyện tập vừa nghĩ gì đó, đầy hứng thú.
Chương 229, bỏ qua kiếm ý, đến thẳng kiếm đạo.
Năm ngày trôi qua, Tokusan đã làm xong các công đoạn quan trọng nhất, hiện tại chỉ còn mài lưỡi kiếm và hoàn thiện nữa mà thôi. Hôm nay hắn cùng với Kuskizo có một trận chiến, cho nên tạm thời gác lại thanh kiếm chưa xong. Phía bắc của thôn làng có một ngọn núi lớn, không có người sống. Nơi này cũng thích hợp để so chiêu mà không ảnh hưởng tới dân thường. Đây là một trận giao lưu, cho nên quy mô chiến đấu không quá lớn, không cần phải đi quá xa. Quan sát trận đấu là giờ dạ gồng, cụ Ý Nạ và Sozo.
Kuskizo không thích cụ Ý Nạ quan sát, nhưng bởi vì cô bé quá cứng đầu, cuối cùng cũng đành chịu thua.
Kuskizo xuất thân từ nước Wano, cho nên phong cách sử dụng kiếm cũng rất đặc trưng. Nước Wano có nhiều kiếm sĩ, kiếm hào giỏi, cho nên lực lượng quân sự rất mạnh, đến cả chính phủ thế giới còn không muốn động đến, đủ thấy thực lực mạnh thế nào.
Kuskizo là một đại kiếm hào đến từ Wano, kiếm thuật đương nhiên thuộc hàng đỉnh cao.
Kuskizo tiên sinh, cho ta thấy kiếm ý của ngài đi.
Tokusan rút kiếm, hưng phấn cười nói.
Kuskizo cũng bước vào trạng thái chiến đấu, hai chân hơi trùng, tay phải đặt lên chuôi kiếm. Đây là tư thế chuẩn của kiếm đạo kẹn đồ, trọng tâm phân bố phù hợp, thuận tiện cho nhất kích tất sát.
Hô hấp của Kuskizo dần dần kéo dài, ánh mắt lóe lên một cái trực tiếp xông lên.
Cùng lúc đó Tokusan cũng biến mất tại chỗ, vung kiếm chém xuống.
Kìm, kìm.
Hai bóng người lóe lên cực nhanh, với thị lực của cụ Ina và Sozo thì chỉ nhìn thấy chút ít mà thôi. Về tốc độ và sức mạnh, Tokusan đang có ưu thế hơn. Nhưng trước mắt của Kuskizo vẫn chưa có dấu hiệu thua cuộc, đường kiếm của ông ta linh hoạt mềm mại và cũng đầy sức sống. Hai người không sử dụng kiếm khí mạnh, mà chỉ khống chế nó ngay gần lưỡi kiếm và giao tranh đơn thuần nhất. Đây là cách chiến đấu cận thân phù hợp nhất cho việc cảm nhận kiếm đạo của nhau, đồng thời không gây nhiều phá hoại. Đương nhiên không gây nhiều phá hoại là trong mắt của cường giả mà thôi. Còn trong mắt của cụ Ina và Sozo thì hai người quả thật là máy quét, đi đến đâu tàn tác đến đấy.
Mạnh, mạnh thật.
Sozo thở dốc, lau mồ hôi rồi lắp bắp nói.
Cụ Ina mặt cũng tràn đầy ngốc trệ, vừa mơ ước lại vừa mê man.
Phụ nữ, có thể mạnh như vậy được không?
Trong kiếm khí của tổ cực có sự bá đạo, thống trị cực lớn do ảnh hưởng của Hạ Kỳ Bá Vương. Trái lại kiếm ý của Kuskizo lại tràn đầy một loại sức sống, giống như kiếm trong tay của Kuskizo không phải là vật chết mà tồn tại sinh mạng vậy. Hai người không sử dụng chiêu thức hoa lệ, chỉ đơn giản là đối kiếm với nhau. Theo thời gian trôi qua, đỉnh núi gần như đã bị gọt mất một lớp, tràn đầy vết kiếm chém phẳng như gương.
Một chiêu cuối cùng, Kuskizo tiên sinh,
cũng đúng ý ta.
Cười lớn một tiếng, Hạ Kỳ Bá Vương điên cuồng tụ tập ở lưỡi kiếm, tạo ra một lớp khí giống như đun sôi nước, cực kỳ bá đạo. Kiếm của Kuskizo lại phủ trong sắc xanh, khí tức phát ra làm người ta vô cùng thoải mái. Theo một tiếng rít to lớn, không gian xung quanh điểm giao chiến giống như bị vặn mèo. Lực từ hai thanh kiếm tỏa ra cũng liên tục làm sụp lún đất đá xung quanh. Cho dù hai người đã hạn chế tối đa phạm vi ảnh hưởng thì đỉnh núi cũng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một hố sâu mấy chục mét. Giờ dạ gồng nắm trong tay cụ Ina và Sozo, đứng phía xa nhìn về đỉnh núi đầy bụi mù. Bụi bẩn dần lắng xuống, tình trạng của hai người cũng hiện ra.
Cụ Ina thấy rõ, lo lắng hô to, "Phụ thân đại nhân."
Kuskizo ngồi quỳ, miệng có vết máu lấm tấm, quần áo rách tả tơi, tình trạng quả thật có chút thảm.
Tuy nhiên vết thương lại không nặng, tu dưỡng vài ngày có thể khôi phục.
Kuskizo gật đầu trấn an cụ Ina, sau đó nhìn về tổ cơ đang đứng đằng trước nói, tổ cơ san quả thật rất mạnh, lần này là ta thua.
Chỉ riêng kiếm đạo thì ta không bằng ngài, điều này ta vẫn hiểu.
Tổ cơ phủi bụi trên người, thoải mái nói.
Kiếm ý của Kuskizo rất đặc biệt, đầy dấu vết sự sống và rất ảo diệu.
Tuy nhiên nó ít đi tính công kích và sát thương, cho nên không phù hợp với chiến đấu sống chết.
Tokusan và Kuskizo sau đó ngồi lại đàm luận một lúc lâu mới trở về, lần này là các vấn đề kiếm đạo và kiếm thuật của Hoa Nổ Quốc.
Hoa Nổ Quốc có nhiều chiến binh xạ mù giải, thiện chiến và giỏi kiếm thuật.
Kiếm thuật của họ có tính sát phạt cao, tấn công vào chỗ hiểm của kẻ thù, cho nên đa số các xạ mù giải đều khát máu.
Để kiềm chế sự ảnh hưởng của kiếm thuật lên người dùng, những kiếm hào, đại kiếm hào đã sáng tạo ra thiền kiếm đạo. Theo đó, thiền kiếm đạo chú trọng ngồi thiền, tu tâm dưỡng tính, lắng nghe âm thanh của thanh kiếm trên tay.
Kuskizo chính là chuyên gia thiền kiếm đạo, ông ta không bị cuốn vào sát chiêu của xạ mù giải, trái lại còn nộ ra được kiếm ý đầy sự sống.
Hai loại thái cực trái ngược nhau này lại hoàn mỹ dung hợp lại trong kiếm đạo của Kuskizo, quả thật rất đặc sắc.
Tokusan cũng có hứng thú với thiền kiếm đạo, cho nên cũng học cách luyện loại kiếm đạo này.
Kuskizo có thể nhờ vào đó ngộ ra kiếm ý, Tokusan cũng muốn thử một chút.
Lắng nghe âm thanh của thanh kiếm trên tay.
Kuskizo không phải nói nó rất khó sao?
Ánh mắt Tokusan hơi lóe lên, trong lòng đã có suy đoán.
Theo lời Kuskizo thì đây là công đoạn rất khó và ít có kiếm khách nào có thể thành công.
Tuy nhiên Tokusan lại là thợ rèn. Hắn đích thân rèn ra kiếm và hiểu biết về kiếm bậc nhất thế giới, cho nên hắn cảm nhận thanh kiếm của chính mình vô cùng đơn giản và toàn diện. Những thanh kiếm hắn rèn ra là những tác phẩm hoàn chỉnh và hoàn hảo. Kiếm khách giỏi có thể diễn dịch ra kiếm ý của bản thân, không phụ thuộc vào kiếm.
Nói cách khác,
kiếm của hắn không có kiếm ý hay bất kỳ loại nguyền rủa nào. Không có kiếm ý tự nhiên, thanh kiếm của hắn đơn nhất, thuần túy. Dựa vào thiền kiếm đạo, Tô Cẩn có thể nghe được cái thuần túy đó, nó đơn giản vô cùng. Mà đơn giản nhất của vạn vật chính là đạo. Hắn đang nghe thanh âm của kiếm đạo. Con đường tu luyện kiếm đạo của hắn bỗng chốc trở lên bừng sáng. Kiếm ý muôn hình vạn trạng nhưng tất cả kiếm ý gộp lại là để mô phỏng kiếm đạo. Như vậy tại sao hắn không tìm hiểu kiếm đạo đơn giản nhất? Nó là quy tắc trung a, như vậy con đường luyện kiếm của hắn là bỏ qua kiếm ý và hướng thẳng đến kiếm đạo. Hắn là thợ rèn giỏi nhất thế giới, trời sinh đã có ưu thế vượt trội. Nói cách khác thì hắn gần với cánh cửa của kiếm đạo nhất. Càng hiểu kiếm đạo càng sâu, hắn càng mạnh hơn, nhát kiếm cũng bao trùm lấy mọi loại kiếm ý khác. Mà công cụ để tìm hiểu kiếm đạo chính là những thanh kiếm tốt nhất thế giới và thiền kiếm đạo. Chuyến đi này, đáng ra a. Tô Cơ Dương vẫn nắm chặt tay, cho dù lần về Đông Hải này chỉ thu hoạch được như vậy thì cũng đã thành công mỹ mãn. Nếu không gặp Cố Hy Dụ, chưa chắc Tô Cơ đã tiếp xúc với thiền kiếm đạo. A tạm thời ngăn cơn hưng phấn, Tô Cơ đưa mắt nhìn về thanh kiếm đang chuẩn bị mài. Trước tiên hắn sẽ hoàn thành thanh kiếm này trước, sau đó sẽ nghiên cứu sâu hơn. Hợp kim cao cấp rèn kiếm rất tốt nhưng mài kiếm lại là một vấn đề. Bởi vì càng cứng thì mài càng khó, chỉ có số ít loại đá có thể sử dụng. Tô Cơ sẽ phải thử từng loại một đã. Lại đi qua 5 ngày, thanh kiếm đầu tiên của Series 2 đã hoàn thành, cũng là tác phẩm đầu tiên được rèn bằng hắc ngọc trên thế giới. Nó được nung nóng bằng lò nung đặc biệt, lõi có cấu trúc xoắn ốc của Dio giúp chịu lực. Bên ngoài phủ một lớp cách nhiệt và vân hạ mòn hình đám mây. Lưỡi kiếm màu đen, tay cầm và vỏ kiếm màu trắng. Chắn kiếm hình xoắn ốc đồng tâm được làm bằng đồng thau dày. Bởi vì công nghệ và vật liệu rèn kiếm vượt trội, đây chắc chắn là một trong những thanh kiếm náo vật của thế giới. Cũng chính thức vượt qua thanh kiếm ngà voi mà Tổ Cơ đang dùng. Series 2 Tổ Cơ chỉ rèn đúng 3 thanh kiếm, với chủ đề là bầu trời. Lò nung và cả cấu trúc xoắn ốc đều thu được tại sở cải ý ạ, cho nên lấy chủ đề bầu trời cũng vô cùng hợp lý. Sau khi gắn lên chuôi kiếm biểu tượng đặc trưng, thanh kiếm đã chính thức hoàn thành và có thể mang đi thử. Chương 230, Cụ Ý Nạ được cứu. Thanh kiếm này được Tổ Cơ đặt tên là Cạ Dị Cụ Mò, nghĩa là đám mây đen, mang ý nghĩa về xuất xứ và cả tầm vóc của nó. Nó cũng là thanh kiếm đánh dấu cho sự bứt phá của Tổ Cơ ra khỏi các đại sư từng xuất hiện. Chỉ cần nhờ thanh kiếm này, Tổ Cơ đã chính thức trở thành người giỏi nhất trong những thợ rèn từ trước đến nay. Không biết có phải do cảm giác đặc biệt hay không, nhưng Tổ Cơ cảm thấy Hạ Kỳ Bá Vương của mình vừa mạnh lên một chút. Nếu Zeus là vua bóng tối, Roger là vua hải tặc, Thứ Hoàng là các vị vua trên biển thì có lẽ Tổ Cơ là vua thợ rèn. Danh hiệu có lẽ không được vang dội bắt tai lắm nhưng cũng có thể chấp nhận. Ít nhất nó cũng hơn danh hiệu vua đồng nát của kịch ve chai sau này a. Đang có ý định thử kiếm thì Tổ Cơ nghe thấy những tiếng hô quát và tiếng kiếm gỗ chạm nhau. Tổ Cơ cầm lấy kiếm đi ra ngoài, không nhịn được than phiền, nơi này ta thuê để ở, chứ không phải nơi cho các ngươi luyện kiếm. Cú Ý Nạ, Sozo có lẽ đã coi nơi này thành địa điểm tập kết và chiến đấu. Hai đứa nhóc này căn bản không biết khách khí là gì, hết chạy tới nơi này xem rèn kiếm lại thuận tiện ăn nhờ Tổ Cơ luôn. Hiện tại còn coi đây là địa điểm tốt để luyện kiếm, mỗi ngày lại chạy đến đánh 2-3 trận. Sau khi Tổ Cơ đánh bại Kozhiro, Cú Ý Nạ tìm đến mấy lần để hỏi thăm về kiếm đạo. Cú Ý Nạ đến thì hiển nhiên Sozo cũng leo đeo theo sau, sau đó trực tiếp coi nơi này thành địa bàn của mình. Thuê thì cũng có sao, chúng ta chỉ đến nơi này luyện một chút kiếm thuật thôi, không có gì to tát. Ngươi tại sao lại nhỏ mọn như vậy? Sozo bất mãn nói, hồn nhiên không để ý tới sắc mặt của Tổ Cơ. Chỉ thấy bụp bụp hai tiếng, Tổ Cơ đã hung hăng cho Sozo một vài bao bọc trên đầu. Tên nhóc con này quả thật vô cùng gợi đòn, a đánh cũng được, nhưng tốt nhất khi chiến xong thì dọn dẹp sạch chỗ này cho ta. Tổ Cơ xách thanh kiếm mới rèn đi, đồng thời không quên mở miệng nhắc nhở. Cú Ý Nạ và Sozo nhanh chóng gật đầu, sau đó thấy Sozo quá to, trận thứ 2000, lần này tôi nhất định sẽ thắng. Đến đây đi, 1999 lần trước cậu đều nói tương tự. Nghe được tiếng hai đứa nhỏ, Tô Cẩn hơi nhíu mày. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cú Ý Nạ sẽ chết sau lần đấu kiếm thứ 2001 cũng là trận chiến sau. Cái chết của Cú Ý Nạ có rất nhiều suy đoán xung quanh, nào là Cú Ý Nạ là Tạ Sĩ Đi, hay Cú Ý Nạ đi theo quân cách mạng, nhưng Tô Cẩn không cho rằng như vậy. Kể cả Cú Ý Nạ đã rất mạnh so với lứa tuổi, nhưng cũng vẫn là phạm chủ con người bình thường mà thôi. Mà người bình thường sẽ rất dễ chết, kể cả có khỏe như trâu mà bị tác động vào chỗ yếu cũng sẽ chết rất nhanh. Nghe rất phũ phàng nhưng tính mạng con người thật sự yếu ớt như vậy. Để xem ta có thể thay đổi được số phận của Cú Ý Nạ hay không. Tô Cơ nắm chặt tay, nghiêm túc nói khẽ. Sau đó thẳng tiến đến ngọn núi sau tiệm rèn, bắt đầu thử kiếm. Đá núi này cổ lẫn nhiều quặng sắt, cho nên cứng hơn bình thường, rất phù hợp để thử xem. Buổi tối, Sozo quyết tâm đến tìm Cú Ý Nạ tỉ thí bằng kiếm thật. Trận chiến số 2001 cũng có thể là trận chiến cuối cùng. Bánh xe lịch sử đã không thay đổi, Cú Ý Nạ vẫn nghe được những lời Kozhiro nói, phũ phàng và tổn thương. Là đại kiếm hảo, Kozhiro không có lý gì không nhận ra Cú Ý Nạ đang nghe lén, nhưng ông ta vẫn nói như vậy. Hai đứa trẻ chiến đấu như bao lần, kết quả cũng giống như bao lần. Cú Ý Nạ lấy lại ý chí phấn đấu, càng cố gắng trở lên mạnh hơn, muốn tiến xa hơn. Sozo thì vẫn mục tiêu cũ, đó là đánh bại Cú Ý Nạ, mục tiêu đơn giản là cụ thể hơn nhiều. Kozhiro, ta cuối cùng cũng thấy rõ được cái tâm của kiếm khách. Ông đã tìm được người nối nghiệp thích hợp. Kozhiro hơi thất thần, sau đó mới cười gượng, Sozo quả thật là mầm mống tốt. Tô Cẩn nhìn hai thân ảnh nhỏ bé kia, chậm rãi nói tiếp, không chỉ có Sozo. Muốn ngăn chặn một kiếm khách theo đuổi kiếm đạo của mình là không thể, hy vọng ông có thể hiểu. Kozhiro khuôn mặt cứng nhắc, trầm mặc lại. Tô Cẩn hơi lắc đầu, có đôi khi chỉ dựa vào thuyết phục là không thể đánh động quyết tâm của một người. Quyết tâm của Kozhiro có lẽ sẽ thay đổi khi Cú Ý Nạ dùng hành động bền bỉ để chứng minh. đáng tiếc trong nguyên tắc thì tất cả đều quá muộn. Trong vòng 2 ngày sau trận chiến, Tô Cơ liên tục có mặt tại đạo trường Y Xin, giám sát Cụ Ý Nạ liên tục. Bất kể Cụ Ý Nạ có hành động nào leo lên chỗ cao là Tô Cơ đều sẽ lưu ý phòng ngừa. Hành động này khá ngu xuẩn nhưng nó lại là biện pháp đơn giản nhất lúc này. Tô Cơ không thể xác định rõ Cụ Ý Nạ sẽ xảy ra bất trắc vào lúc nào, nhưng chắc chắn nó sẽ diễn ra trước khi trận đấu thứ 2002 bắt đầu. Khoảng cách giữa các trận đấu có ngắn có dài, nhưng chắc chắn không quá 3 ngày. Kuskizo đang mê mẩn xem thanh kiếm của Tô Cơ, chính là thanh kiếm mới mà Tô Cơ đã tạo ra. Hầu hết các kiếm khách đều rất dành về kiếm, đồng thời có khả năng thưởng thức danh kiếm. Kuskizo cũng như vậy, trình độ thưởng thức cực cao. Quả thật là tuyệt tác, thanh kiếm này chính là thanh tốt nhất tôi từng nhìn thấy, năm sau sẽ là có ngày hội giám định 4 năm một lần trên đảo Cổ Dụ. Nếu ngài mang kiếm đến, có lẽ lần tổ chức này sẽ rất náo nhiệt. Các lần trước có thanh kiếm nào được công nhận không? Nhắc đến ngày hội này, Tô Cơ đương nhiên có hứng thú nồng đậm. Tất cả các thợ rèn và kiếm khách đều coi nó là thánh địa, nơi mà kiếm khách có thể tìm được thanh kiếm tốt và trình độ trợ rèn sẽ được công nhận. Đẳng cấp của Tô Cơ đã là số 1, nhưng nếu được nơi có quyền uy như vậy công nhận thì hắn sẽ nhanh chóng làm xong nhiệm vụ hệ thống. A, theo trí nhớ của tôi thì cũng đã 7 mùa trôi qua mà không có thanh kiếm nào được vinh danh rồi. Nếu như có thanh kiếm nào đạt đến đẳng cấp bảo kiếm thì sao? Nó sẽ thêm vào hàng ngũ của 83 thanh kiếm tốt nhất hay sao? Tô Cơ hơi nghi hoặc hỏi, bởi vì theo hắn biết thì 83 thanh kiếm tốt đó đã rất lâu không được đổi mới, bản danh sách đó chưa từng được làm lại. Phiên bản hiện tại chính là danh sách được tạo từ 52 năm trước các không, đó là nhận định của giám định sư thôi, muốn được liệt vào những thanh tốt nhất thì chủ nhân của thanh kiếm đó phải là một kiếm khách mạnh mẽ và nổi tiếng. Quả nhiên là phức tạp, quy củ này đích thực rất phù hợp. Kiếm tốt cũng biết chọn chủ tốt, chủ nhân của thanh kiếm cũng có trách nhiệm làm tên tuổi của thanh kiếm vang xa. Không biết những thanh kiếm trước của Tô Cơ San nằm trong tay ai? Kuskizo hơi tò mò hỏi, Tô Cơ vừa định trả lời thì sắc mặt biến đổi, nhanh chóng chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Kuskizo ngẩn người một chút, sau đó cũng cầm thanh kiếm chạy theo. Đó là phòng chứa đồ, không tốt. Cụ Ý Nạ. Kuskizo vừa mới nhìn theo phương hướng di chuyển của Tô Cơ, sau đó sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ kêu to. Lúc này Cụ Ý Nạ đã loạn trọn trên thang, ngã gập xuống. Tư thế tiếp đất vô cùng nguy hiểm, nên đất cũng phức tạp và có thể chấn thương cổ và đầu. Sụt dị. Tô Cơ phản ứng nhanh hơn nhiều, chỉ thấy bóng người lóe lên đã đến hiện trường, lập tức giơ tay bảo vệ phần gãy và đầu của Cụ Ý Nạ. Bụi mù quần quật bay lên, Tô Cơ hơi thở phào một cái nói, vừa kịp lúc, Cụ Ý Nạ không sao chứ? Không không sao. Cảm ơn Tô Cơ Sama. Cô nàng này khuôn mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi, đờ đẫn trả lời. Cùng lúc này Kuskizo khuôn mặt hoảng loạn chạy đến, vội vã ôm chặt lấy con gái, không ngừng xem xét. Lúc sau mới trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Tô Cơ rồi mau chóng mời bác sĩ. Nhìn Kuskizo đang tất bật chạy tới chạy lui, Tô Cơ thở dài một tiếng rồi lặng lẽ ra khỏi đạo trường. Giờ Dạ Gồng lúc này cũng xuất hiện, có chút lo lắng hỏi, Cụ Ý Nạ không sao chứ, có bị thương không? Không bị thương nặng, xây sắt chút ra thôi. Vậy thì tốt. Giờ Dạ Gồng thở phào một cái, an tâm trở lại. Nói thế nào thì Cụ Ý Nạ cũng là hậu bối, lại làm mầm mống tốt, nếu có điều gì sơ suất thì Giờ Dạ Gồng sẽ không thể đành lòng. Hai người không nói gì mà đến thẳng chỗ rèn, lúc này Giờ Dạ Gồng mới trầm mặt mở miệng, có lẽ ta sẽ đi trong 3 ngày tới, Đại Hải Trình hiện nay có rất nhiều nô lệ, không thể ở đây lâu hơn. Ngươi định thế nào Tô Cơ San? Ta sẽ tới Vương Quốc Đoa một chút, sau đó có lẽ cũng sẽ trở về đảo người cá. Đúng rồi, ngươi không định tham gặp và vì sao? Giờ Dạ Gồng nhìn ra phía biển, lặng đi một chút mới nói, ông già đó hiện không ở Vương Quốc Đoa, ta cũng chưa muốn đối mặt với ông ấy. Còn bến phì, giờ chưa phải lúc gặp lại nó. Chương 231, Sô Dô mua kiếm. Thời gian 2 ngày trước mắt là qua. Tô Cơ cũng đã chuẩn bị lần nữa ra khơi. Sức khỏe của Cụ Ý Nạ đã khôi phục không tệ lắm, đã có thể đi lại bình thường. Kuskizo mấy hôm nay thường xuyên giam mình trong phòng, không biết vì lý do gì. Ngày hôm nay Kuskizo dẫn theo Cụ Ý Nạ đến tận nơi để cảm ơn. Sau khi chân thành cảm tạ Tô Cơ, Kuskizo nhìn Cụ Ý Nạ một chút rồi cắn răng nói, Tô Cơ San, ta còn có việc muốn nhờ. Ồ, có chuyện gì sao, nói ra nghe thử. Xin Tô Cơ San mang theo Cụ Ý Nạ ra biển, chỉ bảo cho nó kiếm thuật của mình, để cho con đường kiếm đạo của nó có thể đi xa hơn. Lời vừa dứt, Kuskizo cúi đầu thật sâu xuống, chân thành mười phần. Tô Cơ kinh ngạc đến ngây người nhìn Kuskizo và Cụ Ý Nạ, cười khổ nói, xem ra Kuskizo tiên sinh đã thay đổi suy nghĩ, nhưng kiếm đạo của ta lại chưa bằng ngài, chưa chắc dạy đã tốt hơn. Kuskizo lần này kiên định nói, không, con đường kiếm đạo mà ngài theo đuổi rộng rãi hơn của ta, tiến cũng xa hơn ta. Để Cụ Ý Nạ theo ngài tuyệt đối tốt hơn ở cạnh ta, cả về kiếm đạo lẫn thái độ đều tốt hơn. Tô Cơ nhìn vẻ mặt chờ mong, thấp thỏm của Cụ Ý Nạ, trầm giọng nói, Kuskizo, Cụ Ý Nạ, con đường kiếm đạo của ta chưa từng có tiền lệ. Ta tự tin nó có thể thành công, nhưng dù sao đây cũng là một lần đánh cuộc, các người suy nghĩ kỹ chưa? Xin hãy chỉ dạy cho ta, Tô Cơ Sama. Cụ Ý Nạ không có bất kỳ do dự, gật đầu trả lời chắc chắn. Nàng chưa hiểu sâu về kiếm đạo, cũng không hiểu nhiều về con đường mà Tô Cơ và Kuskizo đang nói. Nàng đang hành động theo bản năng của kiếm khách. Tốt lắm, ngày mai ta sẽ đi, giờ về chuẩn bị đi. Đưa mắt nhìn Kuskizo và Cụ Ý Nạ đi xa, Tô Cơ thở dài một tiếng. Kuskizo và Cụ Ý Nạ chắc chắn đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Có lẽ qua hàng loạt sự việc thì Kuskizo đã từ bỏ đi kiên trì của mình. Mà khi Kuskizo đã bị thuyết phục, thì ông ta sẽ muốn thực hiện mong ước theo cách khác. Thay vì bảo vệ Cụ Ý Nạ thì Kuskizo muốn Cụ Ý Nạ sẽ có thực lực cực mạnh để bảo vệ mình. Chính vì vậy, Kuskizo muốn gửi Cụ Ý Nạ đi du học, đi theo Tô Cơ để học hỏi và tiếp xúc nhiều hơn. Với thân phận của Tô Cơ thì Cụ Y Nạ sẽ tha hồ cọ sát với đủ loại cao thủ và mạnh lên nhanh chóng. Tô Cơ chưa kịp đi vào thì đã thấy Sổ Dỗ chạy hùng hục đến trước mặt mình, trong tay còn mang theo một bao vải nhỏ. Thấy vậy Tô Cơ tò mò, ngươi lại tới đây làm gì? Cũng không có người nào chiến đấu với ngươi à?
Ta tới không phải muốn chiến đấu, ta tới mua kiếm.
Sổ Dỗ lắc bao tiền trong tay, nhanh nhỏ đáp.
Tô Cơ buồn cười nhìn Sổ Dỗ hỏi, ngươi không phải có hai thanh kiếm thật rồi sao?
Sổ Dỗ hơi ấp úng nói, hai thanh kiếm đó khi luyện tập đã bị gãy mất, ta muốn mua thanh kiếm mới.
Lý do rất hợp lý, đáng tiếc ta không tin.
Tô Cơ thâm ý nhìn tên đầu rêu trước mắt, hai thanh kiếm thật đó đã bị hỏng trong cuộc chiến với Cụ Y Nạ.
Tô Cơ lại vừa bận nhìn thấy a được rồi, nhưng đáng tiếc đây không phải tiệm rèn của ta, ta không có quyền tự ý bán kiếm.
Đợi khi ta rời khỏi thì ngươi lại đến tìm chủ quán đi, lần này ngươi tìm nhầm người.
Sổ Dỗ bất mãn nói, ta muốn mua thanh kiếm ngươi rèn, đương nhiên phải đến tìm ngươi.
Tô Cơ giật mình giơ thanh kiếm trong tay lên, ngạc nhiên nói, ngươi muốn mua nó, ngươi có biết kiếm của ta có giá bao nhiêu sao?
Không nói đến lần giao dịch với Hải Quân, lần gần nhất là Tô Cơ bán kiếm chính là cho Hoa Kiếm Vịt Sợ tạ giá 250 triệu bợ lì một thanh. Thậm chí lần đó hắn còn bị hố, nếu biết thao tác thì giá của nó tuyệt đối là khoảng 400 triệu bợ lì.
Sổ Dỗ mới bao nhiêu tuổi, có chút tiền tiêu vặt mà Cổ Hỉ Dỗ cho cũng muốn mua kiếm của hắn. Hơn nữa đây là thanh kiếm đầu tiên của Series 2, tuyệt đối có chất lượng đứng đầu thế giới. A Sổ Dỗ không có chút nào chú ý đến sắc mặt đặc sắc của Tô Cơ, hắn đếm lại chỗ tiền, nghiêm túc nói, ta có 2133 bợ lì, có đủ không?
Tô Cơ mặt đen lại, che chắn không biết nói gì.
Tổ chức ngôn ngữ một chút mới kiên nhẫn nói, Sổ Dỗ, trình độ rèn của ta cao hơn thợ rèn ở đây rất nhiều, cho nên giá của thanh kiếm sẽ đắt hơn. Thanh kiếm trước ta mua có giá gần 2000 bợ lì, kiếm của ngươi tốt hơn thì ta sẽ trả thêm đến 2133 bợ lì a.
Nhìn vẻ mặt tự cho là đúng của Sổ Dỗ, Tô Cơ vừa bực mình vừa buồn cười nói thêm, vẫn không đủ, hơn nữa những kiếm khách dùng kiếm của ta nhất định phải đủ mạnh, vậy mới xứng đáng với nó.
Ngươi chưa đạt tiêu chuẩn, đây chính là tiêu chí của ta.
Nói xong, Tô Cơ cũng quay đầu bước đi.
Sổ Dỗ nhìn bóng lưng trước mặt, nắm chặt tay, sau đó hét thật lớn, tương lai ta sẽ trả đủ, còn nữa, ta Dỗ Ngọa Sổ Dỗ sau này sẽ trở thành kiếm khách mạnh nhất thế giới. Cho nên, xin hãy giao thanh kiếm đó cho ta.
Tô Cơ đứng cực lại, trong hai liên tục vang vọng những lời nói của Sổ Dỗ.
Phải thừa nhận một điều, hắn bị quyết tâm của đứa nhỏ này chinh phục.
Đủ bá khí,
đủ quyết tâm.
Như vậy, đem thanh kiếm của mình giao cho Sổ Dỗ thì có làm sao?
Tô Cơ quay phát lại, nghiêm túc nhìn Sổ Dỗ nói, nhóc con, Cụ Ý Nạ ngày mai sẽ theo ta ra khơi. Ta sẽ giao thanh kiếm này cho ngươi, khi nào ngươi cảm thấy mình có thể trở thành đệ nhất kiếm khách thì hãy cầm nó đến gặp ta để trả tiền. Khi đó ngươi sẽ đánh với Cụ Ý Nạ trận quyết định và chứng minh niềm tin ta đặt cho ngươi là đúng.
Dỗ Ngọa Sổ Dỗ, ngươi có làm được không?
Sổ Dỗ kinh ngạc há to miệng, nhưng nhanh chóng hồi thần đáp lớn, đương nhiên là được.
Tô Cơ trịnh trọng đưa thanh kiếm cho Sổ Dỗ, gật đầu nói, thanh kiếm này tên là Cạ Rỉ Cụ Mò, có chất lượng đứng đầu. Khi ngươi mạnh hơn thì ngươi sẽ biết được giá trị của nó, giữ gìn nó cho tốt.
Cụ Ý Nạ không chết, thanh kiếm và đồ ý chỉ mòn gì sẽ không rơi vào tay Sổ Dỗ.
Hơn nữa nếu như không cho tên Sổ Dỗ này đủ kích thích, chỉ sợ chưa chắc đã đạt đến độ cao sau này, phí đi mầm mống tốt.
Sau khi Sổ Dỗ ra bể, Tô Cơ nhìn nhật ký thợ rèn trong tay mọi người, cuối cùng cười khổ lắc đầu, thôi, lúc nào phù hợp rồi hoàn thiện phần bỏ trống này vậy.
Thanh kiếm Sổ Dỗ cầm đi chưa được Tô Cơ chụp ảnh và đưa vào nhật ký.
Hắn cũng không muốn chạy theo lấy lại. A sáng ngày hôm sau, Cụ Ý Nạ chia tay của Hỉ Dỗ và các học viên trong đạo trường, bước lên con tàu ra khơi, đi theo Tổ Cơ và Dở Dạ Gồng. Dở Dạ Gồng sẽ trở về Đại Hải Trình, cho nên Tổ Cơ sẽ tách khỏi tàu khi đi qua địa phân Vương Quốc Đoa. Sự việc giải phóng nô lệ đã tạm thời hạ nhiệt, cho nên Dở Dạ Gồng gấp rút muốn trở về để nhúng tay vào việc sắp xếp sử dụng nguồn lực cực mạnh này. Dấu ấn Thiên Long khó có thể xóa đi, cho nên nô lệ thường sẽ chọn làm hải tặc hoặc lang thang trên biển. Nếu bị người khác, đặc biệt là hải quân bắt được thì họ sẽ rất khó sống. Trong điều kiện này, quân cách mạng chính là lựa chọn rất tốt cho những nô lệ đó. Khi giải cứu nô lệ, Tô Cơ đã có ấn tượng với số ít nô lệ khá mạnh, hoàn toàn có thể trở thành lực lượng cao tầng. Thiên Long Nhân cho nô lệ ăn trái ác quỷ để mua vui, trong đó cũng có một ít trái ác quỷ rất khá, Dở Dạ Gồng và Tô Cơ cũng muốn lợi dụng điều này.
Dở Dạ Gồng, cha ngươi không có mặt ở Vương Quốc Đoa, vậy thì ông ta đi đâu?
Cũng không được rõ lắm, ông già có lẽ tới Đại Hải Trình.
Tính cách của ông già không chịu được nhàn hạ, chắc lại đi tìm đám hải tặc thư giãn tay chân.
Đáng tiếc, xem ra lần này không đạt được mục đích.
Dở Dạ Gồng ngạc nhiên, ngươi muốn gặp ông già làm gì?
Hải quân vẫn thường xuyên để ý đến hành động của ông, gặp mặt cũng không phải là ý hay.
Có chút vấn đề với Hạ Kỳ Vũ Trang, xem ra lần này đành lỡ dịp.
Hai người không nói gì thêm, cũng không đề cập đến việc tìm gặp Gạp.
Gạp đã rời khỏi hải quân, nhưng không có nghĩa là Gạp sẽ về phe của quân cách mạng. Cho nên Dở Dạ Gồng và Tổ Cơ chưa từng suy nghĩ đến việc mời chào Gạp. Lần này Tổ Cơ muốn gặp Gạp là muốn thảo luận chút về Hạ Kỳ Vũ Trang, cả phương pháp tu luyện lẫn chiều hướng phát triển. Từ khi có được thiên phú, thỉnh thoảng trong đầu Tổ Cơ lại nảy ra cái gì đó về Hạ Kỳ Vũ Trang. Những suy nghĩ đó là gì, điên cuồng, quái đản làm cho cả Tổ Cơ cũng hơi sợ. Khi mới tới thế giới này, hắn đã hứng chịu hậu quả do tập luyện sai phương pháp. Cho nên những phương pháp lạ mà hắn không đủ tự tin thì hắn sẽ không luyện tập.